Chương 860. Ba đại chủ bồi dưỡng chương 860, ba đại chủ bồi dưỡng rơi trên mặt đất màu lục côn trùng không nhúc nhích, hiển nhiên là chết hẳn. Chu Phàm thu tầm mắt lại, hắn hiểu được, mới vừa rồi là cái kia côn trùng ngăn cản hắn một đao kia, Cứu Ôn Hiểu. Trọng Điền hơi kinh ngạc, hắn lúc đầu coi là Chu Phàm đâm ra đao kia sẽ kết thúc so tài, không nghĩ tới Ôn Hiểu còn bồi dưỡng có năng lực chống cự đao này phi giáp trùng. Chỉ là cái này phi giáp trùng cũng không tốt bồi dưỡng, Trọng Điền cho rằng Ôn Hiểu cũng không có bao nhiêu cái này phi giáp trùng. Ta xem qua cuộc tỉ thí của ngươi, biết rõ ngươi có gan có thể khiến người ta thân thể dừng lại năng lực. Ôn Hiểu trầm giọng nói, loại năng lực này nhìn như không đáng chú ý, nhưng ở thời điểm then chốt lại có thể trở thành đối thủ chí mạng nhân tố. Ta lúc đầu cho là ta có thể thoát khỏi loại này giam cầm, không nghĩ tới ta vẫn là đánh giá thấp nó. Chu Phàm có chút nhíu mày, Ôn Hiểu sẽ biết điểm ấy, hắn không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, trên thực tế không chỉ có là Ôn Hiểu, đoán chừng rất nhiều người đều nhìn ra Chu Phàm có loại năng lực này. Nhưng coi như biết rõ lại như thế nào, Long Thần Ngữ nhưng không có tốt như vậy đối phó. Nhưng Long Thần Ngữ bao trùm phía dưới, côn trùng cũng không thể động, chẳng lẽ Ôn Hiểu trên thân bao trùm đến không hết phi giáp trùng sao? Vì lẽ đó cùng ngươi cận thân bác đấu là một chuyện rất nguy hiểm. Ôn Hiểu lại là trầm rãi nói, hắn đưa tay phải ra bắt được quấn quanh lấy tay trái băng vải, dùng sức kéo một cái. Màu trắng băng vải xoắn ốc lấy cho ra. Ôn Hiểu trên cánh tay trái tất cả đều là lít nha lít nhít đen nhánh côn trùng, mỗi một cái đều chẳng qua con rồi lớn nhỏ, bọn chúng lặng lặng đâm vào trên cánh tay. Đây là ta chủ bồi dưỡng ba đại côn trùng một trong ổ băng tử. Ôn Hiểu nhìn xem cánh tay trái của mình nhàn nhạt nói. Ôn Hiểu vừa mới nói xong xuống, Chu Phàm thân thể liền hiện lên ở phía bên phải của hắn, đao dị bổ đi ra. Nhưng không có ai quy định, đối phương nói chuyện không thể động thủ. Đao dị nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đường nhàn nhạt ánh sáng. Ôn Hiểu cánh tay trái ô băng tử ong ong bay lên, tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người, mảnh như con rồi côn trùng ngưng tụ thành một đạo đen nhánh kết tinh dây nhỏ. Vành! Đao dị bổ vào cái kia đạo trùng tuyến bên trên, bộc phát ra một trận luồng khí xoáy, hướng về bốn phía quyết tán. Lúc này Ôn Hiểu thân thể đã như ảo ảnh bắn ra mặc cho thành đàn ô băng tử ngưng tụ thành đen nhánh băng tuyến cùng Chu Phàm chiến đấu. Trong chớp mắt Chu Phàm đã bổ ra mấy chục đao, mỗi một đao đều chém xuống tại đen nhánh băng tuyến bên trên, băng tuyến rất cứng cỏi, mỗi lần rơi xuống chỉ là chém nát mấy cái ô băng tử. Nhưng ô băng tử quá nhiều, đánh chết mấy cái, mặt khác ô băng tử lại sẽ bổ khuyết khe hở, sẽ không tùy ý băng tuyến cắt ra. Đám côn trùng này sẽ không đơn độc công kích, bọn chúng mỗi lần đều là xoắn thành một đạo tựa như dây thừng đồng dạng tuyến hướng về Chu Phàm rào sát mà đến. Chu Phàm chưa từng có gặp qua chuyện như vậy. Hơn nữa Ôn Hiểu tán phát độc tố còn tại ý đồ đột phá ngân ngự phủ phòng ngự. Mặc dù coi như ngân ngự phủ bị đột phá, Chu Phàm còn có mặt khác phòng ngự thủ đoạn, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ngân ngự phủ bị hủy diệt. Một bên khác Ôn Hiểu thấy ô băng tử quấn lấy Chu Phàm, hắn lại bắt đầu giải khai chân trái băng vải, ô băng tử bay đi cánh tay trái nhìn gầy như que tủi, không có một tia huyết đục. Đây là nuôi trùng đại giới, coi như không phải dùng huyết đục tới đốt trùng, nhưng trùng khí cũng sẽ không thể tránh né đối thân thể có một chút ảnh hưởng. Nhất là Ôn Hiểu nuôi rất nhiều trùng. Chân trái băng vải giải khai, có thể thấy là một đám màu đỏ sẫm côn trùng, đỏ sẫm trùng thân óng ánh sáng long lanh, có thể rõ ràng nhìn thấy trùng cái kia tinh xảo nội tạng. Đây là thổ độc kiến. Trọng Điên sắc mặt ngưng lại nhận ra loại này côn trùng. Thổ độc kiến là Tây Man trùng giáo danh khí không nhỏ một loại trùng, loại này trùng không biết bay, nhưng sau khi rơi xuống đất bò cực nhanh, thân ngậm kịch độc đồng thời cắn xé lực kinh người, chỉ cần để nó cắn nát một tia màng da, độc tố kia liền sẽ xâm nhập nhân thể, đem đối thủ giết chết. Tây Man trùng giáo tu sĩ tại võ cảnh lúc bởi vì tinh lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn một loại linh trùng là chủ bồi dưỡng, nhưng cái này Ôn Hiểu nói mình có ba đại chủ bồi dưỡng, bực này nuôi trùng thiên phú. Trọng Điên cảm thấy có chút kinh hãi. Đỏ sầm thổ độc kiến còn không có bỏ mà xuống, Chu Phàm thân ảnh liền đến Ôn Hiểu trước người. Chu Phàm sau lưng có ô băng tử ong ong đuổi theo. Ôn Hiểu chân dùng sức đạp mạnh, liền muốn rời khỏi nơi này trước. Nhưng Chu Phàm lần nữa hô lên một đạo kỳ dị âm tiết. Long thần ngữ. Mắt người nhìn không thấy nhàn nhạt kim sắc gợn sóng đem Ôn Hiểu bao phủ lại. Chu Phàm bung ra đức tự đao, khoan hậu thân đao quét ngang mà ra. Bành. To lớn khí lực cùng chân khí xen lẫn phía dưới, thân thể lần nữa dừng lại Ôn Hiểu bị quét bay, hướng về ngoài lôi đài rơi đi, dưới chân của hắn có đỏ sẫm sâu kiến bay xuống. Ôn Hiểu mắt thấy là phải rơi trên mặt đất, nhưng lúc này thân thể của hắn bay lên, cả người lại rơi vào trên lôi đài. Mơ hồ có thể trông thấy hắn băng vải bên trên lộ ra tầm 10 đối một chỉ dáng dấp trong suốt cánh lông vũ, chính là những này cánh lông vũ đem Ôn Hiểu mang về. Dưới lôi đài ba vị giáo tập hai mặt nhìn nhau, đội vàng hâu ngừng tranh tài. Ôn Hiểu trong miệng phát ra một trận đặc biệt tiếng huýt sáo, kêu dừng hướng Chu Phàm đánh tới hai cỗ bệ trùng. Chu Phàm bay đầu nhìn một chút ba vị giáo tập, không rõ giáo tập tại sao muốn kêu dừng tranh tài. Ôn Hiểu bay ra lôi đài, nhưng còn chưa rơi xuống đất, loại tình huống này chúng ta còn là lần đầu tiên gặp phải, cần thật tốt thương lượng một chút nhìn nên như thế nào phán quyết. Ba vị giáo tập bên trong một vị nói. Trọng Điên lúc này cũng đi tới, cùng ba vị giáo tập thương lượng. Ôn Hiểu cùng Chu Phàm chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nhìn ra ta một cái khuyết điểm. Ôn Hiểu đống nhiên mở miệng nói, ngươi biết ta có phi giáp trùng có thể ngăn cản công kích của ngươi, vì lẽ đó vừa rồi ngươi mới sửa đâm thành đập, muốn đem ta đánh ra lôi đài thắng được cuộc tỷ thí này. Chu Phàm đúng là dạng này tâm tư, chỉ là hắn không nghĩ tới Ôn Hiểu còn có thể bay trở về. Cái này Ôn Hiểu băng vải phía dưới đến tuột cùng cất giấu bao nhiêu loại côn trùng, còn có hắn là như thế nào khống chế đám côn trùng này. Chu Phàm cảm thấy rất có ý tứ. Ô băng tử tại Ôn Hiểu trước người lưu động, mà đỏ sầm thổ độc kiến tại dưới chân hắn bò qua bò lại. Chu Phàm nói, coi như lần này thư viện phán ngươi không có thua, lần sau liền không có vận tốt như vậy, ngươi vẫn là không cách nào ứng phó ta loại này có thể để ngươi mất đi hành động lực năng lực. Loại năng lực này xác thực rất phiền phức. Ôn Hiểu gật đầu, liền ta Ô Băng Tử cùng Thổ Độc Kiến đều không thể may mắn thoát khỏi. Ôn Hiểu chưa hề nói hắn có thể hay không đối phó loại năng lực này. Hai người đang khi nói chuyện trọng tài kết quả đã đi ra, Trọng Điền nói, chúng ta xác nhận rơi xuống đất mới tính thua, so tài tiếp tục. Vừa nghe nói so tài tiếp tục, Chu Phàm thân thể lần nữa mơ hồ biến mất, nháy mắt liền xuất hiện tại Ôn Hiểu trước người. Ôn Hiểu hai mắt ẩn hiện tăng khốc, hắn toàn thân băng vải bỗng nhiên lỏng lẻo, vô số côn trùng bay ra mà ra. Kinh khủng nhất là một loại lăng lệ thế theo bay ra côn trùng hướng về Chu Phàm đánh tới. Đây là Ôn Hiểu võ thế. Ôn Hiểu nghĩ cách rất đơn giản, hắn cảm thấy tất nhiên không cách nào tránh đi Chu Phàm cái kia quỷ dị thân pháp cùng để người dừng lại năng lực, vậy liền không cần lại tránh. Hắn muốn dùng chính mình võ thế cùng Chu Phàm quyết một trận tử chiến. Toàn thân bao phủ tại ngân ngự phủ quang mang xuống Chu Phàm trong miệng lần nữa phát ra quái dị âm tiết. Hết thể đều dừng lại, cái kia đánh tới vô số côn trùng, Ôn Hiểu cũng giống vậy. Nhưng duy chỉ có lăng lệ thế tại Long Thần Ngữ trước đó đã khuyết tán ra đến, đâm rách ngân ngự phủ quang mang. Chu Phàm màng da bên trên xuất hiện một chút xíu đốm đen, thân thể của hắn tại bị không ngừng bị đốm đen ăn mòn. Chương 861, mặt dày vô sỉ. Chương 861, mặt dày vô sỉ. Quỷ dị đốm đen trong chớp mắt che kín Chu Phàm làn da, khuôn mặt của hắn tứ chi thân thể đều hiện lên ra đốm đen, nhìn rất khủng bố. Loại này đốm đen từ ngoài vào trong, thể nội Long Thần huyết cũng không có phản ứng. Đây hết thể chỉ là phát sinh ở nháy mắt, trong chớp nhoáng này Ôn Hiểu cùng hắn cái kia vô số côn trùng vẫn là không cách nào động đậy. Chu Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thân thể của hắn khí tức trở nên mênh mông, quỷ hải vô lượng thế. Đốm đen tựa hồ bị cái gì hấp thu đồng dạng, đang nhanh chóng giảm đi. Chu Phàm không tiếp tục lưu ý những này đốm đen, tay trái đức tự đào đánh ra đi. Bành! Ôn Hiểu bị lần nữa đánh bay. Hắn bay tứ tung mà ra, thân thể khôi phục hành động, hắn kêu to một tiếng. Thiên hạ dưới mặt đất côn trùng đều điên cuồng hướng về Chu Phàm đánh tới. Chỉ là Chu Phàm căn bản cũng không có để ý đám côn trùng này đối với hắn thân thể công kích. Hết thể tự có vô lượng tại. Chân của hắn đạp mạnh, xông ra bảy trùng bay tập, đuổi theo bị đánh bay Ôn Hiểu. Ôn Hiểu rơi xuống lôi đài nháy mắt, rộng rãi băng vải lần nữa có trong suốt từng đôi trùng cánh đang lịch nước, muốn đem Ôn Hiểu mang lên lôi đài. Nhưng Chu Phàm cự đao lần nữa rơi xuống, lơ lửng Ôn Hiểu giơ lên gãy đao ngăn cản. Bành! Ôn Hiểu vẫn là bị một cự đao thiết thiết thực thực đập vào trên mặt đất. Chu Phàm thân ảnh biến mất tại bên bờ lôi đài, tránh đi bảy trùng công kích, thân ảnh của hắn đi vào lôi đài một bên khác. Bảy trùng còn chuẩn bị lần nữa đánh tới. Lúc này một ngụm tiếng còi truyền đến, đánh út về phía Chu Phàm bảy trùng ngừng lại thân ảnh, hướng về dưới lôi đài hoặc bay hoặc bò, nhanh chóng lấy bò lên trên dáng người thon gầy Ôn Hiểu trên thân. Xoa tung băng vải bỗng nhiên nắm chặt, Ôn Hiểu lại khôi phục như cũ dáng vẻ. Hết thảy đều tĩnh lặng đi xuống. Ba vị giáo tập cảm thấy rùng mình, nhiều như vậy côn trùng, nếu là hướng bọn hắn đánh tới, bọn hắn khẳng định không chống đỡ được. Nhưng coi như kinh khủng như vậy Ôn Hiểu cũng tương tự thua. Bại bởi Chu Phàm, những cái kia muốn cắn xé Chu Phàm bảy trùng không làm gì được Chu Phàm. So sánh dưới, Chu Phàm so Ôn Hiểu càng quỷ dị. Trọng Điền cũng là nghi hoặc không hiểu nhìn xem Chu Phàm, bởi vì Chu Phàm một thân sở học không khỏi quá quỷ dị, cái kia thuấn di cấp thân pháp, để võ giả dừng lại năng lực, tất cả công kích vô hiệu năng lực, đây đều là đến từ cái kia câu thần tông sao? Chu Phàm có chút thở dốc, bởi vì chân khí của hắn cô đọng còn chưa đủ, mỗi một lần sử dụng quỷ hải vô lượng thế đều sẽ cần số lượng kinh người chân khí đến bổ sung. Quỷ hải vô lượng thế không thể thường dùng. Cho dù hắn có được Long Thần huyết, có thể nhanh chóng khôi phục chân khí, nhưng mức tiêu hao này tốc độ cũng có chút theo không kịp quỷ hải vô lượng thế tiêu hao. Chu Phàm hướng ba vị giáo tập nhìn lại. Ba vị giáo tập đều là kịp phản ứng, trong đó một vị giáo tập nói, "Chu Phàm thắng, tiến vào trước ngũ cường." Chu Phàm lúc này mới nhảy xuống lôi đài. Ôn Hiểu nhìn một chút Chu Phàm, chỉ là khẽ gật đầu, liền xoay người rời đi. Chu Phàm hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía lôi đài số 1. Lôi đài số 1 là Trương Lý Tiểu Hồ cùng Hậu Thập Tam Kiếm. Trên lôi đài ngọn lửa đỏ thấp từng vòng tràn ngập ra. Mơ hồ có thể thấy được trong biển lửa có ngọn lửa hồng ngưng tụ mà thành gạc ghét. Kinh người sóng nhiệt liền xem như phụ trận đều không thể ngăn cách. Tự nhiên hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Hoàn toàn không cách nào thấy rõ Trương Lý Tiểu Hồ cùng Hậu Thập Tam Kiếm thân ảnh. Vừa rồi chuyên tâm chính mình chiến đấu Chu Phàm không nghĩ tới lôi đài số 1 động tĩnh sẽ lớn như vậy. Một bên quan chiến Trương Lý Lao Thái gia biểu lộ có chút nghiêm trọng. Ầm. Một bóng người từ biển lửa bắn đi ra, nện ở dưới lôi đài. Màu đỏ thấp biển lửa toàn bộ hướng bóng người kia thu liễm mà đi, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngã trên mặt đất rõ ràng là Trương Lý Tiểu Hồ, hắn ngồi xuống, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, ngẩng đầu nhìn trên đài Hậu Thập Tam Kiếm. Hậu Thập Tam Kiếm đem chính mình mảnh ngắn hắc kiếm thu hồi hộ kiếm, hắn khí tức có chút hỗn loạn. "Phi, tổn thất 100 triệu nguyên tệ." Trương Lý Tiểu Hồ nói ra hòa với máu đỏ nước bọn, nổi nóng nói. Trương Lý Lao Thái gia thở phào, chỉ cần Trương Lý Tiểu Hồ không chết, vậy coi như thua hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Lại nói chỉ là chưa đi đến trước năm mà thôi, Trương Lý Tiểu Hồ vẫn là có rất lớn khả năng tiến vào giáp tự ban. Muốn trách chỉ có thể trách giới này thí sinh không khỏi quá mạnh, một cái cao tượng huyện quái vật thí sinh liền tầng tầng lớp lớp. Nhưng Trương Lý Tiểu Hồ cũng không nghĩ như vậy, hắn nhưng là một mặt thì đau, phải biết giáp tự ban đại khảo thứ nhất cũng chính là khôi thủ thế, nhưng là có thể được đến gấp đôi tài nguyên. Hậu Thập Tam Kiếm đi xuống lôi đài, hắn nhìn một chút Chu Phàm. Chu Phàm có chút nhíu mày, cái này Hậu Thập Tam Kiếm dù cho cảnh giới không bằng Nhất Ảnh, nhưng thực lực tổng hợp không khỏi quá mạnh, nhất là hắn siếc khỉ bá thước. Chu Phàm thấy đệ nhất lôi đài cũng kết thúc chiến đấu, hắn nhìn về phía đệ nhị lôi đài. Đệ nhị lôi đài Đỗ Nê cùng Nhất Hành đánh đến rất kịch liệt, sớm đã sử dụng ra hắn quái dị thiên phú phối hợp tu vi võ đạo cảnh giới. Từng đoàn bùn nhão vẩy ra nổ tung lên. Nhưng Nhất Hành mỗi đánh ra một trường đều có thể đánh nát một đám bùn nhão. Nhất Hành rất khó đánh tan Đỗ Nê phòng ngự, nhưng bằng khí cương đoạn trưởng pháp quả thực là một trưởng bàn tay vỗ tới đem Đỗ Nê bức cho xuống lôi đài. Đỗ Nê rơi xuống lôi đài, thân thể của hắn mới từ quái bùn hình thái khôi phục lại, hắn hừ một tiếng nói, lấy cảnh giới cao khi dễ người có gì tài ba, ngươi vì cái gì nguyện ý áp chế cảnh giới cùng Chu Phàm đánh? Vì cái gì liền không thể áp chế cảnh giới đến võ thức đoạn cùng ta đánh? Nhất Hành nhìn một chút ngay tại dưới lôi đài quan chiến Chu Phàm, mới nhìn Đỗ Nê nói, A Di Đà Phật, cái kia trước đó bất quá là tiểu tăng cuồng vọng chi ngôn, hiện tại tiểu tăng cũng không dám nữa khinh thường bất kể đối thủ nào. Huống hồ Đỗ thí chủ thế nhưng là có quyệt nhân thiên phú võ thức đoạn võ giả, ta nào dám lễ nhượng. Ngươi hòa thượng làm sao lại học loại này mặt dày vô sỉ bản sự? Đỗ Nê nổi nóng nói. Nhất Hành biết rõ Đỗ Nê tính cách, hắn không cùng Đỗ Nê cãi lộn, xuống lôi đài về sau, hắn đi tới một bên nuốt một viên đan dược khôi phục. Muốn thắng Đỗ Nê nhưng không có dễ dàng như vậy, hắn thành nhanh lên kết thúc chiến đấu, tiêu hao cũng không nhỏ. Số 2 lôi đài đã kết thúc chiến đấu. Vậy liền còn lại số 4 lôi đài cùng số 5 lôi đài. Chu Phàm hướng về số 4 lôi đài cùng số 5 lôi đài phương hướng chạy đi. Sau đó trông thấy Trú Thâm Thâm liên tiếp mấy đạo kiếm cương bổ vào một cái to lớn thùng gỗ bên trên. Gắng gượng đem thùng gỗ bổ ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Trong thùng gỗ truyền ra hạt nhất minh tiếng kêu rên, ta đầu hàng, ngươi đừng có lại chém ta này bản mệnh khí cụ liền hủy. Nói xong thùng gỗ tự động lăn xuống lôi đài, thùng gỗ che có màu trắng phủ tuyến hào quang sáng lên co bảo, hạt nhất minh cái kia to béo thân thể từ trong thùng gỗ chui ra ngoài. Hắn sưng mặt sưng mũi, lộ ra rất chật vật. Trú Thâm Thâm thắng. Giáo tập đội bằng hô. Trú Thâm Thâm thu hồi kiếm, hắn liếc một chút Chu Phàm, mới nhảy xuống lôi đài. Làm sao mỗi người thắng đều phải liếc lấy ta một cái? Chu Phàm có chút không nói nghĩ. Chu Phàm lúc này mới nhìn về phía số 4 lôi đài. Số 4 lôi đài hai nữ tử chiến đấu hiển nhiên còn chưa kết thúc. Tiếng ca khi thì lượn lờ khi thì linh hoạt kỳ ảo mở mịt khi thì bén nhọn chói tai. Mỗi lần tiếng ca biến hóa, người mặc áo đỏ dạ lai thiên hương trong tay roi cũng sẽ có lấy đặc thù biến hóa. Tiếng ca lượn lờ lúc, roi sẽ trở nên mềm mại lượn lờ bốc lên, tiếng ca linh hoạt kỳ ảo mở mịt lúc tiên pháp cũng sẽ trở nên linh hoạt kỳ ảo mở mịt, tiếng ca bén nhọn chói tai lúc tiên pháp tràn ngập tính công kích. Đồng thời lượn lờ tiếng ca sẽ còn bám vào trên roi cùng một chỗ quất hướng Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương tựa hồ rơi vào hạ phong, thân thể của nàng bao phủ kim sắc vòng sáng chống cự dạ lai ra tiếng trời kiếm chỉ gậy nhẹ ngưng tụ thành kiếm khí cùng roi chân khí đan vào một chỗ, phát ra ba ba âm thanh. Chương 862. Nhân luôn đáng sợ chương 862, nhân luôn đáng sợ dạ lai thiên hương trong tay roi có thể rút có thể vẩy có thể quét có thể quấn, phối hợp nàng tiếng nói ở giữa phát ra tiếng ca, thế công lăng lệ. Chu Phàm có chút kinh ngạc, dạ lai thiên hương tựa hồ liền võ thức đoạn đều không phải, thế mà có thể cùng khí cương đoạn Lý Trùng Nương rằng có lâu như vậy. Cho dù có dạ lai gia quyệt nhân tiên phú hôm qua tiếng trời tăng thêm, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Chu Phàm rất nhanh phát hiện, Lý Trùng Nương tựa hồ còn có lưu dư lực, nàng mỗi lần chỉ là phòng ngự, cũng không chủ động phản kích. Cái này nhìn như là hôm qua tiếng trời để Lý Trùng Nương bó tay bó chân, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Chu Phàm nhìn ra Lý Trùng Nương có lưu dư lực, ngược lại là không quá lo lắng. Lý Trùng Nương khỏe mắt liếc qua quét một cái lôi đài, nàng nhìn thấy Chu Phàm, kiếm trong tay chỉ bỗng nhiên biến ảo, kiếm khí ngưng cương liên tục bắn ra, biến hóa khó lường kiếm khí làm cho dạ lai thiên hương liên tiếp lui về phía sau. Dạ lai thiên hương trong miệng tiếng ca không ngừng, nhưng hiển nhiên có chút khí loạn, trở nên đứt quãng. Cuối cùng nàng bị Lý Trùng Nương làm cho liên tục chuyển động né tránh kiếm khí, màu đỏ váy theo bay lên, hiển thị rõ huyền chuyển dáng người. Dù cho dạ lai thiên hương nỗ lực chèo chống, vẫn là bị làm cho rơi xuống lôi đài. Dạ lai cô nương đạt tạ đã nhường. Lý Trùng Nương chắp tay một cái nói. Dạ lai thiên hương sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là dùng lực quá độ vẫn là cảm thấy hổ thẹn, nàng nói khẽ, là ta muốn nhiều tạ Lý cô nương thủ hạ lưu tình mới đúng. Dạ lai thiên hương tiếng nói nhu hòa mềm giòn dễ vỡ, so bất kỳ cô gái nào đều tốt hơn nghe. Hiển nhiên nàng cũng nhìn ra, nếu là Lý Trùng Nương toàn lực xuất thủ, nàng căn bản sẽ không là đối thủ. Mà Lý Trùng Nương chỉ là không ngừng dùng kiếm khí buộc nàng ngã xuống lôi đài, có lẽ là không muốn thương tổn nàng. Dạ lai thiên hương trong lòng là nghĩ như vậy. Lý Trùng Nương khách khí một câu liền đi xuống lôi đài. Kể từ đó, hậu thập tam kiếm, một nhóm, Chu Phàm, Trú Thâm Thâm, Lý Trùng Nương năm người tiến vào vòng tiếp theo, tiếp tục tranh đoạt hạng cao hơn. Mà Trương Lý Tiểu Hồ, Đỗ Nê, Ôn Hiểu, Dạ lai thiên hương, Hạc Nhất Minh bọn hắn năm người thì là tiếp tục so tài, phân ra 6 đến 10 tên thứ tự. Về phần một bên khác thấp hơn thứ tự tranh đoạt, Chu Phàm bọn hắn liền không có thời gian chú ý Trương Lý Tiểu Hồ năm người bị Trương Lý Lao Thái gia cùng thư viện giáo tập đưa đến một bên rút thăm tiếp tục so tài. Trọng Điên nhìn xem Chu Phàm năm người nói, tiếp tục rút thăm, lần này trong năm người sẽ có một người luôn không. Xem như tiến vào vòng thứ 3 thí sinh, tự nhiên có tư cách ưu tiên sử dụng ngẫu nhiên ngọc quyền lực. Trọng Điên để ngẫu nhiên ngọc cái khác hai tên giáo tập điều chỉnh phụ trận, bắt đầu rút thăm. Lam Ngọc gợn sóng dập dờn, rất mau ra xuất hiện hàng ngũ như nhất danh tự, Trú Thâm Thâm cùng một nhóm. Trú Thâm Thâm nhíu mày, trong mắt khó nén thất vọng, bởi vì không phải Chu Phàm. Nhưng rất nhanh hắn liền ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ cần không ngừng chiến thắng, khẳng định có thể gặp được hắn. Một nhóm sắc mặt bình tĩnh, khó mà nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hàng thứ hai danh tự cũng nổi lên, Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương. Chu Phàm cười khổ một tiếng, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Lý Trùng Nương ngược lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Trong năm người luân không chính là hậu thập tam kiếm, cho nên hậu thập tam kiếm trước thời hạn tiến vào trước ba. Đi lôi đài số 1 cùng số 2 lôi đài. Trọng Điền không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Năm người liền hướng về lôi đài số 1 cùng số 2 lôi đài đi đến. Chu đại ca, ta nhận thua, dạng này ngươi liền có thể nhẹ nhõm tiến vào vòng tiếp theo. Lý Trùng Nương đi tại Chu Phàm bên người nói khẽ. Trùng Nương. Chu Phàm nhíu mày. Chu đại ca, ngươi nghe ta nói, không khôi thủ vị trí bằng thực lực của ta cùng lúc trước thành tích rất khó tranh thủ đến, ngược lại là Chu đại ca thành tích mới có thể. Lý Trung Nương giải thích nói, chỉ có thu hoạch được khôi thủ vị trí, mới có thể có đến so với mặt khác giáp tự ban thành viên nhiều tư nguyên hơn. Ta có tự mình hiểu lấy, ba người kia ta đều rất khó có thể thắng, Chu đại ca coi như để ta thắng, ta lại có thể đi đến đâu một bước. Đã như vậy, cần gì phải trên lôi đài cùng Chu đại ca ghép một cái ngươi chết ta sống. Hơn nữa ta nếu là làm như vậy sẽ có tổn hại ngươi cùng Cửu Nguyệt ở giữa tình nghĩa. Còn không bằng ta nhận thua, chỉ cần Chu đại ca thu hoạch được khôi thủ vị trí, đối ta cùng Cửu Nguyệt đến nói, đều là thiên đại hảo sự, vì lẽ đó mong rằng Chu đại ca không cần cự tuyệt Trùng Nương có hảo ý. Kỳ thật ta cũng chưa hẳn có thể đoạt được đến khôi thủ vị trí. Chu Phàm cười khổ nói, đến lúc đó chẳng phải là cô phụ Trùng Nương khổ tâm. Chu đại ca hiện tại văn thí thứ nhất, Việt giã thi thứ nhất, cầm xuống lôi đài thi thứ nhất, đó chính là ba loại thứ nhất, coi như cuối cùng một hạng có chút là hậu, cũng sẽ không có người có thể cùng Chu đại ca tranh đoạt giáp tự ban khôi thủ vị trí. Lý Trùng Nương khép cười một tiếng, bất quá Chu đại ca cũng không cần có áp lực quá lớn, lần này thánh nhân ra đề mục có chút xảo trá, có thể hay không cầm thứ nhất, vẫn là phải xem nhất định bất khí. Coi như Chu đại ca lấy không được thứ nhất, Trùng Nương cũng không dám trách cứ Chu đại ca chỉ cần hết sức liền tốt. Hai người đang khi nói chuyện đã đến lôi đài số 1. Xin mời thí sinh lên lôi đài. Giáo tập nhìn xem hai người nói. Thí sinh Lý Trùng Nương nhận thua, từ bỏ cuộc tỷ thí này. Lý Trùng Nương hướng giáo tập nói. Lôi đài số 1 ba tên giáo tập hai mặt nhìn nhau. Đã có bộ phận kết thúc xếp hạng tranh đoạt thi đấu chạy đến vây xem thí sinh cũng là một trận xôn xao. Bởi vì chỉ cần qua cái này vòng, liền có thể tiến vào trước 3, đây chính là có cơ hội thu hoạch được hạng cao hơn, từ đó thành tranh đoạt khôi thủ vị trí đánh xuống cơ sở. Mỗi một cái thứ tự gần phía trước thí sinh coi như biết rõ khả năng không bằng mặt khác thí sinh cũng muốn ra sức tranh thủ. Lý Trùng Nương là hôm nay xếp hạng thi thí sinh bên trong cái thứ nhất bỏ quyền nhận thua. Thí sinh Lý Trùng Nương xác định nhận thua sao? Ba tên giáo tập bên trong một tên mở miệng hỏi. Khảo thí điều lệ quy tắc chi tiết trung khảo sinh nếu là muốn nhận thua, cũng là cho phép, dù sao thí sinh nếu là quyết ý nhận thua, coi như buộc hắn lên lôi đài, hắn cũng có thể nhảy xuống lôi đài. Xác nhận. Lý Trùng Nương lần nữa gật đầu nói. Chu Phàm biết rõ Lý Trùng Nương đã quyết ý nhận thua, hắn cũng liền không còn quên can. Trong lòng của hắn có chút cảm động, bởi vì Lý Trùng Nương thật là vì hắn toàn tâm toàn ý suy nghĩ. Bất quá đây cũng là Cửu Nguyệt huynh đệ nguyên nhân. Chu Phàm âm thầm nhắc nhở chính mình, không nên suy nghĩ nhiều. Ba tên giáo tập nhìn nhau một chút, khẽ gật đầu, trong đó một cái nói, Lý Trùng Nương nhận thua, Chu Phàm chiến thắng tiến vào vòng tiếp theo. Không ít thí sinh đều ghen tị nhìn xem Chu Phàm, dù sao có một cái xinh đẹp như vậy nữ tử thành Chu Phàm nhận thua, bọn hắn có thể không được ghen tị sao? Thậm chí có một ít thí sinh tại tương hỗ xì xào bàn tán, nói Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương khẳng định là tình lữ quan hệ, Lý Trùng Nương thành thích nhận thua loại hình. Chu Phàm cũng mơ hồ nghe được những này tiếng bàn luận xôn xao, sắc mặt hắn lạnh lùng bỗng nhiên quát, "Trùng Nương là huynh đệ của ta xuất giá thế tử, nàng đem cơ hội nhường cho ta cũng là bởi vì huynh đệ của ta nguyên nhân, ai dám loạn tức cái lưỡi, ta nhất định đem hắn đầu lưỡi cắt bỏ." Tiếng bàn luận xôn xao lập tức tiêu tán, bọn họ cũng đều biết, đây chính là văn thí, Việt giã thi xong danh sách đầu một, thậm chí khả năng lôi đài thi cũng là thứ nhất, khôi thủ hữu lực tranh đoạt người. Một khi trở thành khôi thủ, tiền đồ rộng lớn, coi như một chút thí sinh không nhỏ bối cảnh, cũng không nguyện ý trêu chọc Chu Phàm. Chu Phàm thở phào, hắn biết rõ nhân ngôn đáng sợ. Có một số việc liền cần trước thời hạn phòng ngừa. Chương 863. Người lời hung ác không nhiều chương 863, người lời hung ác không nhiều Chu Phàm bên này không có náo nhiệt để mắt, đám người rất nhanh tản đi, hướng lôi đài số 1 dũng mãnh lao tới. Chu đại ca, kỳ thật không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Lý Trùng Nương gặp người ít, nhẹ nói, như vậy sao được? Chu Phàm lắc đầu nói, Trùng Nương, cái này có liên quan đến ngươi danh dự, đi thôi, chúng ta đi lôi đài số 1 nhìn xem. Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm đều trước thời hạn tấn cấp, trước đây ba cái cuối cùng danh ngạch cũng không thông báo là Trĩu Thâm Thâm hay là Nhất Hành có thể được đến. Lôi đài số 1 phía trên, trường kiếm hình thành trong suốt cương khí cùng Phật bàn tay hình thành cương khí kim màu vàng nóng không ngừng khuấy động va chạm. Cùng Chu Phàm bên này khác biệt, Trĩu Thâm Thâm cùng Nhất Hành đi đến lôi đài, đạt được so tài đã bắt đầu nhắc nhở phía dưới, hai người liền không nói hai lời đánh nhau. Hai người đều đã đạt tới khí cương đoạn, loại này va chạm kịch liệt viễn siêu tưởng tượng. Bắn tung tóe cương khí va chạm được phụ trận lồng ánh sáng xuất hiện từng vết nứt. Ba tên giáo tập đội vàng dán lên phụ lục tu bổ lôi đài phụ trận. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem hai người đánh nhau. Chu đại ca, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Lý Trùng Nương nhìn xem trên lôi đài kịch đấu hai người hỏi. Cái này khó nói. Chu Phàm lắc đầu. Trong điền ba vị quan chủ khảo từ lâu tới, đứng tại lôi đài cách đó không xa quan chiến. Trương Lý Lao Thái ra trong tay quải trượng điểm điểm sàn nhà, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, cái này Trĩu Thâm Thâm thật sự là mạnh, cũng không biết trong cung cùng chính là vị nào công công. Trong điền cùng Viên Hải đương nhiên cũng không biết. Viên Hải sắc mặt bình tĩnh, hắn đối Nhất Hành có lòng tin tuyệt đối, dù cho Trĩu Thâm Thâm đồng dạng đến khí cương đoạn, cũng tuyệt đối không phải là Nhất Hành đối thủ. Ta cảm thấy Nhất Hành sẽ thắng. Trọng Điên mở miệng phán đoán nói. Viên Hải cái kia mặt phì nộn vì thế run một cái. Trọng Viên Trường, ngươi nói lời này thật có chút giáp tâm không tốt ta. Trương Lý Lao Thái ra nhịn không được cười nói. Cái gì giáp tâm không tốt, ta thật là nghĩ như vậy. Trọng Điên xấu hổ khục một tiếng nói. Lúc trước hắn tiên đoán nhiều lần như vậy, liền không có một lần là chuẩn. Tại ba người đang khi nói chuyện, bọn hắn nhìn thấy, tại vô số khí cương bay loạn bên trong, Trĩu Thâm Thâm thân ảnh lắc lư rút ngắn khoảng cách, trường kiếm hướng Nhất Hành đâm thẳng tới. Trĩu Thâm Thâm bàn tay phải băng bó lấy một tầng màu trắng băng vải, hiển nhiên nhuộm đỏ băng vải một phần nhỏ, đây là bị Lý Trùng Nương gây thương tích, dù cho Trĩu Thâm Thâm dùng chân quý nhất linh dược trị liệu, nhưng phá vỡ một cái hố bàn tay cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tốt. Chỉ là đây đối với Trĩu Thâm Thâm tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn kiếm ý nguyên rất ổn rất nhanh. Nhất Hành nhìn xem đâm thẳng mà đến trường kiếm, hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì lui lại, đột nhiên vỗ tới một trường. Hai người từ đánh xa đến cận thân bắt đầu, lấy nhanh đánh nhanh, một cỗ hùng hậu chân khí va chạm hóa thành cuồng phong tản ra, trên lôi đài giống như lên một trận cỡ nhỏ gió lốc. Ngưng thần nhìn kỹ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ kiếm bàn tay lắc lư. Trĩu Thâm Thâm cùng Nhất Hành đều là đã sớm qua võ thức đoạn, đối ngũ thức tăng trưởng bọn hắn mà nói, tốc độ cỡ này đánh nhau căn bản là không tính là cái gì. Cho đến một cái kim sắc Phật bàn tay nổ tung, Trĩu Thâm Thâm bị tạc được bắn ra. Nhất Hành chân vừa bước, như bóng với hình theo sau, hắn quát chói tai một tiếng, kim quang chói mắt bàn tay nhanh chóng đánh ra. Trĩu Thâm Thâm nhìn như không có bất kỳ cái gì lực phản kích, chỉ là hắn đối mặt cái này hung hiểm một trường, cổ tay phải khẽ run, trường kiếm đi lên vậy lên chính là một đạo kiếm cương bắn nhanh mà ra. Bành! Nhất Hành bàn tay đập tan trong suốt kiếm cương, bị bức phải dừng lại truy kích bước chân. Trĩu Thâm Thâm lúc này mới dừng chân. A Di Đà Phật. Nhất Hành chắp tay trước ngực vừa định nói cái gì thời điểm, Trĩu Thâm Thâm thân thể đã huyễn hóa ra mấy chục đạo thân ảnh lần nữa hướng hắn đánh tới. Nhất Hành chỉ có thể ngậm miệng, huyễn hóa ra tầm 10 đạo thân ảnh nên đón. Sau nửa ngày, huyễn ảnh tan đi, hiện ra Nhất Hành cùng Trĩu Thâm Thâm thân ảnh. Nhất Hành lần nữa chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Trĩu Thâm Thâm mặt lạnh lấy trường kiếm lần nữa đánh tới, Nhất Hành phía sau tự nhiên nói không nên lời. Dưới lôi đài Chu Phàm thấy này khẽ miệng giật nhẹ, đây quả thật là Trĩu Thâm Thâm phong cách, bất quá Nhất Hành đến tột cùng muốn nói cái gì? Kiếm cương cùng bàn tay cương không ngừng va chạm vỡ vụn, chân khí nát lưu va chạm được phụ trận lồng ánh sáng lung lay sắp đổ. Nhất Hành thấy rằng co không xong, hắn hét lớn một tiếng, khí thế bỗng nhiên đại biến. Kim cương trừng mắt để Trĩu Thâm Thâm tâm thần kịch chấn, trường kiếm trong tay cũng biến thành hơi chậm một chút trệ. Kim cương trừng mắt cũng không phải đơn giản võ thế đe dọa, nó có thể chấn nhiếp nhân hồn, coi như tâm trí cứng cỏi, trước thời hạn có dự phòng, cũng khó có thể tránh loại này chấn nhiếp. Hét lớn một tiếng về sau, Nhất Hành sắc mặt nghiêm nghị, hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, bấm tay kết xuất một cái thủ ấn. Thủ ấn kết thành thường có lấy lượng lớn chân khí nơi tay ấn ở giữa ngưng tụ. Đây là hắn tu luyện Phật gia hàng ma đại thủ ấn. Một vòng khí cương ngưng tụ thành kim sắc thủ ấn đánh ra đi, đem Trĩu Thâm Thâm toàn thân bao phủ lại. Trĩu Thâm Thâm nơi tay ấn kết thành ngáy mắt, hắn nhạy cảm phát giác được nguy hiểm, nhưng chỉ tới kịp hết sức một kiếm bổ đi ra. Bành! Kim sắc thủ ấn khiến cho trường kiếm đứt thành từng khúc. Hàng ma đại thủ ấn mênh mông chân khí xé rách Trĩu Thâm Thâm trên người chân khí lồng phòng ngự. Trĩu Thâm Thâm bay ngược mà ra, phú một tiếng phun ra một đốm máu. Mắt thấy liền muốn rơi xuống lôi đài, chỉ là Trĩu Thâm Thâm sắc mặt đỏ lên, hắn cưỡng chế lây phân loạn chân khí, khiến cho chân khí luôn xong. Chân quan chú, cả người bỗng nhiên chìm xuống, giẫm tại bên bờ lôi đài phiến đá bên trên. Dưới chân phiến đá xuất hiện từng vết nứt. A Di Đà Phật, thắng bại đã phân, Trĩu thí chủ còn muốn tiếp tục không? Nhất Hành có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Trĩu Thâm Thâm nhìn trong tay mình kiếm gãy, trước ngươi không có nhìn qua ta so tài sao? Nếu như nhìn qua, ngươi liền biết ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Trĩu Thâm Thâm ánh mắt lạnh xuống, hắn thân bị có từng mai kiếm châm nổi lên. Nhất Hành sắc mặt ngưng lại, hắn đương nhiên nhìn qua Trĩu Thâm Thâm cùng Lý Trùng Nương trận kia so tài, thân thể của hắn có chân khí tràn ra, ngưng tụ thành kim sắc lưu ly, đem hắn thân thể bao phủ lại. Đây là kim cương công Phật thân lưu ly, là khí cương đoạn mới có thể học được phòng ngự thủ đoạn. Đại Phật tự kim cương công vốn cũng không phải là một môn đơn giản kháng kích đoạn công pháp. Dù cho có khí cương đoạn Phật thân lưu ly bao phủ, Nhất Hành đồng dạng cảm thấy một loại kim châm cảm giác đâm tới. Nhất Hành mơ hồ biết rõ đây cùng Trĩu Thâm Thâm võ thế có quan hệ, hắn không còn dám chỉ hoãn, mà là hai tay kết ấn. Kim sắc hàng ma đại thủ ấn lần nữa bắn nhanh mà đến. Trĩu Thâm Thâm đứng thẳng bất động, nhưng trước người hiện lên đếm không hết kiếm châm toàn bộ nhanh đâm mà ra. Bù bù, nhỏ như sợi tóc kiếm châm cấp tốc xuyên thấu kim sắc hàng ma đại thủ ấn. Đại thủ ấn tán loạn, mà tập trung kiếm châm đã bắn về phía Nhất Hành. Kiếm châm thực sự quá nhiều, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Nguy cấp phía dưới, Nhất Hành song trưởng liên đập, ý đồ lấy kim Phật trưởng đánh bay kiếm châm. Nhưng kim Phật trưởng không làm gì được kiếm châm. Kiếm châm lực xuyên thấu thực sự thật đáng sợ. Loại kia lăng lệ bén nhọn xuyên thấu cảm giác càng phát ra mãnh liệt, tựa hồ xâm nhập Nhất Hành ngưng tụ lưu ly thân bên trong. Kiếm châm toàn bộ đánh vào kim sắc lưu ly thân chúng. Đinh đinh tiếng vang không ngừng. Nhất Hành ngang nhiên hướng về phía trước hướng Trĩu Thâm Thâm đánh tới, hắn muốn đem Trĩu Thâm Thâm đánh xuống lôi đài. Trĩu Thâm Thâm không nhúc nhích nhìn xem Nhất Hành, bởi vì hắn không cách nào động. Chương 864. Tháng bại khó liệu chương 864, tháng bại khó liệu dưới lôi đài tất cả mọi người là nhìn chằm chằm trên lôi đài biến hóa. Trong mắt bọn hắn, nhìn xem Nhất Hành thanh thế lăng lệ hướng về Trĩu Thâm Thâm đánh tới. Nhưng Trĩu Thâm Thâm không nhúc nhích, nhìn xem Nhất Hành xuyên qua tập trung kiếm châm đến trước người hắn. Không phải Trĩu Thâm Thâm không muốn động, mà là kiếm châm mặc dù lợi hại, nhưng nhiều như vậy kiếm châm đã đem hắn cô đọng chân khí toàn bộ hao hết. Hiện tại hắn chỉ là cố chống đỡ, trơ mắt nhìn xem Nhất Hành hướng hắn bỏ tới. Hắn hiểu được Nhất Hành nghĩ cách, Nhất Hành biết do tại kiếm châm trước mặt bất kỳ cái gì cường khí công kích đều có thể sẽ bị kiếm châm đánh tan, vì lẽ đó Nhất Hành mới muốn cận chiến. Nhưng Nhất Hành không biết Trĩu Thâm Thâm đã là nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc không thể phát ra vòng thứ hai kiếm châm công kích. Nhất Hành cách Trĩu Thâm Thâm bất quá một thước lúc đột nhiên dừng lại, kim lưu ly Phật thân bỗng nhiên nghiền nát, hắn khẽ nhíu mày cúi đầu nhìn một chút chính mình, mới phát hiện màu trắng tăng ý đã xuất hiện tập trung huyết điểm. Đây là kiếm châm lọt vào thân thể của hắn lưu lại tinh mịn trong ngụm, phun ra huyết tuyến mà dẫn đến. Nhất Hành cao mày nhìn về phía Trĩu Thâm Thâm. Trĩu Thâm Thâm chính lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn lúc đầu cho là mình kiếm châm không cách nào xuyên thấu cái này kim lưu ly Phật thân. Nhất Hành sắc mặt bỗng nhiên thay đổi trắng, bởi vì cái kia khí cương ngưng tụ thành kiếm châm còn ẩn chứa kỳ lạ kim châm võ thế, đây mới là đối với hắn lớn nhất tổn thương. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, rất không cam tâm đổ vào Trĩu Thâm Thâm dưới chân. A Di Đà Phật. Viên Hải thần tốc nhảy lên lôi đài, đem Nhất Hành ôm lấy, hướng về dưới lôi đài đi đến, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trước mắt. Dưới lôi đài truyền đến một trận tiếng ồn ào, bọn hắn không nghĩ tới đại Phật tự bí truyền đệ tử cứ như vậy bại bởi Chíu Thâm Thâm. Chíu Thâm Thâm thắng. Giáo tập lấy lại tinh thần vội vàng hô. Chíu Thâm Thâm nhìn một chút dưới lôi đài Chu Phàm, khóe miệng của hắn hơi bệnh, sau đó phịch một tiếng ngã tại trên lôi đài. Một tên giáo tập vội vàng đi đến lôi đài đi thăm dò nhìn Chíu Thâm Thâm tình huống. Chu Phàm muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là bị giáo tập ngăn lại. Thoạt nhìn là lưỡng bại câu thương, dạng này thật xem như Chíu Thâm Thâm thắng sao? Trương Lý Lao Thái gia nhìn xem trên lôi đài tình huống hỏi. Nhất Hành trước ngã xuống, Chíu Thâm Thâm sau ngã xuống, nói đến vẫn là Chíu Thâm Thâm thắng. Trọng Điên nói: "Sách, ngươi nói ánh mắt của ta có phải là có vấn đề? Vì cái gì nói ai thắng ai liền thua?" Trọng Điên có chút hoài nghi mình ánh mắt. Trương Lý Lao Thái gia phủ một cái râu ria thản nhiên nói: "Ta cảm thấy đây không phải ánh mắt vấn đề, mà là ngươi miệng tối." Trương lão thái gia trong lòng âm thầm tiếc hận, bởi vì thư viện lôi đài thi không công khai, vì lẽ đó trên phố không có đánh cược, bằng không Chiếu Trọng Điền nói tới phản lấy mua. Trên lôi đài tên kia giáo tập rất nhanh liền ra kết luận, hắn nhìn một chút cách đó không xa Trọng Điền hô, Chíu Thâm Thâm bị thương nhẹ, hắn kẽ xịu không phải là bởi vì thương thế, mà là kiệt lực mà dẫn đến, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Vây xem thí sinh đều là nhìn về phía hai vị quan chủ khảo. Trọng Điền nhíu mày hỏi, vậy hắn còn có thể tham gia tiếp xuống so tài sao? Đây không có khả năng. Tên kia giáo tập lắc đầu nói, coi như hắn có thể tỉnh lại, cưỡng ép sử dụng khôi phục chân khí đang dược, nhưng cũng không phải có thể lập tức khôi phục chân khí, tỉnh lại cũng vô pháp tiếp tục tham gia so tài. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia nhẹ giọng thương lượng. Viên Hải lúc này cũng trở về, hắn là quan chủ khảo đương nhiên không cách nào rời đi quá lâu, hắn đem Nhất Hành giao cho thư viện người chiếu cố, liền trở lại. Nhất Hành thụ thương không được nhẹ, cũng vô pháp tiếp tục tham gia so tài. Viên Hải đem Nhất Hành tình huống nói cho Trọng Điền hai người. Viên Hải có chút cảm khái, hắn không nghĩ tới Nhất Hành sẽ thua, cái kia Chíu Thâm Thâm cuối cùng chiều kia không khỏi thật đáng sợ một chút, liền am hiểu phòng ngự Nhất Hành cũng ngăn không được. Chíu Thâm Thâm bị thư viện người bắt đi, đi thật tốt trị liệu. Không có so tài thí sinh đều không có tản ra, mà là kiên nhận trở lấy kết quả. Trọng Điền ba người rất nhanh thương lượng xong, Trọng Điền mở miệng nói, trải qua xác nhận, Chíu Thâm Thâm cùng Nhất Hành đều mất đi tiếp tục so tài năng lực, bởi vì Chíu Thâm Thâm chiến thắng Nhất Hành, nhưng không cách nào tiếp tục so tài, vì lẽ đó là lần này thứ ba, mà đồng dạng Nhất Hành lúc đầu cùng Lý Trùng Nương còn có một trận so tài, nhưng Nhất Hành không cách nào so tài, liền phán Nhất Hành thua. Bởi vậy Lý Trùng Nương lần này lôi đài thi thứ tư, Nhất Hành hạng năm. Không có thí sinh đưa ra dị nghị, bởi vì lôi đài thi quy tắc vốn chính là dạng này, chỉ cần một vòng kết thúc liền sẽ bắt đầu vòng tiếp theo, nếu là xuất hiện không cách nào giao đấu tình huống, cũng sẽ không chờ bọn hắn khôi phục lại mới giao đấu, muốn trách thì trách bọn hắn vận khí không tốt, ở trên một trận so tài xuất hiện tình trạng như vậy. Lý Trùng Nương ngược lại là nhẹ nhõm liền thu hoạch được thứ tư. Tiến vào trước ba Chíu Thâm Thâm không cách nào giao đấu, vậy kế tiếp so tài cũng không cần lại rút thăm. Trọng Điên nhìn về phía Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm, các người đi lên so tài, thắng chính là lôi đài thi thứ nhất, thua chính là thứ hai. Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm đều là đáp một tiếng tỏ ra hiểu rõ. Lôi đài số 1 đi qua Chíu Thâm Thâm cùng Nhất Hành hai người một trận chiến, phòng ngự phụ trận đã hủy được 7-8 phần. Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm giao đấu chỉ có thể đặt ở số 2 lôi đài. Lần này lôi đài thi 1-2 chi tranh, trừ ra tiếp tục tiến hành xếp hạng giao đấu thí sinh, còn lại đã kết thúc lôi đài thi xếp hạng thí sinh đều hội tụ tại số 2 dưới lôi đài. Nhân số so với Chíu Thâm Thâm cùng Nhất Hành trận kia càng nhiều, bất quá cũng không tính được khoa trương, bởi vì hôm nay tới tham gia xếp hạng thi đấu thí sinh vốn là chỉ có 19 cái. Các thí sinh rất thưa thớt đứng tại dưới lôi đài, nhưng có thể lưu lại mắt thấy trận đấu này không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm nhảy lên liền lên lôi đài. Trọng Điền ba vị quan chủ khảo đồng dạng chú ý cuộc tỷ thí này. Thật sự là ngoài ý muốn, nhà ta Hồ Ly Nhi không có đi đến lôi đài thi cuối cùng, ta sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới thư viện cùng Phật tự bí truyền đệ tử cũng không có thể đi đến cuối cùng. Trương Lý Lao Thái gia không có mỉa mai ý tứ, hắn chỉ là có chút cảm khái. Trọng Điền cười, Viên Hải trầm mặc không nói. Lôi đài thi có lẽ sẽ có chút vận khí thành phần tại, nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn thí sinh thực lực. Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm có thể đi vào một vòng cuối cùng tranh đoạt thứ nhất, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, thậm chí vô luận ai có thể cầm tới lôi đài thi thứ nhất, đều có thể nói là thực chí danh quy. Nhưng hai cái này thí sinh có chút đặc biệt chính là đều không có tiến vào khí cương đoạn, tối đa cũng chính là võ tức đoạn cấp độ. Phải biết lần này thế nhưng là xuất hiện ba cái khí cương đoạn, nhưng cuối cùng đều không thể đi đến cuối cùng. Trong đó Lý Trùng Nương nhượng bộ hướng Chu Phàm nhận thua, Chíu Thâm Thâm cùng Nhất Hành bất hạnh gặp vỡ, hai người liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng coi như không phải như vậy, Chíu Thâm Thâm cùng Nhất Hành hai người đối mặt Chu Phàm có thể Hậu Thập Tam Kiếm đều chưa hẳn dám nói liền có thể thắng Chu Phàm hai người. Luyện khí ba đoạn muốn vượt cấp mà chiến nhưng không có dễ dàng như vậy, nhưng Chu Phàm cùng Hậu Thập Tam Kiếm hết lần này tới lần khác có thể làm được, từ đó có thể biết hai người chỗ lợi hại. Trong biệt trường, ngươi nói lần này ai sẽ thắng? Trương Lý Lao Thái gia có chút trêu tức hỏi. Trọng Điên nhìn xem Chu Phàm, lại nhìn xem Hậu Thập Tam Kiếm, hắn cảm thấy nói ai thắng, trong lòng đều có chút băn khoăn, cũng là vì duy trì chính mình chỉ có tôn nghiêm, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói. Ta cảm thấy hai người bọn họ tại sàn sàn với nhau, thắng bại khó liệu. Chương 865. Cửu Kiếm Hoàn chương 865, Cửu Kiếm Hoàn dưới lôi đài yên tĩnh ý mắng, nhìn xem đi đến lôi đài hai người. So tài bắt đầu. Dưới lôi đài giáo tập mở miệng nhắc nhở. Ngươi thật một ngày tu luyện 11 canh giờ sao? Hậu Thập Tam Kiếm nhịn không được mở miệng nói. Ngươi nếu là không tin, hỏi thì có ích lợi gì? Chu Phàm cười nhạt một tiếng, rút ra gỉ đao đạo. Hưu. Chôi này mảnh ngắn hắc kiếm từ kiếm hộp bắn ra rơi vào hậu thập tam kiếm trên tay, hắn ách một tiếng nói, không ngủ được cỡ nào mệt mỏi nha. Hậu thập tam kiếm có thể chịu không được, nếu là hắn luyện kiếm mệt mỏi liền phải đi ngủ. Hậu thập tam kiếm lắc đầu, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Dưới lôi đài lại là một trận nhỏ xíu tao. Động, nhiều người như vậy nhìn chăm chú, có thể biến mất vô tung vô ảnh, cái này xiếc khỉ ba thức không khỏi quá quỷ dị một chút. Chu Phàm trận địa sẵn sàng. Trên thực tế Chu Phàm còn không có tiến vào võ thức đoạn, hắn ngũ thức hoàn toàn so ra kém võ thức đoạn võ giả. Nhưng liền xem như võ thức đoạn cũng vô pháp phát hiện biến mất hậu thập tam kiếm. Bất quá Chu Phàm đối với cái này sớm có đoán trước, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày nhìn xem. Trên lôi đài tựa hồ chỉ còn lại Chu Phàm một cái tại. Bạch. Mảnh ngắn hắc kiếm bỗng nhiên hiện lên, đâm thẳng Chu Phàm cái hốc. Nhỏ bé đâm vang lên tiếng gió nháy mắt, Chu Phàm cũng biến mất tại nguyên chỗ. Mảnh ngắn hắc kiếm mất đi mục tiêu, lại biến mất. Chu Phàm thân ảnh tại lôi đài nhất góc hướng tây hiện lên, dạng này hắn liền có thể không nhìn sau lưng. Bởi vì hậu thập tam kiếm xiếc khỉ một thức chỉ là sử dụng một loại nào đó phương pháp biến mất, nhưng hẳn là sẽ không bay, cũng vô pháp tại không rơi xuống lôi đài lúc vây quanh Chu Phàm sau lưng. Chu Phàm không có sử dụng tử kim giáp trụ, là bởi vì tử kim giáp trụ tăng thêm chân khí của hắn phòng ngự, cũng có thể phòng ngự được hậu thập tam kiếm kiếm đâm, nhưng hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Như thế một biện pháp tốt, ta làm sao không nghĩ tới đâu? Quan Chiến Đố Nê có chút ảo não nói, bất quá hậu thập tam kiếm cũng không chỉ biết cái này nhận. Chu Phàm con mắt chuyển động, quét mắt hậu thập tam kiếm khả năng xuất hiện vị trí. Mảnh ngắn hắc kiếm vẫn là tại Chu Phàm phía sau hiện lên đâm tới. Chu Phàm lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hắn xuất hiện tại trong võ đài ở giữa. Hậu thập tam kiếm thân ảnh tại Chu Phàm bên phải cách đó không xa như ẩn như hiện, hắn cười nói, ngươi đoán ta vừa rồi có hay không chạy xuống lôi đài đâm người kiếm này? Là ta muốn rẽ, loại này suy đoán không có ý nghĩa. Chu Phàm lắc đầu nói, bởi vì hậu thập tam kiếm ở vào ẩn hình trạng thái, hắn coi như chạy xuống lôi đài, chỉ cần phụ trách quyết định so tài thắng bại giáo tập không có trông thấy, liền không thể nhận định hậu thập tam kiếm phạm vi. Còn có thể dạng này a? Đô Nê ách một tiếng nói. Hậu thập tam kiếm thân thể xoay tròn, lại biến mất. Không đến bao lâu, mảnh ngắn hắc kiếm đột ngột hiện lên đâm về Chu Phàm trái eo. Nhanh như tuyệt luân, khó lòng phòng bị. Chu Phàm muốn có thể sử dụng Yểm Nguyệt băng đeo tay để chống đỡ hắc kiếm công kích, nhưng hắn không dùng, trong tay đao dỉ từ bên phải phía bên trái bổ ngang mà ra. Lại có thể ra tay trước sau đến. Đinh một tiếng, mảnh ngắn hắc kiếm cùng đao dỉ chạm thử lại biến mất, cái này xuất hiện tại Chu Phàm phía sau lưng. Trái eo còn có thể phòng ngự, nhưng phía sau lưng đâu? Chu Phàm trên thân tử kim quang mang hiện lên, tử kim gai bắn ra. Mảnh ngắn hắc kiếm đâm vào tử kim gai bên trong. Nhưng hậu thập tam kiếm thân ảnh đã bị tử kim gai đâm vào nổi lên. Tử kim bắt giáp tức giáp không cách nào đâm rách hậu thập tam kiếm chân khí phòng ngự, nhưng lại có thể để cho hậu thập tam kiếm lộ ra nguyên hình. Chu Phàm đao trong tay từ trước hướng về sau quét ngang mà đến. Hậu thập tam kiếm giơ kiếm ngăn cản. Ken một tiếng, hậu thập tam kiếm lui lại mấy bước, hắn vừa định biến mất. Nhưng Chu Phàm trong miệng đã bắn ra một cái âm tiết. Long thần ngữ. Hậu thập tam kiếm thân thể đình trệ một sát. Một tích tắc này Chu Phàm đao dĩ đã lần nữa bổ tới. Khoái đao thi triển ra, từng vòng sáng tỏ đao quang đem hậu thập tam kiếm thân thể lồng ở trong đó. Hậu thập tam kiếm giơ kiếm ngăn cản, lãnh lam sắc liệt diễm, đen nhánh lôi hổ, xanh đen quỷ khí toàn bộ bộc phát ra. Hậu thập tam kiếm chỉ bằng vào chân khí bản thân cùng cái này ba loại dị chủng chân khí giữ lẫn nhau, hắn khi thì cảm thấy nóng rực, khi thì cảm thấy cái kia lôi đình đánh kích, khi thì cảm thấy âm lãnh chi khí ăn mòn. Chỉ có trực diện Chu Phàm công kích, mới biết được cái này ba loại lực lượng tại Chu Phàm chân khí bản thân phụ trợ xuống, trở nên đến cỡ nào sợ hãi. Hậu thập tam kiếm cho dù là võ thức đoạn, cũng so đánh liên tục lùi về phía sau, hắn thậm chí liền ẩn thân biến mất thời gian cũng không có. Hoàn toàn bị Chu Phàm cái kia nhanh như tuyệt luân đao pháp áp chế, đao pháp khi thì truy phòng, khi thì phá phòng, như bồ lôi, như thiểm điện, như lưu quang, càng lúc càng nhanh. Đao kiếm va chạm, bộc phát ra từng đạo chân khí của phòng, thổi đến dưới lôi đài đám người quần áo phân phật. Dưới lôi đài yên tĩnh im mắng, hậu thập tam kiếm lại bị làm cho thối lui đến bực này hoàn cảnh. Chỉ là trong chớp mắt hậu thập tam kiếm liền bước lui đến bên bờ lôi đài, hắn không thể lại lui. Hậu thập tam kiếm ánh mắt nghiêm nghị, hắn rít lên một tiếng, trong tay mảnh ngắn hắc kiếm bỗng nhiên biến mất. Chu Phàm tại bực này công thành thời điểm ngược lại lui lại. Bởi vì hậu thập tam kiếm mảnh ngắn hắc kiếm tại trong thân thể của hắn hiện lên, đang muốn xuyên qua mà ra. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào lên, hướng cái kia có chút hư ảo mảnh ngắn hắc kiếm cuốn giết tới. Mảnh ngắn hắc kiếm lập tức nghiền nát, biến mất tại Chu Phàm bên trong thân thể. Hậu thập tam kiếm mượn Chu Phàm dừng lại một sát, biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Hậu thập tam kiếm khi xuất hiện lại đã ở Chu Phàm phía sau cách đó không xa, hắn có chút thở dốc, vừa rồi thật nguy hiểm thật, nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt mạo hiểm sử dụng xiếc khỉ nhị thức tiên nhân hái đầu, đã sớm bị bức phải rơi vào dưới lôi đài. Chu Phàm quay người, hắn ngắm một chút hậu thập tam kiếm trong tay mảnh ngắn hắc kiếm, thật quỷ dị kiếm pháp. Chu Phàm nhíu mày đạo, kiếm này rõ ràng bị hắn xoắn nát, nhưng y nguyên có thể xuất hiện tại hậu thập tam kiếm trong tay. Chẳng lẽ thanh kiếm này có thể tại hư ảo cùng chân thật ở giữa chuyển đổi sao? Cái này ảo thuật không khỏi thật cao minh một chút, nhưng cũng không làm gì được ngươi. Hậu thập tam kiếm thở dài, nếu không phải hắn kịp thời thu hồi kiếm, hắn hậu thập tam kiếm chỉ sợ cũng muốn hủy đi. Ngươi vì cái gì ngay từ đầu không cần cái này tiên nhân hái đầu? Chu Phàm có chút khó hiểu nói, quỷ dị như vậy kiếm pháp dùng để rất dễ dàng liền có thể giải quyết đối thủ. Bởi vì tiên nhân hái đầu với ta mà nói tiêu hao rất lớn, hơn nữa chúng ta chỉ là luật bản, cũng không phải phân sinh tử, nếu là đem ngươi giết chết, cái kia thiên hạ lại thiếu một cái thú bị người. Hậu thập tam kiếm giải thích nói, nhưng tiếp xuống ta cũng sẽ không lại dùng, bởi vì thân thể của ngươi có chút kỳ quái, thế mà có thể bài trừ ta tiên nhân hái đầu. Chu Phàm nói, ngươi xiếc khỉ thức thứ nhất ta cũng có biện pháp có thể phá giải, vậy ngươi làm sao? Muốn dùng siếc khỉ ba thức bên trong một thức sau cùng sao? Chu Phàm chỉ biết là hậu thập tam kiếm đang kiếm đậu hoàn, siếc khỉ thức thứ ba là hoàn, nhưng là có ý tứ gì, hắn cũng không hiểu. Hậu thập tam kiếm ân một tiếng nhẹ nhàng gật đầu, cũng chỉ có dùng siếc khỉ thức thứ ba thử một chút. Ngươi phải cẩn thận một chút, ảo thuật bên trong hoàn là cựu liên hoàn, siếc khỉ thức thứ ba ta đem gọi là cựu kiếm hoàn. Hậu thập tam kiếm nói, hắn giơ tay phải lên kiếm, tay trái bắt được mũi kiếm một tách ra, trực tiếp đem mảnh ngắn hắc kiếm châu ngập thành một cái kiếm hoàn. Hậu thập tam kiếm lại cười khép lời, hai tay của hắn giao thoa, một cái kiếm hoàn đột ngột chia hai cái. Chương 866. Cho siết dùng hết chương 866, cho siết dùng hết mũi kiếm hợp với trôi kiếm một cái kiếm hoàn chia hai cái. Dưới lôi đài người đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Chu Phàm thân ảnh bá một cái biến mất, hiện lên đến hậu thập tam kiếm trước người, một đao đánh xuống. Hắn cũng sẽ không cho hậu thập tam kiếm bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Khoái đao đánh xuống. Hậu thập tam kiếm tiện tay ném ra trong đó một cái kiếm hoàn. Màu đen kiếm hoàn gào thét tự chuyển đánh về phía khoái đao. Ken một tiếng, kiếm hoàn bị đánh bay. Hậu thập tam kiếm thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ. Hắn khi xuất hiện lại đã đến lôi đài một bên khác, bất quá Chu Phàm không kịp để ý tới hậu thập tam kiếm, bởi vì bị hắn đánh bay kiếm hoàn lại rít gào kêu quay lại đến. Chu Phàm chỉ là mũi lao vậy một cái, kiếm hoàn bị lần nữa đánh bay. Nhưng Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì kiếm hoàn lực đạo so với vừa rồi càng nặng. Mà hậu thập tam kiếm vẫn là đang chơi gánh xiếc, kiếm trong tay hắn hoàn không ngừng phân hóa, từng cái kiếm hoàn hướng về Chu Phàm bay đi. Cái cuối cùng kiếm hoàn ném ra, hết thảy 9 cái kiếm hoàn vây quanh công kích Chu Phàm. Mà hậu thập tam kiếm đã nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn vì cái gì ngồi xuống? Trương Lý Lao Thái gia không hiểu hỏi. Có thể là cái này thức kiếm pháp cùng hắn nhân hồn có chỗ liên quan, hắn không thể không ngồi xuống toàn tâm khống chế. Trọng Điền giải thích nói, nếu là dạng này, vậy cái này lỗ thủng không khỏi quá lớn, nếu là Chu Phàm có thể đưa ra thân đến, hắn liền muốn thua. Trương Lý Lao Thái gia khẽ cau mày nói, có lẽ hắn có nắm chắc Chu Phàm hoàn mỹ để ý tới hắn. Trọng Điền lắc đầu nói, dưới lôi đài cũng là nghị luận ầm ĩ, 9 cái kiếm hoàn không ngừng bị Chu Phàm đao dị đánh bay. Chu Phàm ý đồ dùng đao dị đem kiếm hoàn chém đứt có thể để kiếm hoàn dừng lại, nhưng lại khó mà làm được. Kiếm hoàn rất đặc biệt, mỗi một lần lượn vòng lực đạo đều đang gia tăng. Như thế mấy lần về sau, chấn động đến Chu Phàm cổ tay có chút run lên, hắn liếc một chút ngồi xếp bằng lấy hậu thập tam kiếm, đao thế quét qua, đem 9 cái kiếm hoàn cùng một chỗ đánh bay. Chu Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa thân ảnh hiện lên lúc đã đến hậu thập tam kiếm trước người, đao của hắn không chút do dự bổ xuống. Nhưng một đao kia đánh xuống, hậu thập tam kiếm như bọt biển bình thường biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm mắt lộ không hiểu, đây là huyết tượng. Cái kia hậu thập tam kiếm ở đâu? Người đang tìm ta sao? Hậu thập tam kiếm đầu từ một cái kiếm hoàn bên trong chui ra, tay trái của hắn lại từ một cái kiếm hoàn bên trong nhảy lên, tay phải, chân trái thân thể còn lại bộ vị đều tại lơ lửng kiếm hoàn bên trong chui ra. Cửu kiếm hoàn nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hậu thập tam kiếm cười khẽ nói. Dưới lôi đài một mảnh xôn xao. Các thí sinh đều là không rõ hậu thập tam kiếm là như thế nào làm được, chẳng lẽ người này thật cùng kiếm hoàn dung hợp lại cùng nhau sao? Người này hẳn là quái dị hay sao? Ta gặp qua rất nhiều so hậu thập tam kiếm mạnh hơn người, trong đó không thiếu sớm đã tiến vào đạo cảnh cường đại tu sĩ, nhưng chưa từng có một cái có thể so sánh cái này hậu thập tam kiếm quỷ dị. Trương Lý Lao Thái gia có chút sợ hãi thán nói. Trọng Điên cùng Biên Hải cũng là không hiểu, bọn hắn đồng dạng nhìn không thấu hậu thập tam kiếm ảo thuật. Tiếp xuống mới là cựu kiếm hoàn hiện ra uy lực chân chính thời điểm. Hậu thập tam kiếm thân thể toàn bộ rút vào kiếm hoàn bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Suy suy, cựu kiếm hoàn toàn bộ hướng về Chu Phàm bắn nhanh mà đến. Chu Phàm hành đao nhìn chằm chằm lựa chọn 9 cái kiếm hoàn, hắn đã nghĩ kỹ nên làm gì một lần đánh bay 9 cái kiếm hoàn. Nhưng vào lúc này, nhanh xoáy cựu kiếm hoàn biến mất tại trong tầm nhìn của hắn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại sau lưng vài thước, nhưng hắn vừa mới hiện thân, cựu kiếm hoàn cũng là như bóng với hình đến. Suy suy hướng về Chu Phàm cắt chém mà đến. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, một đao bổ tới, 3 cái kiếm hoàn dính tại lưỡi đao bên trên, cùng trên đao chân khí dây dưa. 6 mặt khác tiếp tục hướng về Chu Phàm cắt chém mà đến. Suy suy đều, nhẹ nhõm xé rách Chu Phàm chân khí phòng ngự, hắn cứng cỏi màng da bên trên xuất hiện 6 đạo miệng máu. Thật là sắc bén kiếm hoàn. Còn tiếp tục như vậy, Chu Phàm biết do hắn rất có thể sẽ bị cái này đặc biệt kiếm hoàn cắt được chia 5 x 7. Chu Phàm khí thế bỗng nhiên thay đổi. Vô lượng. 6 cái kiếm hoàn thuận lợi cắt chém qua, nhưng giống như cắt chém trong không khí đồng dạng. Chu Phàm thân thể y nguyên hoàn chỉnh, hắn quát lạnh một tiếng, trên đao chân khí bỗng nhiên nổ tung, đem 3 cái kia dính tại trên đao kiếm hoàn bổ đến bay ngược mà đi. Một mực xoay tròn lấy kiếm hoàn phát ra vụ vụ thanh âm. Cái kia 6 cái kiếm hoàn hóa thành một đạo hình cung, né tránh Chu Phàm, cùng 3 cái kiếm hoàn tập hợp một chỗ. Dưới lôi đài quan chiến đám người phát ra một trận tiếng ồn ào, cho dù bọn họ đã sớm gặp qua Chu Phàm cái này đặc biệt phe phòng ngự pháp, nhưng lần này nhìn thấy vẫn là lần nữa để bọn hắn cảm thấy giật mình. Liên kiếm hoàn cắt chém đều không thể tổn thương được hắn sao? Thật là lợi hại phòng ngự thủ đoạn, nhưng loại này phòng ngự thủ đoạn có thể vô hạn dùng sao? Kiếm hoàn bên trong truyền ra hậu thập tam kiếm thanh âm. Lần này hắn không tiếp tục hiện lộ bộ dáng, cựu kiếm hoàn lần nữa bắn nhanh mà đến. Đương nhiên không cách nào vô hạn phòng ngự, nhưng ngươi cho rằng ta chỉ có thể phòng ngự sao? Chu Phàm rút ra trên lưng đức tự đao lạnh lùng nói, tay trái đức tự đao chém vào, thân đao biến thành kim hoàng sắc trạch, có vô số kim sắc phi vũ nổ bắn ra, đem 9 cái kiếm hoàn toàn bộ bao trùm. Còn sót lại kim sắc phi vũ đánh vào phòng ngự phụ trận bên trên, trực tiếp xuyên thấu mà ra, mới chậm rãi tiêu tán. Đứng tại kim sắc phi vũ phương hướng người quan chiến đều là cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ công kích. Kim sắc phi vũ huy hoàng sáng lạ, cực hạn lộng lẫy, nhưng bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất. kim sắc phi vũ qua đi, chín cái kiếm hoàn bị cái này kích đánh cho mất mô, ẩn ẩn có gào thét thanh âm truyền ra. Cựu kiếm hoàn hợp thành một cái, rơi trên mặt đất hiện lộ ra hậu thập tam kiếm thân ảnh. Nhưng hậu thập tam kiếm mới vừa xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm máu, thân thể của hắn không nhìn thấy bất kỳ vết thương. Chu Phàm có chút không hiểu, nhưng hắn hướng hậu thập tam kiếm bay nào mà đi, không có ý định cho hậu thập tam kiếm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hậu thập tam kiếm sắc mặt trắng bệch, thân thể của hắn lại biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm khẽ nhíu mày, loại này tùy thời có thể ẩn thân năng lực, thật rất khó giải quyết. Hậu thập tam kiếm tại Chu Phàm trái thì cách đó không xa xuất hiện, sắc mặt trắng bệch hắn lại là ho ra một ngụm máu, hắn mắt lộ sợ hãi nói, thật là đáng sợ một chiêu, kém chút đem kiếm của ta cho hủy. Chu Phàm quay người, trong cơ thể hắn bởi vì sử dụng bạo vũ linh mà tiêu hao chân khí đang nhanh chóng khôi phục, hắn thản nhiên nói, ngươi xiếc khỉ ba thức ta đều gặp, nếu là không có mới cho xiếc, ngươi muốn thua. Hậu thập tam kiếm trầm mặt một cái nói, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được xiếc khỉ ba thức đều không thể đối phó đối thủ, bất quá một cái kiếm khách có thể tiêu ngạo, nhưng không thể cho là hắn chính là vô địch thiên hạ. Ta sớm đã biết rõ sớm muộn sẽ có một ngày này, nhưng kiếm pháp của ta tất nhiên gọi hậu thập tam kiếm, vậy liền không chỉ ba kiếm này. Kỳ thật đang suy nghĩ ra ba kiếm này về sau, ta vẫn tại suy nghĩ kiếm thứ tư nên bộ dáng gì. Chu Phàm nghe, hắn đang nghĩ biện pháp đối phó lúc nào cũng có thể sẽ ẩn thân hậu thập tam kiếm, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng Long Thần Ngữ đem hậu thập tam kiếm cầm cố lại, nhưng cái này muốn cẩn thận, bằng không phạm vi lớn thi triển Long Thần Ngữ, Long Thần huyết tiêu hao quá lợi hại, một khi thất bại, hắn rất có thể sẽ lâm vào trong cơn cảnh. Cho đến có một lần, ta may mắn nhìn thấy tông chủ một kiếm giết chết một tên đến kiếm tông khiêu khích tu sĩ, ta mới biết được ta kiếm thứ tư nên như thế nào. Chương 867. Chợ búa chương 867, chợ búa kiếm tông tông chủ được vinh dự thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đại ngụy kiếm khách sùng bái nhất cường giả. Nghe hậu thập tam kiếm nhắc lên kiếm tông tông chủ, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn. Chu Phàm cũng không ngoại lệ, chân khí của hắn còn không có triệt để khôi phục, muốn dùng lại lần nữa bạo vũ linh còn chưa đủ, vì lẽ đó hắn nguyện ý nghe một chút. Trong thiên hạ đáng giá tông chủ nghiêm túc xuất kiếm không nhiều, một kiếm kia kỳ thật rất tùy ý. Hậu thập tam kiếm như thế bình luận, hắn đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng coi như thế tùy ý một kiếm, cũng cho ta cơm nước không vào muốn nửa tháng. Cái kia nửa tháng kém chút liền đem ta muốn phế, về sau là sư phụ ta đem ta ném vào mùa đông trong hồ, ta mới một cái giật mình tỉnh lại. Sư phụ tựa hồ biết rõ ta đang suy nghĩ gì, hắn ý vị thâm trường nói tông chủ kiếm pháp không phải là cái gì người đều có thể suy nghĩ, trước kia kiếm tông liền xuất hiện qua có người suy nghĩ tông chủ kiếm pháp mà điên. Cái kia đến tột cùng là như thế nào một kiếm? Chu Phàm bị kích thích lòng hiếu kỳ hỏi. Không có ngoại giới nghĩ đến như vậy nguy hiểm, tông chủ sử dụng ra một kiếm kia rất đơn giản, rất một mạng, nhưng người kia chính là không thể không tiếp, từ đó bị một kiếm chặt xuống đầu, ta đến nay đều không rõ tông chủ là như thế nào làm được. Hậu thập tam kiếm khép cười một tiếng, ta hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là có thể tiếp tông chủ một kiếm. Bất quá ngươi không nên hiểu lầm, ta kiếm thứ tư cùng tông chủ sử dụng ra một kiếm kia kỳ thật không có bao nhiêu liên quan, sư phụ nói lời để ta tỉnh ngộ lại, cần gì phải đi suy nghĩ tông chủ kiếm pháp, không cần thiết. Ta chỉ cần sử dụng ra kiếm thứ tư so tông chủ một kiếm kia mạnh liền tốt, kiếm pháp cho tới bây giờ cùng cảnh giới không quan hệ. Toàn trường yên tĩnh, cái này hậu thập tam kiếm không khỏi quá cuồng vọng, coi như một kiếm kia chỉ là kiếm tông tông chủ tùy ý huy sái một kiếm, nhưng há lại bình thường kiếm khách nói siêu việt liền có thể siêu việt. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hậu thập tam kiếm. Ta sinh ở chợ búa ở giữa, chợ búa là một cái vĩnh viễn tràn ngập nhân khí thế giới. Hậu thập tam kiếm trong tay hoàn bị tách ra thẳng, lại thành nguyên lai mảnh ngắn hắc kiếm. Chu Minh, kiếm này còn không có thành hình, nhưng ta cũng liền chỉ có kiếm này, ngươi nếu có thể đón lấy ta kiếm này, vậy ta liền trực tiếp nhận thua. Xin chỉ giáo. Kiếm bốn chợ búa. Kiếm ra huyễn tượng sinh. Chu Phàm nhìn thấy một cái huyên náo chợ búa thế giới, hắn nhìn thấy trên đường phố chạy nhỏ. Mặt đen nhánh vui cười tiểu hải, hắn nhìn thấy vai trọn một đòn gánh hàng hóa bán người bán hàng rong, nhìn thấy ven đường bảy quậy bán hàng tiểu thương, đứng ở trước cửa lớn giọng hô hào chính mình hài tử về nhà ăn cơm phụ nhân. Hoàn chỉnh chợ búa thế giới tràn ngập nhân khí, để người không thể không tiếp tục xem nhìn chằm chằm. Sinh động như thật thế giới để người trầm luân. Chỉ là cách đó không xa phòng ốc trung quy là có chút hư ảo không chân thực. Chu Phàm thở dài, thân thể của hắn khí tức trở nên mênh mông, đem cái này chợ búa thế giới hoàn toàn nạp đi vào. Màu đen nước biển chảy ngược tiến đen nhánh đường đi, đem những cái kia tràn ngập sinh hoạt khí tức người và hết thảy đều phá hủy, giống như lên một trận hồng hai. Huyễn tượng biến mất lúc, mũi kiếm đã lơ lửng tại Chu Phàm chóp mũi trước. Chu Phàm trong tay đao dỉ nhẹ nhàng gợi ra, mảnh ngắn hắc kiếm bị kéo ra, rơi trên mặt đất. Hậu thập tam kiếm khỏe miệng tràn ra một tia máu, hắn thất lạc hai mắt mới khôi phục tập trung, tỉnh táo lại hắn cười khổ nói, ta nhận thua. Hậu thập tam kiếm túi người nhặt lên mảnh ngắn hắc kiếm thu nhập hộp kiếm bên trong, hướng Chu Phàm chắp tay thi lễ nhảy xuống lôi đài. Dưới lôi đài không ít người lộ ra vẻ mờ mịt. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, bọn hắn chỉ là nhìn thấy hậu thập tam kiếm ra chậm rãi một kiếm, không có bất kỳ cái gì khuấy động kiếm khí, liền chân khí đều là nội liễm mà không được phát, giống như người bình thường đều có thể đâm ra một kiếm. Nhưng chính là dạng này một kiếm, Chu Phàm không tránh không né, cho đến kiếm kia cũng nhanh muốn đem Chu Phàm đầu xuyên qua, Chu Phàm mới kéo ra kiếm. Mà lúc này hậu thập tam kiếm không chút do dự nhận thua. Dạng này một màn để không ít các thí sinh một mặt bối rối. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ có Đỗ Nê, Lý Trùng Nương mấy cái thí sinh đoán được một chút, nhưng lại không dám khẳng định. Chu Phàm thắng, thu hoạch được lần này lôi đài thi thứ nhất, hậu thập tam kiếm xếp hạng thứ hai. Giáo tập nao nao đội vào nói, Chu Phàm đã sớm đem song đao thu nhập trong vỏ đao, sắc mặt bình tĩnh nhảy xuống lôi đài, nhưng hậu thập tam kiếm cái kia còn không thành thục một kiếm cho hắn rất lớn xúc động. Nếu không có quỷ hải vô lượng thế, cái kia tránh không tránh được một kiếm chỉ sợ sớm đã đâm bị thương thậm chí giết chết hắn. đây là Trương Lý Lao Thái gia dừng lại một cái động dung nói, là kiếm ý sao? Hẳn là. Trọng Điền cũng là mắt lộ dị sắc một mặt kinh ngạc nói, như thế tuổi cảnh giới như thế liền ngộ ra kiếm ý, coi như kiếm ý không hoàn chỉnh, nhưng cái này hậu thập tam kiếm thiên phú không khỏi quá tốt, hắn vẫn là kiếm tông ngoại môn đệ tử. Ha ha, nếu là kiếm tông không coi trọng hắn, ta ngược lại muốn đem hắn đặt vào ta Trương Lý gia bên trong. Trương Lý Lao Thái gia ngẫm lại nói, ta có thể để hắn đạt được cùng tiểu hồ đồng dạng đãi ngộ. Trọng Điền cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều, hậu thập tam kiếm thiên phú như vậy, kiếm tông làm sao có thể không coi trọng? Nếu là không coi trọng, hắn thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tu luyện tới cảnh giới cỡ này, hắn không cách nào tiến vào nội môn, chẳng qua là kiếm tông quy củ có hạn chế mà thôi, trên thực tế hắn chính là kiếm tông hoạch tâm đệ tử. Ngươi nếu là muốn cùng kiếm tông cấp người, ta đoán chừng kiếm tông cao thủ chẳng mấy chốc sẽ tới cửa đến mời ngươi chỉ giáo. Trương Lý Lao Thái gia vội ho một tiếng nói, ta cũng chỉ là nói một chút, nơi nào có gan này còn cùng kiếm tông đoạt đệ tử. Hậu thập tam kiếm kiếm kia lợi hại, nhưng hắn thua. Viên Hải bỗng nhiên mở miệng nói, Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là trầm mặc một cái. Nếu như nói hậu thập tam kiếm là chân chính kiếm đạo thiên tài, cái kia Chu Phàm lại xem như chuyện gì xảy ra. Một cái liền khí cương đoạn đều không có võ giả có thể đem chứa kiếm ý một kiếm phá đi, chuyện này chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Ta cũng nhìn không thấu, hắn cái kia lẽ ra là võ thế, nhưng cái này võ thế không khỏi quá mạnh một chút. Trọng Điền mặt lộ không hiểu, Câu Thần Tông đi ra đệ tử thực sự lợi hại. Trong lòng của hắn cảm thấy nghi ngờ là mạnh như vậy ẩn thế tông môn, làm sao liền hắn cũng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là so thư viện so đại ngụy triều còn phải xa xưa hơn một cái tông môn, lại hoặc là cũng không tại đại ngụy triều bên trong, cho nên mới lộ ra bừa bãi vô danh. Có một không hai toàn trường. Trương Lý Lao Thái gia lời ít mà ý nhiều nói, ta cảm giác hắn tựa hồ còn có lưu chuẩn bị ở sau, coi như hậu thập tam kiếm hoàn thành một kiếm kia cũng không phải là đối thủ của hắn. A Di Đà Phật, nhất hành cũng kém xa tít tắc hắn. Viên Hải than nhẹ một tiếng nói, đây là không thể không thừa nhận sự thật. Chu Phàm đi xuống lôi đài, tự nhiên dẫn tới không ít chú ý, các thí sinh đều không hề rời đi, còn có ba cái lôi đài ngay tại giao đấu, bọn hắn muốn chờ một hồi mới có thể đi. Chu đại ca, không có sao chứ? Lý Trùng Nương quan tâm hỏi. Nàng nhìn ra kiếm kia lợi hại, nhưng không biết Chu Phàm đón lấy kiếm kia về sau có thể hay không chịu cái gì nhìn không thấy tổn thương. Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, hắn còn đang suy nghĩ hậu thập tam kiếm kiếm thứ tư. Kiếm kia rất bất phàm, để Chu Phàm minh bạch một sự kiện, cho dù hắn có hôi hà không gian trợ giúp, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, thế gian này khẳng định tồn tại so hậu thập tam kiếm còn muốn lợi hại hơn thế hệ trẻ tuổi. Lúc này hậu thập tam kiếm hướng về Chu Phàm đi tới. Chương 868. Đến từ Kính Đô Thư chương 868, đến từ Kính Đô Thư có chuyện gì sao? Chu Phàm nhìn xem hậu thập tam kiếm hỏi. Thời khắc này hậu thập tam kiếm khó nén vẻ mệt mỏi, kiếm thứ tư trợ bữa tiêu hao hắn tinh khí thần quá nhiều, nếu là thường ngày, nói không chừng hắn sớm đã nằm xuống đi ngủ. Kỳ thật ta là muốn hỏi Chu Minh, ngươi một ngày coi là thật tu luyện 11 canh giờ sao? Hậu thập tam kiếm vẻ mặt thành thật hỏi. Ta đích xác một ngày tu luyện 11 canh giờ, nhưng cái này rất là tù, ta rất khó hướng ngươi giải thích. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ, hắn không đành lòng nói, hậu huynh không cần để ý loại sự tình này, tu luyện tự nhiên làm theo khả năng. Hậu thập tam kiếm nhẹ nhàng gật đầu, lại quay người rời đi. Ngươi chừng nào thì đã nói với hắn ngươi một ngày tu luyện 11 canh giờ? Lý Trung Nương hơi ngẩn ra một chút nói, chính là trước đây không lâu. Chu Phàm đem sự tình nói một lần. Lý Trùng Nương sau khi nghe xong nhịn không được khẽ cười nói, "Chu đại ca, ngươi tại sao có thể nói dối lừa hắn? Ta nhìn cái này hậu thập tam kiếm chỉ sợ là thư." "Ta không có lừa hắn." Chu Phàm ách một tiếng nói, "Ta nhàn rỗi đợi đều là một ngày tu luyện 11 canh giờ." "Lý Trùng Nương, chỉ bất quá có một nửa thời gian là ở trong mơ." Chu Phàm thẳng thắn nói. Hai người đang khi nói chuyện, lôi đài thi cuối cùng mấy trận đã kết thúc. Lôi đài thi vừa kết thúc, giáo tập nhóm liền tập hợp một chỗ, đem thành tích thống kê xong giao cho Trọng Điền ba người. Trọng Điền ba người nhìn một lần trên danh sách 19 cái danh tự xếp hạng, Chu Phàm, Hậu thập tam kiếm, Chữ Thâm Thâm, Lý Trùng Đường. Hơn 10 thí sinh cũng dựa theo phân phó tụ tập tại Bạch Ngọc Đài cao phía dưới. Nhân số tự nhiên là không đủ 19 người, bởi vì có mấy cái thí sinh thụ thương, như Nhất Hành, Chữ Thâm Thâm những này thí sinh đều bởi vì thụ thương, không cách nào tới nơi này. Thậm chí không biết có thể hay không ảnh hưởng tiếp xuống võ thí. Nếu là ảnh hưởng, vậy rất có thể sẽ bị trực tiếp đào thải. Trọng Điên mở miệng nói, tin tưởng các ngươi đều đã biết mình thứ tự, lôi đài thi thứ tự cũng rất nhanh sẽ gián tiếp đi ra, vì lẽ đó ở đây liền không lại nói lôi đài thi việc này, mà là nói võ thí cuối cùng một hạng. Các thí sinh đều là tập trung tinh thần, cái này võ thi cuối cùng một hạng sẽ quyết định ai có thể tiến vào giáp tự ban, thu hoạch được đại lượng tu hành tài nguyên. Chu Phàm đồng dạng không dám kinh thường, cho dù hắn đã văn thí, viện giã, lôi đài ba loại thứ nhất, nhưng võ thi một mực là áp dụng đào thải phương pháp, nói cách khác coi như cuối cùng một hạng hắn có thể sẽ bị đào thải. Hơn nữa coi như không được bị đào thải, hắn bây giờ nghĩ tranh thủ là giáp tự ban đại khảo khôi thủ vị trí, vậy liền không thể thi quá kém, bằng không có thể sẽ nhất hành có thể hậu thập tam kiếm những này cùng hắn điểm số chênh lệch không tính rất xa người phản siêu. Mang lên Trọng Điên một mặt nghiêm túc nói, tại Bạch Ngọc Đài cao phía dưới ba tên giáo tập dọc theo bậc thang chạy chậm đi lên, ở giữa tên kia giáo tập trong tay bưng lấy một cái hắc hộp. Ở trên tới quá trình bên trong, khác hai tên giáo tập ánh mắt một mực không hề rời đi hắc hộp. Hộp trừng to bằng đầu người. Trọng Điên chỉ hắc hộp nói, bên trong chính là Kính Đô đưa tới đề thi, đừng nói các người, liền xem như chúng ta ba vị quan chủ khảo cho tới bây giờ cũng không biết võ thí hạng thứ ba kiểm tra chính là cái gì. Hộp tại đưa đến cao tượng thư viện sau liền không có ít hơn so với ba người trông coi nó thời điểm. Trọng Điên nói cho hết lời liền cầm lên hộp đưa cho Viên Hải. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là rất chân thành xem xét hộp, xác nhận trên cái hộp mặt cấm chế không có bất kỳ cái gì mở ra nặng phong dấu hiệu, bọn hắn mới gật gật đầu, đem hộp trả lại Trọng Điền. Trọng Điền lấy ra một cái con dấu, tại hộp mặt trong cấm chế tâm che ấn, tản ra nhàn nhạt kim quang cấm chế tiêu tán. Trọng Điền đẩy ra hộp mặt. Các thí sinh coi như ngước đầu nhìn lên, cũng khó có thể nhìn thấy trong hộp là vật gì. Là một phong thư cùng một cái hộp. Trọng Điền nói xong liền đem thư cùng hộp sắt đen lấy ra. Hộp sắt đen đồng dạng bị phù văn cấm chế phong ấn. Trên thư không có cấm chế, trên đó viết trước nhìn thư. Trọng Điền còn nói một câu, hắn đem thư đưa cho Viên Hải. Viên Hải ngắm một chút, lại giao cho Trương Lý Lao Thái gia, Trương Lý Lao Thái gia đồng dạng nhìn một chút phong thư, lại đem thư giao cho Trọng Điền. Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cuối cùng làm cái gì? Làm như vậy rõ rất có thể là xuất từ đã từng bị truyền điên mất thư viện thánh nhân. Trọng Điền xé mở giấy niêm phong, đem thư lấy ra. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là vây qua quan sát. Ba người yên lặng nhìn một lần, đều là bắt đầu trầm mặc. Phía dưới các thí sinh đều có chút sốt ruột, nhưng Trọng Điền ba người không mở miệng, bọn hắn đều chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Đây là lão sư ta viết cho các ngươi thư. Trọng Điền quét mắt một vòng dưới đài thí sinh, hắn mở miệng đọc lấy đến. Chúc mừng các vị xông qua lôi đài thi, nếu các ngươi có thể nhìn thấy phong thư này, có thể nghe người khác đọc phong thư này, vậy nói rõ, lão phu thí sự cũng không có. Thư là lão phu viết tại lôi đài thi trước đó, lôi đài thi quy tắc có lẽ sẽ có nhỏ xíu cải biến, nhưng sẽ không lớn sửa thậm chí sẽ không hủy bỏ, nếu không các ngươi liền không cách nào nhìn thấy phong thư này. Ngoại giới nghe đồn lão phu sớm có đoán trước, thử, đoán chừng sẽ có không ít người nói lão phu đã điên. Trọng Điền liền cái kia hừ lời niệm đi ra, chỉ là hắn ngữ điệu nhẹ nhàng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Các thí sinh đều là hai mặt nhìn nhau, lôi đài thi trước đó xác thực có không ít lời đồn đại nói thánh nhân đã điên. Điên không điên lão phu biết rõ, cái này không có quan hệ gì với các ngươi, ta biết có người trong lòng bất mãn, nói lão phu cố ý làm khó dễ các ngươi, thậm chí khiến cho có bộ phận thí sinh chết tại đại khảo bên trong. Đối với những này lão phu chỉ có thể nói thật đáng tiếc, nhưng không có người buộc các ngươi tham gia trận này khảo thí, nếu là cảm thấy nguy hiểm các ngươi đại khái có thể rời khỏi có thể rời đi. Nếu là không có rời khỏi có thể rời đi mà chết đi thí sinh, cũng là những thí sinh kia chính mình vấn đề, lão phu sẽ không vì này phụ bất kỳ trách nhiệm. Muốn để lão phu phụ trách, thậm chí muốn giết lão phu thành những thí sinh kia báo thủ, cứ tới tìm lão phu. Các thí sinh đều là rối loạn tương mừng, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thư viện vị này thánh nhân nói ra sẽ như vậy lạnh lùng bá đạo. Không ít thí sinh trên mặt đều lộ ra thần sắc phức tạp, bọn hắn trước kia thế nhưng là rất sùng bái thư viện thánh nhân, nhưng bây giờ lại cảm thấy thất vọng. Yên tĩnh. Trương Lý Lao Thái gia lên tiếng nói. Các thí sinh lại an tĩnh xuống, tiếp tục nghe Trọng Điền đọc chậm. Lôi đài thi kết thúc, vậy liền còn trở lại cuối cùng một hạng. Đầu tiên muốn nói cho các ngươi, võ thí cuối cùng một hạng sẽ tại 3 ngày sau đó cử hành, mà cuối cùng một hạng cũng là nguy hiểm nhất một hạng, sợ hai ở trong đó mất đi tính mệnh có thể tùy thời từ bỏ cuộc thi lần này. Không có bất kỳ cái gì đe dọa các ngươi ý tứ, đây chẳng qua là một cái cảnh cáo. Xưa nay nay hướng tiền tài động nhân tâm, nhưng các ngươi muốn ước lượng cái này tiền tài có thể hay không cầm được, bắt không được nhất định phải chết. Mỗi cái giáp tự ban đều có 10 cái danh ngạch, cuối cùng một hạng sẽ đào thải rất nhiều người, tin tưởng sẽ có không ít giáp tự ban xuất hiện nhân số không đủ tình huống, nếu là xuất hiện nhân số không đủ, cũng không còn tăng thêm, thêm ra tới tài nguyên tu luyện sẽ từ giáp tự ban học viên khác chia đều. Dưới lôi đài các thí sinh nghe đến đó đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Sẽ có không ít giáp tự ban xuất hiện không đủ quân số tình huống, vậy cái này cuối cùng một hạng sẽ thêm nguy hiểm. Chương 869. Quý anh chương 869, quý anh từ Trọng Điền đọc sách viện thánh nhân viết thư đến xem, những lời kia bên trong không một không biểu hiện ra võ thí hạng thứ 3 nguy hiểm. Các thí sinh tâm tình trở nên nặng nề. Bọn hắn đều đang nghĩ võ thí hạng thứ 3 sẽ là cái gì. Bởi vậy càng nghiêm túc nghe, hy vọng biết rõ đáp án. Võ thí hạng thứ 3 sẽ chỉ ở khảo thí cùng ngày công bố đề thi, các ngươi có thể đi. Trọng Điền trong miệng đống nhiên nói ra câu nói này. Mọi người đều là sắc mặt ngạc nhiên. Hóa ra nói lâu như vậy, võ thí hạng thứ 3 đề thi không công bố. Vì cái gì không công bố? Lại gọi chúng ta dự đoán nguy hiểm, lượng sức mà đi, liền kiểm tra cái gì chúng ta cũng không biết, làm sao lượng sức mà đi. Coi như khảo thí quá kỹ càng nội dung không thể nói, nhưng tốt xấu hình thức dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết ta. Không phải chúng ta làm sao chuẩn bị kiểm tra. Chất vấn thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Đây là trên thư nói, ta cũng không có cách nào. Trọng Điền sắc mặt bình tĩnh nói, võ thí hạng thứ 3 nội dung hết thể giữ bí mật, như thế nào kiểm tra, các ngươi tại khảo thí cùng ngày liền biết, đến lúc đó, các ngươi tùy thời có thể rời khỏi. Hiện tại các ngươi có thể đi. Các thí sinh á khẩu không trả lời được, trầm mặc một cái, vẫn là ai đi đường đấy. Nhìn xem các thí sinh tản ra. Trọng Điền tiếp nhận hộp sắt đen, phất phất tay. Ba cái giáo tập lui ra bạch ngọc đài cao. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia cũng không hỏi, bởi vì vừa mới lá thư này phía sau cùng sớm đã có bàn giao. Sau đó hộp sắt đen bên trong đồ vật chỉ có bọn hắn ba vị quan chủ khảo có thể nhìn. Nhưng còn có một cái tiền đề, bọn hắn cần lập xuống quy thể, tại võ thí hạng thứ 3 bắt đầu trước, quan chủ khảo không được tiết lộ trong hộp sắt bất cứ tin tức gì. Trong hộp sắt hẳn là lần này võ thí 3 loại đề thi. Bọn hắn sở dĩ có thể biết, cũng là bởi vì võ thí hạng thứ 3 có thể muốn trước đó tiến hành bố trí. Lập thể đi. Trọng Điên trầm giọng nói. Ba người đều không có mang theo quỷ thể phù, chỉ có thể để một cái giáo tập đem quỷ thể phù đưa ra. Quỷ thể phù đưa ra về sau, ba người bắt đầu lập thể cam đoan sẽ không tiết lộ bất luận cái gì hộp sắt tin tức. Trọng Điên lúc này mới lấy ra con dấu, đem nhỏ hộp sắt phù văn cấm chế giải trừ, mở ra nhỏ hộp sắt. Nhỏ hộp sắt bên trong đồng dạng là một phong thư. Phong thư phía trên không có bất kỳ cái gì cấm chế, Trọng Điên đem thư mở ra. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia đều dựa vào tới, cùng Trọng Điển cùng một chỗ nhìn xem thư. Nhìn xem trên tờ giấy nội dung, ba người đồng tử đều là chậm rãi co vào. Trên tờ giấy nội dung cũng không nhiều, chỉ là quá mức kinh thế hai tục, vì lẽ đó ba người xem trọng một hồi, Trọng Điển trước kịp phản ứng hỏi, các ngươi xem hết sao? Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia nhẹ nhàng gật đầu. Trọng Điển tay phải run một cái giấy viết thư, giấy viết thư liền bốc cháy lên, giấy viết thư rất nhanh liền hóa thành màu đen nhỏ vụn cho tàn, theo gió tán đi. Trương Lý Lao Thái gia tay phải nắm chặt quả trượng, trầm giọng nói, cái này thực sự quá hoang đường, bọn hắn chỉ là một chút tuổi trẻ võ giả, dạng này khảo thí. Ngươi hẳn phải biết, đây là chúng ta chuyện không cách nào thay đổi. Trọng Điền mở miệng ngắt lời nói. A Di Đà Phật. Viên Hải tuyên một tiếng Phật hiệu, sắc mặt ngưng lại nói, phía trên làm sao lại đồng ý loại này so tài phương án? Ta đây làm sao biết? Trọng Điền lạnh mặt nói. Nguyên bản lôi đài thi quy tắc chi tiết sửa chữa, Trọng Điền còn tưởng rằng lao sư của hắn làm ra nhượng bộ, nhưng theo võ thi hạng thứ 3 đến xem, nơi nào có nhượng bộ, thậm chí là làm trầm trọng thêm. Có thể hay không đây vốn chính là thánh nhân một người quyết định sự tình, những người khác căn bản cũng không biết rõ. Trương Lý Lao Thái gia suy đoán nói, nếu là tam tướng bọn hắn biết rõ, làm sao có thể đồng ý? Có lẽ trước đó không biết, nhưng bây giờ đề thi đã đối với chúng ta những này quan chủ khảo công khai, bọn hắn không có khả năng không biết. Trọng Điền cao mày nói, vậy cái này mấy ngày có trò hay nhìn? Trương Lý Lao Thái gia nhìn có chút hạ hế nói, hắn như thế ở trước mặt cười trên nỗi đau của người khác, trong nội tâm hiển nhiên đã đối thư viện vị thánh nhân kia rất bất mãn. Trọng Điền đối với cái này không có bao nhiêu biểu thị, hắn nói, phía trên sự tình tự nhiên có phía trên giải quyết, tại đề thi không có biến động trước, chúng ta phải làm cho tốt võ thí hạng thứ 3 bố trí, nếu là võ thí hạng thứ 3 trước đó không có làm tốt bố trí, đó chính là chúng ta thất trách. Tự nhiên như thế, Trương Lý Lao Thái gia coi như trong lòng có oán khí, nhưng cũng sẽ không thật không làm gì, Trọng Điền rất có đạo lý, chuyện phía trên bọn hắn ảnh hưởng không được, chỉ cần mật thiết chú ý, có biến hóa mới làm ra tương ứng cải biến. Viên Hải cũng là khẽ bước cằm. Cao Tượng thư viện có quý anh? Trương Lý Lao Thái gia hai mắt nhắm lại hỏi. Đương nhiên là có, lại ngụy tất cả huyện thư viện cùng phân tự đều có một khối quý anh. Trọng Điền nói, lần này chùa Bạch Tượng cũng sẽ lấy ra chính mình quý anh trợ giúp hoàn thành bố trí. Viên Hải hứa hẹn nói, nguyên lai quý anh phân tán tại tất cả huyện thư viện cùng Phật tự bên trong. Trương Lý Lao Thái gia một mặt giật mình nói, Trọng Điền liếc một chút Trương Lý Lao Thái gia trên mặt biểu lộ nói, Lao Thái gia, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, kỳ thật việc này ngươi sớm đã biết rõ, ta còn biết Trương Lý gia cũng có một khối quý anh. Không có, ngươi đừng nói lung tung. Trương Lý Lao Thái gia tức giận nói. Trọng Điền khẽ mỉm cười nói, Lao Thái gia nói không có là không có, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Viên Hải không có mở miệng, nhưng kỳ thật hắn cũng biết Trương Lý gia rất có thể có một khối quý anh. Đương nhiên liền xem như thành võ thí hạng thứ 3, Trương Lý Lao Thái gia cũng không có khả năng cho mượn đến, bởi vì lúc trước chỉ là hoài nghi, nhưng nếu là cho mượn đến, đó chính là chứng thực có. Thư viện cùng đại Phật tự không có khả năng đoạt Trương Lý gia khối kia quý anh, nhưng thế lực khác liền không nói được. Quý anh thế nhưng là cực kỳ chân quý đồ vật, đối một cái gia tộc mà nói, nhất là trọng yếu. Kỳ thật bố trí cũng chính là bố trí mà thôi, ai biết cuối cùng này một hạng võ thí sẽ như thế nào thay đổi. Trương Lý Lao Thái gia cười lạnh nói sang chuyện khác. Ta ngược lại cảm thấy không có biến hóa. Viên Hải thở dài nói. Trọng Điên trầm mặc, việc này cùng hắn lao sư liên lụy quá lớn, hắn ngược lại không tiện đánh giá cái gì. Viên Hải đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Trương Lý Lao Thái gia mặt lộ không hiểu, thánh nhân ta không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng thánh thượng cùng tam tướng bọn hắn chẳng lẽ sẽ cho phép thánh nhân dạng này làm ẩu hay sao? Nếu là không thay đổi, cái này, đến lúc đó nói không chừng sẽ có rất nhiều thí sinh sắp điên đi. Nếu là không có nắm chắc, cách làm an toàn nhất chính là vứt bỏ kiểm tra. Viên Hải mặt lộ thương xót nói, chỉ cần biết nội tình, cũng sẽ không nguyện ý vứt bỏ kiểm tra. Trương Lý Lao Thái gia lạnh mặt nói, như nhà ta Hồ Ly Nhi, coi như ta lão gia hỏa này để hắn không được kiểm tra, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi nói sẽ có bỏ qua kiểm tra sao? Phù xe bên trong, Chu Phạm hồi tưởng đến cái kia thư viện thánh nhân lưu cho bọn hắn nội dung bức thư hỏi. Dựa theo thánh nhân thuyết pháp, võ thí hạng thứ 3 so với trước đó mấy hạng khảo thí đều muốn nguy hiểm, cái này nghe không giống là đe dọa chi ngôn. Chu đại ca, hiện tại lưu lại 19 người bên trong, đại bộ phận đến từ thế gia hoặc thư viện Phật tự mấy người đại tông môn, bọn hắn hiểu tiến vào giáp tự ban ý nghĩa, rất ít người nguyện ý vào lúc này từ bỏ. Lý Trung Nương lắc lắc đầu nói, gia nhập giáp tự ban ý nghĩa? Chu Phạm mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, không phải vì đại lượng tài nguyên tu luyện sao? Chương 870. Bồi dưỡng danh sách chương 870, bồi dưỡng danh sách đại lượng tài nguyên tu luyện chỉ là trong đó một cái phương diện, nó còn có càng sâu một tầng ý nghĩa. Lý Trung Nương cười khẽ nói ra, kỳ thật trước đó ta vẫn muốn nói cho Chu đại ca, nhưng nghĩ đến Chu đại ca quyết ý tiến vào giáp tự ban, chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng, trước thời hạn khó mà nói sẽ chỉ loạn Chu đại ca tâm. Từ đó ảnh hưởng Chu đại ca tại khảo thí bên trong phán đoán, cái này ngược lại không tốt. Chu Phạm xưa nay không biết rõ giáp tự ban còn có càng sâu một tầng ý nghĩa, Cấu Ngọc Tuyền Hoàng Diệp Lao đạo bọn hắn cũng chưa hề nói lên qua. Bất quá từ hắn tham gia giáp tự ban đến nay, cũng ẩn ẩn phát giác giáp tự ban rất trọng yếu. Như vậy cũng tốt giống như hắn cái kia thế giới cổ đại khoa cử đồng dạng trọng yếu, một khi tại khoa cử bên trong lấy được tốt thành tích, tự nhiên thẳng tới mây xanh. Bất quá vô luận như thế nào, đại lượng tài nguyên tu luyện đối Chu Phạm đến nói, chính là một chuyện rất trọng yếu. Hiện tại hắn lớn sám trùng cũng không quá đủ, tiến vào giáp tự ban có thể đền bù hắn tài nguyên tiêu thốn. Theo hắn cảnh giới tinh tiến, cần lớn sám trùng số lượng càng ngày càng kinh khủng, chớ nhìn hắn hiện tại có hơn 2 vạn lớn sám trùng, nhưng vậy căn bản liền không đủ dùng. Hoang dã bên ngoài săn giết những cái kia nhỏ yếu quái dị, coi như một ngày không ngừng giết, cũng mệt mỏi tích không bao nhiêu, trừ phi có thể gặp được cường đại quái dị, mới có thể một lần tích lũy càng nhiều, nhưng cường đại quái dị khó tìm, coi như tìm tới cũng không tốt giết. Vạn nhất gặp gỡ không có cách nào đối phó, càng là lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Đây mới là Chu Phàm đối Giáp Tự Ban như thế thích nguyên nhân, chỉ là lúc trước hắn cũng không nghĩ tới Giáp Tự Ban Việt Giã thi sẽ như vậy nguy hiểm, Lôi Đài thi ngược lại tốt một chút, nhưng đến Thiên Võ thi hạng thứ 3, lại trở nên nguy hiểm. Càng sâu một tầng ý nghĩa là chỉ cái gì? Chu Phàm có chút nhíu mày. Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm hỏi, nàng cũng sẽ không lại giấu giếm, mà là nói khẽ, cái này kỳ thật chỉ có đại thế gia, Phật tự, thư viện những này thế lực lớn mới có thể biết rõ, đại ngụy triều xưa nay có cái quy củ bất thành văn, tiến vào Giáp Tự Ban về sau trong 3 năm, một khi theo võ cảnh tiến vào đạo cảnh, vậy liền có thể tiến vào đại ngụy triều bồi dưỡng danh sách bên trong. Bồi dưỡng danh sách lại là cái gì ý tứ? Chu Phàm không hiểu hỏi. Chính là đại ngụy triều đối tuổi trẻ đạo cảnh tu sĩ đại lực bồi dưỡng một loại chế độ, tiến vào danh sách tu sĩ chỉ cần phù hợp yêu cầu đơn giản tuyên thệ không được phản bội đại ngụy triều liền có thể đạt được bồi dưỡng, phàm là tiến vào bồi dưỡng danh sách tu sĩ chỉ cần trưởng thành cũng sẽ là đại ngụy tương lai lương đống. Lý Trùng Nương sắc mặt nghiêm túc nói, danh sách càng cao, liền càng chịu quan gia coi trọng. Đại ngụy bảy đạo 21 châu 105 huyện xuống mấy trăm hương. Trong đó huyện cấp 1 nghi loan ti phủ lớn nhất chính là tứ chấn sử, châu cấp 1 nghi loan ti phủ lấy tứ trinh sử cầm đầu, tứ trinh sử trước, trừ ra hoàng cung đặc phái giám sát công công, còn lại 3 cái tứ trinh sử vô luận xuất từ thế lực nào cũng có thể, nhưng ngầm thừa nhận quy củ là chỉ có từng tiến vào bồi dưỡng danh sách mới có thể đảm nhiệm tứ trinh sử. Chu Phàm nghe có chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, 21 châu tứ trinh sử có thể nói là quyền cao chức trọng, mà tứ trinh sử phía trên đến đạo cấp 1 chính là 7 đại đạo chủ. Lý Trùng Nương nói đến đạo chủ dừng lại một cái nói, bảy đại đạo chủ đều là đại ngụy triều chân chính đại nhân vật, bọn hắn mặt ngoài nghe lệnh tại Nghi Loan Ti tổng phủ đại ti thủ, nhưng trên thực tế ngoại phái tới chỗ bọn hắn hô phong hoán vũ, ít có cả tay, có thể nói là chư hầu một phương, đại ti thủ mệnh lệnh chưa hẳn có thể chỉ huy được bọn hắn. Mà bảy đại đạo chủ chức đồng dạng đều muốn chức làm qua tứ chính sử, cũng chính là tiến vào bồi dưỡng danh sách. Chu Phàm giật mình, nói cách khác bồi dưỡng danh sách tu sĩ tương đương với tứ chính sử quân dự bị, khó trách lại nhận bực này coi trọng, mà Giáp Tự Ban chính là tiến vào bồi dưỡng danh sách tiền đề. Vì cái gì đến nói cấp 1 chính là bảy đại đạo chủ, mà không còn là tứ trinh sử dạng này lẫn nhau chế hành chế độ. Quan gia liền không sợ đôi to khó với sao? Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn đối đại ngụy chức quan vẫn là có hiểu, đương nhiên biết rõ đạo chủ chế, nhưng vẫn là không biết rõ, đạo chủ nắm giữ lấy bao la khu vực quân chính đại quyền, mà hắn thế giới kia trong lịch sử bởi vì chư hầu thế lớn phát sinh biến loạn cũng không ít. Lý Trung Nương lắc đầu nói, đạo chủ phía dưới cũng không ít trợ thủ phụ trợ, những này trợ thủ đều là đến từ thế lực khắp nơi, nhưng bọn hắn không thể ảnh hưởng đạo chủ quyền hành, một đạo khu vực bao la, công việc bề bộn, nếu là nhiều mặt chế hành, ngược lại hiệu suất thấp. Hơn nữa quan gia không sợ đạo chủ làm phản làm loạn, có thư viện có đại Phật tự rất nhiều cao thủ tại, một khi phát sinh làm phản, phái ra một cao thủ tiến đến chém đầu chính là. Đạo chủ chế độ thực hành qua nhiều năm như vậy, chưa từng có đi ra cái đại sự gì. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn hiểu được Lý Trùng Nương ý tứ, liền xem như đạo chủ, tại đại ngụy triều cũng không phải vô địch tồn tại, thế giới này cá nhân võ lực phát triển đến cực hạn, quân đội có thể tạo được tác dụng tại cường giả trước mặt chưa hẳn hữu dụng, đạo chủ nếu là dám làm phản, quan gia tự nhiên có thể phái ra cao thủ lợi hại đem đạo chủ giết chết. Giáp Tự Ban trọng yếu như vậy, vì cái gì còn tùy ý thư viện bị thánh nhân kia làm ẩu? Chu Phàm cười khổ quay lại chính để nói, Giáp Tự Ban đã dính đến đại ngụy triều quốc sách. Lý Trùng Nương trầm mặc một cái nói, bởi vì giới trước Giáp Tự Ban đều là thư viện thánh nhân phụ trách chủ tính chung, ta cũng không biết vì sao đến giới này thánh nhân sẽ có biến hóa như thế. Bất quá nếu là võ thí hạng thứ 3 rất nguy hiểm, cái kia kính đô bên kia khẳng định sẽ có rất nhiều người phản đối, giờ phút này nghĩ đến trên triều đình đã loạn thành một bầy. Thời tiết lạnh dần, tam tướng đang ngồi ở ấm áp như xuân trong phòng uống trà. Đây là kính cung chính sự đường lẫn nhau các, bên ngoài liên tiếp từng cái khác biệt gian phòng. Những cái kia gian phòng có quan viên lớn nhỏ đang bận rộn sửa sang lại mặt gửi tới chính vụ tấu chương. Chờ phân lấy tốt về sau, liền sẽ từ tam tướng thương lượng định ra cụ thể biện pháp giải quyết. Về sau lại đem tấu chương đưa đến thánh thượng trước mặt, để thánh thượng quyết định phải chăng chấp hành. Mà bây giờ cái này trọng yếu nhất một bước, đương kim thánh thượng thường thường sẽ không nhìn, nghe nói từ kính cung 18 cái đại tổng quản bên trong mấy vị thương lượng quyết định, nếu là sự tình trọng đại mới có thể hiện lên vu thánh bên trên. Đương nhiên đối với cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi, một khi tiến vào kính cung nội thành, tấu chương xử lý như thế nào, không phải ngoại nhân có thể chỉ trích. Hôm nay không có giống như thường ngày, có tấu chương giống như nước chảy tiền đến. Bởi vì truyền lại tấu chương quan viên minh bạch, đây không phải thích hợp thời điểm, đem tấu chương áp xuống tới. Nếu là cái này đều nhìn không rõ, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ lại tại chính sự đường hỗn. Diệp Cao Sơn ho khan, kính cung bên trong người đều biết rõ, Diệp Tả tướng hoạn có bệnh hiểm nghèo, liền xem như trong thiên hạ tốt nhất dược cũng vô pháp chữa trị hắn bệnh hiểm nghèo. Vì lẽ đó hắn không phải có ý ho khan ra hiệu cái gì. Trên thực tế ba người bọn họ cũng không cần đến dạng này ở chung. Nhưng cái này ho khan vẫn là đánh vỡ trầm mặc, Tiêu Hội cười nói, lúc đầu Lâm Vô Nhai để một bước nhỏ, chúng ta tạm thời không cách nào, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế gan lớn, nghĩ ra biện pháp như vậy tới làm võ thí cuối cùng một hạng. Lần này cũng không phải nói sửa chữa quy tắc chi tiết liền có thể giải quyết sự tình. Vương đạo tử khuôn mặt nghiêm nghị, vô luận hắn đang suy nghĩ gì, đây đối với chúng ta đến nói đều là chuyện tốt. Để người phía dưới tiếp tục thượng tấu vạch tội Lâm Vô Nhai sợ là không được. Diệp Cao Sơn trầm một hơi, hiện tại cuối cùng một hạng võ thí đề thi có thể biết chỉ có trong triều trọng thần. Ba người trầm mặc một cái lẫn nhau nhìn nhau. Vương đạo tử nói, vậy ta cắt một cái thịt. Như thế liền xin nhờ đạo tử minh. Diệp Cao Sơn cùng Tiêu Hội đều là nghiêm sắc mặt chắp tay nói. Sau một nén nhang, một lần tam tướng chủ trì chính sự đường trong buổi họp, tuổi quá một giáp môn hạ thị lang Tôn Tự Chân chửi ầm lên thánh thượng hồ đồ, lọt vào gian nhân Lâm Vô Nhai che đậy. Tôn Tự Chân lọt vào tam tướng nghiêm khắc bắt bỏ. Phía sau lão thần Tôn Tự Chân vẫn mà phục dị độc tự sát, thân thể nổ tung máu tươi chính sự đường. Chấn kinh triều đình trong ngoài. Chương 871. Lời đồn nổi lên bốn phía chương 871, lời đồn nổi lên bốn phía môn hạ thị lang Tôn Tự Chân uống dị độc bạo thể tự sát tin tức giống như gió truyền khắp toàn bộ kinh cung, lại cấp tốc truyền ra ngoài cùng, hướng toàn bộ kinh đô lan ra. Trong lúc nhất thời đừng nói thế gia đại tộc, liền xem như dân gian hạ cửu lưu thị tỉnh tiểu dân đều biết. Cái kia Tôn lão đại nhân nếu là đụng trụ hoặc là rút đao đi ra cắt cổ, chính sự đường bên trong đám đại thần không thiếu võ đạo cao thủ, nhất định có thể xuất thủ cản trở. Hiển nhiên Tôn lão đại nhân sớm có đoán trước, cho nên mới lựa chọn uống dị độc tự sát, đây là tổn tử trí, cũng không phải đùa giỡn. Một cái thuyết thư tiên sinh thở dài nói, trong hữu lâu tụ tập không ít người giả chuyện, nghe thuyết thư tiên sinh nói xong kính cung bên trong hôm nay phát sinh đại sự. Đại ngụy triều xưa nay liền không có bình dân chỉ trích chính sự tội, cho nên mới sẽ xuất hiện cái này ban ngày ban mặt một màn. Trong hữu lâu nghe xong thuyết thư tiên sinh giảng thuật về sau, trong lúc nhất thời đều là tĩnh lặng đi xuống. Nghe nói Tôn lão đại nhân là cùng ba cái kia gian tướng cãi lộn, mới vẫn mà tự sát. Có một tên người mặc cẩm y thương nhân một mặt tức giận nói, gian tướng liền nói, thiên hạ này muốn xong. Lại có một người đáp lời nói, Vương đạo tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn ba cái giả mà không chết là tặc. Một người khác mở miệng nói, bọn hắn một ngày không lui xuống, thiên hạ liền không cách nào thái bình. Trong hữu lâu đám người một câu, nhục mạ tam tướng. Mắng tam tướng đã là một loại trạng thái bình thường, đừng nói tam tướng, liền xem như thánh thượng đều có thể mắng hơn mấy câu, chỉ cần không ngay mặt mắng, liền xem như tại kính đô giám thị hết thảy thám tử cũng quản không được việc này. Cũng không phải. Thuyết thư tiên sinh lắc đầu nói, Tôn lão đại nhân đúng là tại cùng tam tướng cãi lộn về sau tự sát, nhưng lại không phải là bởi vì tam tướng nguyên nhân. Tôn lão đại nhân khi còn sống đến tột cùng cùng gian tướng nói cái gì? Có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Thuyết thư tiên sinh sầm mặt lại, đừng nói ta không biết, coi như ta may mắn biết rõ, ta dám nói với các ngươi sao? Nói nghi loan ti võ giả lập tức có thể tìm được ta đem ta bắt đi, một cái khó mà nói liền rốt cuộc giá không được. Mắng chửi người có thể, nhưng nếu là tiết lộ quan gia cơ mật chính sự, đây chính là đại tội. Người kia ngượng ngùng cười nói, chớ có tức giận, ta lại không có muốn ngươi nói chi tiết, ngươi có thể nói cho chúng ta biết đại khái là bởi vì cái gì sự tình liền tốt. Người kia nói xong, liền đem mấy viên tiền ném tới người kể chuyện dưới chân thịnh tiền bốn sắt bên trong. Những người còn lại cũng là nhao nhao khẳng khái rút tiền. Thuyết thư tiên sinh nhìn xem bốn sắt bên trong tiền càng ngày càng nhiều, hắn một mặt đội vàng nói, chớ có lại ném, chư vị đây là muốn hại chết ta nha, ta thật cái gì cũng không biết. Nói cho chúng ta một chút. Có người ồn ào nói. Trong hữu lâu người cũng là đi theo ồn ào. Thuyết thư tiên sinh cắn răng nói, nhận được chư vị hậu ái, vậy ta mạo hiểm một chút, thế nhưng là việc này ta nói, các ngươi nghe một chút coi như, chớ truyền ra ngoài, bằng không xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng tới tìm ta, ta là sẽ không thừa nhận. Trong hữu lâu người đều an tĩnh lại. Nghe nói cùng giáp tự ban đại khảo cùng thư viện thánh nhân có quan hệ. Thuyết thư tiên sinh nhẹ nói. Nói xong hắn liền đem buồn sắt nâng lên, thu dọn đồ đạc liền đi. Trong hữu lâu người đưa mắt nhìn nhau. Lúc bắt đầu không có người cản hắn, nhưng rất nhanh liền có hai tên thư sinh mặt mũi tràn đầy tức giận đem hắn ngăn lại. Cái gì cùng thư viện thánh nhân có quan hệ? Ngươi đem nói chuyện rõ ràng lại đi. Nếu là dám ăn nói linh tinh, chúng ta định không tha ngươi. Hai tên thư sinh một người một câu, một trái một phải dắt thuyết thư tiên sinh tay hô. Ta đây làm sao biết? Thuyết thư tiên sinh lật một cái liếc mắt nói, các ngươi coi như ta nói bậy, trên phố nghe đồn, các ngươi vị thánh nhân kia đại khảo làm ẩu, cũng không biết hại chết bao nhiêu đại ngụy ưu tú thiên tài, nói võ thí hạng thứ ba càng nguy hiểm. Biết được nội tình Tôn lão đại nhân tức không nhịn nổi, mới tự sát ý đồ để thánh thượng tỉnh táo lại. Hai tên thư sinh ngây người. Cái này nhất định là gian tướng bị kế. Trong đó một tên thư sinh mắng, ta nghe nói thánh nhân cùng tam tướng liên hợp lại, việc giả thi cho phép mang tùy tùng, chính là trợ giúp con cháu thế gia thu hoạch được tốt hơn thứ tự, có lẽ là bởi vì dạng này, lần này cãi lộn tam tướng mới có thể giúp đỡ thánh nhân đối phó Tôn lão đại nhân. Trong hữu lâu lại có một người thấp giọng mở miệng nói, một trận tĩnh lặng về sau, nói hiệu nói vượng, thánh nhân khẳng định là bị oan uổng. Có người lớn tiếng quát lớn, làm sao ngươi biết thánh nhân có phải là bị tam tướng thu mua? Có người phản bác. Trong hữu lâu nháy mắt liền dùng bên thành hai phái, làm cho tối bụi. Dạng này một màn phát sinh ở kính đô khác biệt nơi nhỏ lánh. Đối thư viện vị thánh nhân kia, các bình dân đều là coi như thần đồng dạng đến đối đãi, chỉ là lần này, có không ít người sinh ra dao động. Kính cung bên ngoài xôn xao, tựa hồ không cách nào thổi vào cách một chiếc gương cung thành. Nhưng kính cung, bên trong chỉ là nhìn bề ngoài bình tĩnh. Xuất nhập làm việc thái giám cung nữ so với bình thường càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, đối chính sự đường chuyện phát sinh không dám nhận mặt có chút thảo luận. Bọn hắn là kính cung tầng dưới chót nhất hèn mọn nhất đám người, nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý, thánh thượng rộng nhân từ, nhưng không có nghĩa là 18 cái đại tổng quản chính là ăn chay. Trong cung nên có quy củ phải có. Theo thái giám cung nữ nhìn thấy, 18 cái đại tổng quản đối với chuyện này thờ ơ, giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nhưng sự tình đến cùng là phát sinh. Nghe nói quét dọn chính sự đường gian kia tập nghị phòng, liền dùng 30 tiểu thái giám, 30 tiểu thái giám đem còn lại hải cốt thu liễm về sau, liền dùng mấy chục thùng thanh thủy cọ rửa, chỉ là mùi máu tanh như cũ tại trong đó tràn ngập. Người phía dưới đều cảm thấy sợ hãi, mấy ngày này có thể sẽ dài dằng dặc mà gian nan, cùng bên trong nói không chính xác sẽ chết rất nhiều người. Ba vị thừa tướng đại nhân tắm rửa thay quần áo về sau, liền lên tấu thỉnh tội. Bởi vì là tại trước mặt bọn hắn xảy ra chuyện, mà môn hạ thị lang càng là thuộc hạ của bọn hắn. Tam tướng thượng tấu thỉnh tội, không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cùng tam tướng thái độ khác biệt chính là, trong triều hơn phân nửa quan viên biểu hiện được rất phẫn nộ, thượng tấu vạch tội thư viện vị thánh nhân kia. Môn hạ thị lang Tôn Tự Chân sẽ chết mặt ngoài nhìn là bởi vì vị thánh nhân kia. Về phần tình hình thực tế như thế nào, những cái kia thượng tấu quan viên cũng không để ý tấu chương như hoa tuyết bình thường bay là tả hướng về kính cung nội thành. Dạng này tấu chương cung, bên trong đại tổng quản không dám giữ lại, rất nhanh liền chất đầy đại ngụy thiên tử thư phòng một cái bàn. Đại ngụy thiên tử nhìn xem giống như núi trồng lên tấu chương, hắn cười khẽ hỏi, lão thiệt đầu, ngươi như thế nào nhìn? Hôm nay đại ngụy thiên tử không uống rượu, nhưng hắn sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ tiểu sắc móc sạch dáng vẻ, chỉ là anh tuấn mặt ý nguyên mang theo một loại lộng lây khí chất. Thiệt công công tóc trắng thơ, lại dài một trương mặt em bé, trên mặt không có một tia nếp nhăn, nhìn như một cái đồng tử. Hắn mặt lộ cười khẩy nói, thánh thượng, liền xem như mới vừa vào cung một năm tiểu thái giám đều có thể minh bạch, Tôn Tự Chân chết là từ Vương đạo tử ba người thao túng. Bằng không coi như Tôn Tự Chân trước thời hạn ăn độc dược, cũng không có khả năng có thể bị chết dạng này oanh oanh liệt liệt. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói, lao thiệt đầu, ngươi nói chuyện làm sao độc như vậy? Nếu là tam tướng tại, phải bị ngươi tức giận đến thổ huyết. Chương 872. Mang rượu tới chương 872, mang rượu tới thiệt công công quỳ xuống đến, kinh sợ nói, thánh thượng, đây là ngươi muốn lao nô nói. Nếu không phải thánh thượng muốn hắn nói, hắn khẳng định sẽ không nói một lời. Nhưng thánh thượng muốn hắn nói, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đứng lên đi, không cần đến bộ dạng này. Đại Ngụy Thiên Tử tiện tay cầm lấy một bản tấu chương lật xem, thiên hạ này cũng chỉ có các ngươi trong cung mấy cái lao già coi ta là chuyện quan trọng. Thánh thượng, ngươi là thế gian này quý giá nhất đế hoàng, có ai dám không tôn trọng ngươi? Thiệt công công dập đầu một mặt phẫn nộ nói, Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn, Tiêu Hội đuổi nghịch những này trò vặt, mạo phạm thánh uy, lão nô đi đem bọn hắn ba người dưới đầu đến, xem ai còn dám ăn nói linh tinh. Được. Đại Ngụy Thiên Tử không kiên nhẫn phất phất tay nói, ngươi giết bọn hắn, ai thay ta quản lý cái này lớn như vậy sạp hàng? Ba cái kia lão gia hỏa đương nhiên minh bạch ta sẽ một chút xem thấu bọn hắn cho xiếc, nhưng đây là Dương Lưu, bọn hắn đang buộc ta tỏ thái độ. Đại Ngụy Thiên Tử thản nhiên nói, để bọn hắn đến Tử Nguyên Điện chờ ta. Thiệt công công đáp một tiếng, đội vàng lui xuống đi. Tam tướng đạt được thánh thượng triệu kiến ý chỉ sắc mặt bình tĩnh, nếu là thánh thượng lại không triệu kiến bọn hắn, đó mới là đáng giá chuyện kỳ quái. Tam tướng rất mau tiến vào bạch ngọc trái đất, hào hoa xa xỉ đến cực hạn Tử Nguyên Điện. Thánh thượng vẫn còn chưa qua đến, ba người đứng tại Tử Ngọc lâu giai phía dưới, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đen kịt hoàn toàn, ba người rời đi ánh mắt, không còn dám nhìn kỹ. Giản dị tự nhiên hoàng tọa cao ba trượng, đại biểu cho chính là không chỉ là quyền hành, có quá nhiều ngụ ý mỗi lần tiến vào Tử Nguyên Điện, nhìn xem Tử Ngọc lâu trên bậc hoàng tọa, ba người đều sẽ thản nhiên sinh ra lòng kính sợ. Đại Ngụy Thái Tổ hoàng đế năm đó nâng nhà đi và ở vào tiền triều thống trị địa vực, tại tứ đại công thần phụ trợ xuống, mới lật đổ mục nát không chịu nổi tiền triều, sáng lập cái này thịnh thế cơ nghiệp. Mà tứ đại công thần bên trong liền có Tiêu Diệp Vương ba họ, tiếp theo diễn hóa thành đại Ngụy khổng lồ nhất ba đại thế gia. Mà ba người bọn họ chính là đến từ cái kia ba đại thế gia. Lý Ngụy hoàng thất hậu đãi công thần, đối Tiêu Diệp Vương ba nhà chưa từng có nửa phần bạc đãi. Mà Tiêu Diệp Vương ba nhà tiên tổ di vấn đều là nhất trí kinh người, vĩnh viễn không cho phép phản bội đại Ngụy Lý thị hoàng thất. Tiêu Diệp Vương ba đại thế gia vô luận cỡ nào phồn thịnh, tại cái này 3000 năm nay cũng không dám có bất kỳ phản bội chi tâm. Nguyên Nhân Vương đạo tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn ba người đương nhiên biết rõ, vì lẽ đó bọn hắn xưa nay không dám đối đại Ngụy hoàng thất có bất kỳ phản bội nghi cách. Lần này bọn hắn nhằm vào cũng chỉ là thế gia mặt đối lập, vị kia thư viện thánh nhân, mà không phải thánh thượng. Đen kịt hoàng tọa để Vương đạo tử ba người nhớ tới rất nhiều chuyện. Rất nhanh Tử Nguyên Điện bên trong liền có vài chục tiểu thái giám đi theo Thiệt Công Công đi tới, Thiệt Công Công nhàn nhạt quét mắt một vòng Vương đạo tử ba người, hắn đứng thẳng một bên, không nói gì. Về sau hoàng tọa phía trên mới truyền đến thanh âm, ba vị ái khanh, làm phiền các ngươi đợi lâu. Thánh thượng, tam tướng cùng nhau quỳ xuống đến, hướng về lâu trên bậc hoàng tọa dập đầu. Bọn hắn dập đầu tự nhiên là nhận sai, bọn hắn minh bạch bực này vụng về tiểu kế không thể gạt được thánh thượng con mắt, nhưng loại này vụng trộm sự tình cũng vô pháp nói ra. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể dập đầu nhận sai. Đợi bọn hắn đàng hoàng gặm mấy cái khấu đầu về sau, hoàng tọa bên trên tiếp tục truyền đến thanh âm hùng hậu. Chuyện đột nhiên xảy ra, ba vị ái khanh không cần như thế, mau mau đứng dậy. Nói đến đây thở dài, Tôn Tự Chân quá xúc động, làm gì như thế, có chuyện gì liền không thể thật tốt thương lượng sao? Tại sao muốn huyên náo ngươi chết ta sống? Tam tướng đứng lên, trầm mặc không nói, bọn hắn biết rõ thánh thượng một câu hai ý nghĩa, để bọn hắn không cần tiếp tục náo loạn. Chỉ là ba người không cho rằng chính mình có lỗi, việc này là Lâm Vô Nhai chọn trước lên, bọn hắn chẳng qua là phản kích mà thôi. Thấy tam tướng không có lên tiếng, Đại Ngụy Thiên Tử vừa tiếp tục nói, vô luận Tôn Tự Chân khi còn sống nói cái gì, nhưng người chết thành lớn, hắn thế mà chết, vậy liền hậu táng, đối với hắn người nhà thật tốt trợ cấp một phen, việc này liền giao cho ba vị ái khanh đi làm. Tam tướng không thể không tiếp nhận một tiếng. Gần nhất triều đình trong ngoài sự tình rất nhiều, mong rằng tam tướng nhiều hơn chăm sóc, bất quá cũng muốn chú ý thân thể, nếu là không có việc gì, vậy liền trở về thật tốt nghỉ ngơi đi. Đại Ngụy Thiên Tử nói. Ba người nao nao, cái này xong sao? Ba người liền ánh mắt đều không giao lưu, Tiêu Hội lập tức lại quỳ xuống đến cất tiếng đau buồn nói, thánh thượng, việc này chỉ sợ không cách nào cứ như vậy tính, hiện tại ngoài cùng còn quỳ hơn 10 người, bọn hắn muốn vạch tội Lâm Thánh. Ba người chúng ta thực sự không biết xử trí như thế nào mới tốt, lão thần tin tưởng Lâm Thánh khả năng có mình ý nghĩ, nhưng việc này là bởi vì võ thí hạng thứ 3 mà lên, không bằng để Lâm Thánh sửa đổi một chút, đổi một cái càng ôn hòa một chút phương pháp khảo sát. Thánh thượng, chúng ta đương nhiên tin tưởng Lâm Thánh sẽ không làm ra loại kia giết hại thí sinh tàn nhẫn sự tình, nhưng những cái kia không hiểu Lâm Thánh người thì làm sao biết? Diệp Cao Sơn nhàn nhạt tiếp lời nói, giáp tự ban đại khảo sự tình là Lâm Thánh phụ trách, nếu là Lâm Thánh không muốn thay đổi, chúng ta cũng không dám nhiều lời. Bất quá vẫn là hy vọng Lâm Thánh có thể đưa ra một hợp lý thuyết pháp. Vương đạo tử ba người ngươi một lời ta một câu, đều chưa hề nói Lâm Vô Nhai nói xấu, nhưng nói gần nói xa đều là một loại bức bách. Được được. Hoàng tọa phía trên Đại Ngụy Thiên Tử không kiên nhẫn nói. Vương đạo tử ba người lập tức ngậm miệng không nói, chờ lấy Đại Ngụy Thiên Tử quyết đoán. Chỉ là Đại Ngụy Thiên Tử không nói gì, ngược lại là từ Tử Ngọc lâu trên bậc đi xuống. Vương đạo tử ba người thấy này đều là quỳ đi xuống, bọn hắn đều là người thông minh, nhưng Đại Ngụy Thiên Tử tâm tư xưa nay khó đoán, cũng vô pháp đoán, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đại Ngụy Thiên Tử nhàn nhạt nhìn một chút Vương đạo tử ba người, hắn mở miệng nói, mang rượu tới. Đại Ngụy Thiên Tử vui uống rượu không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng bây giờ mang rượu tới là muốn làm cái gì? Vương đạo tử ba người lặng lẽ nghĩ, bọn hắn nỗ lực như thế lớn đại giới, hôm nay không cho một cái thuyết pháp, thánh thượng cũng không thể dạng này buộc bọn họ rời đi. Bọn hắn chỉ hy vọng thánh thượng không nên quá hoang đường. Bất quá bọn hắn nghĩ thầm, lấy rượu dù sao cũng tốt hơn cầm xúc sắc. Lần trước đại tiểu Phật tự chi tranh, thánh thượng thế nhưng là đổ xúc sắc cực lớn nhỏ quyết định. Một bầu rượu cùng thanh ngọc chén rất nhanh liền bị tiểu thái giám dùng khay đưa ra. Bởi vì không biết thánh thượng muốn bao nhiêu cái chén, vẫn là chuẩn bị 4 cái chén rượu. Đại Ngụy Thiên Tử không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn chỉ là cầm bầu rượu lên, cùng 3 chén rượu. Đại Ngụy Thiên Tử để bầu rượu xuống mới nhìn hướng Vương đạo tử ba người nói, ba vị ái khanh nói đúng, việc này thật là bởi vì Lâm Thánh mà lên, nhưng các ngươi cũng biết, Lâm Thánh là lao sư của ta, vô luận hắn muốn như thế nào làm, chỉ cần không quá phận, ta đều sẽ ủng hộ hắn. Võ thí hạng thứ 3 đề thi ta sớm đã nhìn qua. Đại Ngụy Thiên Tử dừng lại một cái nói, là nguy hiểm một chút, bất quá rất hữu hiệu, tối thiểu tuyển ra tới thí sinh rất phù hợp yêu cầu của chúng ta. Tiêu Hội tranh luận nói, thế nhưng là chúng ta có rất nhiều an toàn hơn so tài biện pháp đến chọn lựa, không cần thiết. Tiêu Hội chưa nói xong, Đại Ngụy Thiên Tử lại ngắt lời nói, ta biết, nhưng việc này cứ như vậy đi, Lâm Thánh làm có thể có chút không đúng, bất quá vẫn là xin mời ba vị ái khanh nhiều đảm đương. Ta cũng biết ba vị ái khanh không thích Lâm Thánh, ta phạt rượu 3 chén, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hy vọng ba vị ái khanh nể tình ta, coi như đi. Đại Ngụy Thiên Tử cầm lấy 31 ly rượu, nâng cốc từng cái uống xong. Chương 873. Đáp ứng lời mời chương 873, đáp ứng lời mời Vương đạo tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn ba người đều là một mặt chết lặng nhìn xem nâng cốc uống vào Đại Ngụy Thiên Tử. Trong lòng ba người dâng lên một trận lửa giận, lộn xộn cái gì phạt rượu 3 chén. Thánh thượng trước kia làm việc hoang đường, bọn hắn có thể nhịn, nhưng cái này không khỏi thiên vị quá mức điểm. Thần có tội. Vương đạo tử mở miệng nói, sau đó lại quỳ đi xuống. Tiêu Hội cùng Diệp Cao Sơn cũng giống như thế. Thánh thượng là thiên hạ chi chủ, muốn lao thần như thế nào làm, chỉ cần nói một câu, lao thần tự nhiên máu chảy đầu rơi. Vương đạo tử dập đầu nói. Vương tướng nói chính là thần suy nghĩ trong lòng. Tiêu Hội cùng Diệp Cao Sơn đều là cùng kêu lên nói. Lần này sự tình náo đến nỗi này hoàn cảnh, kinh động thánh thượng, chính là lao thần vô năng, nhưng lao thần thực sự không cách nào xử lý tốt việc này, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, mong rằng thánh thượng cho phép lao thần về nhà tĩnh dưỡng tàn khu. Diệp Cao Sơn thanh âm nghẹn ngào nói, thần trao tứ giã, thần trao tứ giã. Vương đạo tử, Tiêu Hội cũng là một mặt bi thương nói. Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem quỳ xuống tới ba người, hắn cái này không tiếp tục gọi ba người, mà là cầm lấy cái chén ném xuống đất, cái chén lập tức vỡ thành một phấn. Vương đạo tử ba người đều là đầu kề sát đất, nhìn cũng không nhìn một chút, đó chính là không có đàm luận. Đại Ngụy Thiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, ôn tồn nói chuyện với các ngươi, cho thể diện mà không cần đúng không? Lao thiệt đầu, trước cửa cung quỳ bao nhiêu người? Thiệt công công liền vội vàng hành lễ nói, hồi thánh thượng, hết thảy 67 người. Để bọn hắn đều cút trở về cho ta làm việc, nếu là không muốn đi, vậy liền giết, có bao nhiêu giết cho ta bao nhiêu. Đại Ngụy Thiên Tử lạnh lùng nói, đại ngụy như thế lớn, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy người làm việc sao? Giết một nhóm liền cho ta nâng một nhóm đi lên. Tiêu Diệp Vương ba người tâm có chút siết chặt. Thánh thượng không thể, bọn hắn bất quá là trung tâm bị quốc, lại có gì sai? Nếu là giết bọn hắn, để người trong thiên hạ như thế nào nhìn thánh thượng? Tiêu Hội bội nói, những người kia không phải mắng ta hôn quân sao? Ta vốn chính là hôn quân, làm loại sự tình này không phải rất bình thường sao? Đại Ngụy Thiên Tử lạnh giọng nói, ba người các ngươi lão già có phải là muốn trào từ giã? Nếu là muốn trào từ giã vậy liền bên trên từ biểu. Nhưng các ngươi nghĩ kỹ, nếu là ác ta, sau đó tam tướng liền không lại họ Tiêu Diệp Vương. Tiêu Diệp Vương ba người đều là trong lòng ngạc nhiên, tam tướng một mực chỉ họ Tiêu Diệp Vương. Sau đó nếu là không được họ Tiêu Diệp Vương, đừng nói cái gì phụ trợ khôi lỗi lên đài loại hình thao tác. Nhưng đây đối với Tiêu Diệp Vương ba nhà thanh danh tuyệt đối là đả kích cực lớn. Tiêu Diệp Vương ba nhà một mực có thể xưng là đại ngụy triều trừ ra Lý thị hoàng thất bên ngoài lớn nhất ba cái thế gia, có bộ phận nguyên nhân là bởi vì tam tướng chỉ họ Tiêu Diệp Vương. Các ngươi đừng nói với ta đại ngụy tổ chế không có đầu nào quy định tam tướng chỉ có thể họ Tiêu Diệp Vương, lao thiệt đầu, ta nhớ không lầm chứ? Đại Ngụy Thiên Tử lại hỏi. Thiệt công công nói khẽ, thánh thượng nhớ không lầm, coi như nhớ lầm cũng không quan trọng, thánh thượng có sửa đổi tổ chế quyền lực. Tiêu Diệp Vương ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết rõ thánh thượng chỉ sợ không phải nói đùa. Các ngươi còn muốn trào từ giã sao? Đại Ngụy Thiên Tử lại hỏi. Lao thần không dám. Tiêu Diệp Vương ba người vội vàng dập đầu nói, mong rằng thánh thượng thứ tội. Đại Ngụy Thiên Tử ân một tiếng, cầm bầu rượu lên trực tiếp uống lên rượu đến, trở về đem sự tình xử lý tốt, đừng có lại khiêu khích Lâm Thánh, các ngươi chọc giận ta, nể tình tiên tổ trên mặt mũi, nể tình các ngươi cẩn trọng nhiều năm, ta nhiều nhất răn dạy các ngươi một trận, chỉ cần không quá mức phận cũng sẽ không thế nào các ngươi ba nhà. Nhưng nếu là chọc giận Lâm Thánh, hắn là dám đeo đao đi các ngươi ba nhà giết một cái sạch sẽ, đến lúc đó ai có thể cứu các ngươi? Ta cũng không có biện pháp. Lời nói đến cuối cùng, sắp xỉ xuất phát từ tâm can. Tiêu Diệp Vương ba người không biết như thế nào trả lời, chỉ là đập tạ thánh nhân liền rời khỏi Tử Nguyên Điện. Ra Tử Nguyên Điện, ba người phía sau lưng chảy ra một thân mồ hôi. Bọn hắn biết rõ thánh thượng là thật giận, bằng không sẽ không đối bọn hắn nói chuyện nói đến trực tiếp như vậy. Hai vách mạch rừng, ba người không nói gì, đi bộ ra kính cung. Nội thành, trước cửa cung bị đen nghịt một đám quan viên. Tiêu Diệp Vương ba người lập tức mở miệng gở mắng một trận. Những quan viên kia nghe được tam tướng trong lời nói ý tứ, lập tức tứ tán ra, không còn náo sự. Tam tướng trở lại ngoại thành chính sự đường một trong phòng. Để bưng tới nước trà hạ nhân lui ra về sau, ba người liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta chạm đến thánh thượng danh giới cuối cùng. Vương đạo tử uống một ngụm trà bình tĩnh nói, chỉ là không nên mới là. Tiêu Hội cao mày nói, thanh âm của hắn chưa phát giác ở giữa trở nên có chút lanh lảnh. Thánh tâm khó dò, nhưng bọn hắn ba người có thể nói là đại thần trong triều bên trong thấy thánh thượng nhiều nhất người, mặc dù không dám nói hiểu được. Sự tình từ trước đến nay hoang đường thánh thượng, nhưng vẫn là có chút cơ bản nắm chắc. Ví dụ như danh giới cuối cùng đại khái ở nơi nào. Bọn hắn làm việc này trước đó, thế nhưng là nghiêm túc suy tính qua, không nên chọc giận thánh thượng mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác liền chọc giận. Bất quá mọi thứ dự thì lập không được dự thì phế, Long Nhan giận giữ loại khả năng này, bọn hắn cũng từng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Mỗi sự kiện đều có được có mất, bọn hắn không cách nào lại đối giáp tự ban đại khảo việc này làm văn chương, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Tam tướng không nói gì thêm, đột nhiên chạm đến thánh thượng danh giới cuối cùng, đối bọn hắn đến nói so giáp tự ban đại khảo việc này quan trọng hơn, mà là yên lặng suy tư. Diệp Cao Sơn lại ho khan, hắn dùng màu trắng thủ cân che miệng lại, ho ra máu đỏ, hắn điềm nhiên như không có việc gì đem khăn mặt thu vào trong tay áo nói, thánh thượng trở nên càng không kiên nhẫn. Vương đạo tử cùng Tiêu Hội đều là có chút trầm mặc, ngầm thừa nhận cái này phán đoán. Trong lòng ba người mặt có chút không bình tĩnh, bởi vậy diễn sinh càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Chỉ là những ý nghĩ này, ba người đều không có nói ra, mà là gắt gao giấu ở đáy lòng. Trống trải tịch liêu đại điện. Đại Ngụy Thiên tử vẫn là tại trầm rãi uống rượu, hắn thích ngồi ở trên bậc thang uống rượu. Hắn không thích Tử Ngọc trên bậc thang đèn kịt hoàn toàn. Canh giữ ở trong điện thị vệ, thái giám giống như một nhân, không dám phát ra cái gì tiếng vang quấy rầy vị này quân vương. Một bầu rượu uống xong, Đại Ngụy Thiên tử tùy ý nâng cốc gấm để dưới đất một đống mặc cho bầu rượu nhanh như chớp tại bạch ngọc trên sàn nhà trượt. Nhìn giống như tiểu hài tử chơi bùa. Chờ bầu rượu dừng lại, Đại Ngụy Thiên tử nói ra, lao thiệt đầu, phái người lặng lẽ đi mời Lâm Thánh, nói ta muốn gặp hắn, đương nhiên Lâm Thánh nếu là không rảnh, vậy coi như. Thiệt công công mắt lộ dị sắc đội bằng đáp, vâng, thánh thượng. Không đến bao lâu, Đại Ngụy Thiên tử liền đạt được thư viện bên kia hồi âm, nói thánh nhân đáp ứng lời mời. Thánh nhân muốn vào cung diện thánh, kính cung một chút cơ cấu lặng yên im ắng vận chuyển lại. Tin tức rất ít người có thể biết rõ. Nhưng tam tướng không ở trong đám này, bọn hắn biết được tin tức đằng sau lộ mờ mịt. Bọn hắn không hiểu, thánh thượng rõ ràng lấy cường ngạnh thái độ bác bỏ bọn hắn, làm sao lấy để thánh nhân tiến cung? Hiển nhiên thánh thượng sẽ không để cho thánh nhân tại giáp tự ban đại khảo võ thí cuối cùng một hạng làm ra sửa đổi, bằng không liền sẽ không bác bỏ bọn hắn. Thánh thượng không phải loại kia cái gọi là không thích người khác buộc hắn đi làm việc, từ đó trước bá đạo bác bỏ trở về sau lại chính mình đi làm người. Bởi vì thánh thượng làm việc hoang đường sau khi, tính tình rộng nhân từ lưỡi nhát, tuyệt sẽ không làm như thế đại phí khổ tâm sự tình. Tam tướng không hiểu, nhưng bọn hắn minh bạch không thể lại dính vào. Biểu hiện được liền tựa như không biết việc này đồng dạng. Chương 874. Nga 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 chương 874, nga 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 kính cung nội thành trên tường thành, giám sát ngoại thành võ giả hộ vệ đã sớm lui xuống đi. Cho dù là đặc thù không gian, nhưng y nguyên có gió đang lưu động, những này gió thông qua tấm gương sàn trọn, một chút có thể diễn hóa thành gió quái dị lại không cách nào tiến vào. Trên tường thành gió nhẹ quét, có 17 cái người mặc áo mãng bảo tuổi không đồng nhất nam tử đứng tại trên tường thành. Trường rộng 3 thước tường đạo, 17 người bên trong đứng tại phía trước nhất chính là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả giống như gần đất xa trời, nếp gấp trên mặt có trắng bệnh lão ban, ánh mắt đục ngầu phải xem không thấy trong mắt màu đen. Nhưng hắn sau lưng 16 người bình tức tĩnh khí. 16 người tại kính cung bên trong đều là nắm giữ đại quyền trôi đại tổng quản, nhưng tại hạ một hơi liền sẽ chết đi trước mặt lão giả, bọn hắn không dám có bất kỳ lỗ mãng. Dù cho lão giả cùng bọn hắn cùng là đại tổng quản, nhưng một số thời khắc chính là trời cùng đất khoảng cách. Bởi vì lão giả là kính cung bên trong xếp hạng thứ nhất Nga công công. Kính cung bên trong tất cả đại tổng quản đều biết, chỉ cần Nga công công một ngày không chết, vậy hắn chính là xếp hạng thứ nhất đại tổng quản. Không ai có thể dao động địa vị của hắn. Nga công công sớm đã không để ý tới cung nội sự vụ, bình thường chỉ là lưu tại tiểu viện của hắn bên trong, ngủ ở ghế nằm bên trong phơi nắng, nhưng hắn hôm nay lại đi vào trên tường thành. "Chư tiểu long, đều trở về đi, nếu là hắn muốn ra tay, các ngươi lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng." Nga công công mở miệng nói, thanh âm của hắn khàn khàn khó nghe, vẫn là nhìn thẳng dưới tường thành đầu kia hành lang. 15 người có chút thi lễ, tất cả lui ra đi. Lưu lại Long công công đi đến Nga công công bên cạnh quan tâm nói, "Trên tường thành gió lớn, nếu không lão nhân ra ngài về trước đi, hắn xuất thủ khả năng không lớn." Ta ở bên này nhìn, nếu là hắn thật sự có ý xuất thủ, ta sẽ nói cho người biết. Xếp hạng đệ nhị thiệt công công lưu tại thánh thượng bên người phụ dưỡng, bằng không cũng có thể lưu tại trên tường thành. Hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ, ta chính là muốn lại gặp hắn một chút. Nga công công lắc đầu nói, tiểu long, giống như thế có can đảm người cũng không nhiều. Long công công đồng tử hơi co lại, tâm hắn nghĩ không ngừng chuyển động, nghĩ đến Nga công công trong lời nói ý tứ. Nga công công nói là kính cung bên trong hóa thạch sống, Long công công vừa mới tiến cung thời điểm, Nga công công chính là kính cung xếp hạng thứ nhất đại tổng quản. Ai cũng không biết Nga công công cụ thể tuổi, lại làm bao lâu đại tổng quản, liền xem như kính cung bên trong cũng tìm không thấy bất luận cái gì ghi chép. Kính cung bên trong không có người so với hắn sống được càng lâu. cung nội sự tình rất khó giấu giếm được Nga công công, gặp qua kính cung chìm chìm nổi nổi hắn sớm đã vô dục vô cầu, nhưng hôm nay hắn đi ra chính là vì gặp lại thấy vị kia thư viện thánh nhân. Nga công công đến tụt cùng muốn nhìn cái gì đâu? A, hắn đến. Nga công công cười nói. Long công công ngưng mắt nhìn đi, nhìn thấy vị kia thư viện thánh nhân nên ngang đi qua nội thành cửa cung, dọc theo kính cung trực đạo mà đi. Thư viện thánh nhân ăn mặc tùy ý, hắn chính là mặc một bộ tẩy vô số lần vải xám cũ quần áo, bàn chân dẫm lên một đôi giày cỏ. Thư viện thánh nhân phía trước có lấy một cái tiểu thái giám dẫn đường. Hắn đi bộ còn thỉnh thoảng đưa tay cào chính mình kéo kẹt ổ có thể cổ, giống như một cái nông thôn láo nông. Các ngươi đang nhìn cái gì? Ngay tại Long công công tâm thần toàn bộ đặt ở vị kia thư viện thánh nhân trên thân lúc, hắn cùng Nga công công phía sau vang lên một thanh âm. Long công công sắc mặt biến hóa, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là thư viện thánh nhân cười hì hì nhìn xem hai người bọn họ. Mà phía dưới thánh nhân như cũ tại đi theo tiểu thái giám nên ngang tiến lên. Long công công nháy mắt hiểu được, núp ở trong tay áo nắm đấm hơi nắm, thánh nhân tiến vào cái nào đó hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tuyệt diệu cảnh giới. Cái này cùng Long công công thu thập được tình báo có rất lớn xuất nhập, là thánh nhân ẩn giấu thực lực lại hoặc là thánh nhân phá cảnh. Nga công công xoay người nói, đã lâu không gặp, Lâm Vô Nhai. Nga công công hoàn toàn có tư cách gọi thẳng Lâm Vô Nhai danh tự. Nga nga nga, ngươi làm sao như thế có thể sống nha? Lâm Vô Nhai cười hỏi. Nga công công thở dài nói, nhanh đến cùng, so ra kém các ngươi những người tuổi trẻ này, ta đại nạn sắp tới. Lâm Vô Nhai ra mặt rút rút nói, 100 năm trước ngươi chính là nói với ta như vậy. Có sao? Nga công công mặt lộ nghi hoặc, ngươi cũng biết, người lớn tuổi, trí nhớ liền không tốt. Tại mấy tháng trước, có một cái con chuột nhỏ trộm tiến kính cung, ta lúc đầu muốn ghi nhớ bộ dáng của nó, tìm cơ hội bắt được nó, thế nhưng là chính là nhớ không nổi nó dáng dấp cái dạng gì. Lâm Vô Nhai trầm mặt một cái, hắn biết rõ con kia con chuột nhỏ là chỉ hắn, hắn điềm nhiên như không có việc gì nói, kính cung như thế lớn, một cái con chuột nhỏ mà thôi, lão nhân gia người lớn tuổi, cũng không cần luôn nhìn chằm chằm con chuột nhỏ, hẳn là nhìn nhiều nhìn địa phương khác. Miễn cho ra cái đại sự gì liền không tốt. Đối mặt cái này như có như không nhắc nhở, Nga công công bình tĩnh nói, kính cung không đại sự, ta chỉ có thể đập con rồi, bắt chuột. Ngươi cứ như vậy khẳng định sao? Lâm Vô Nhai nếu mày hỏi, ta từ trước đến nay không tin trên đời có vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Trên đời đương nhiên không có vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Nga công công nói, nhưng kính cung khác biệt, nó tại một khoảng thời gian rất dài cũng sẽ không thay đổi. Ngươi cho rằng như vậy, vậy tại sao còn muốn đến xem ta? Lâm Vô Nhai cười khẩy nói, trở về đi, phía trên gió lớn, ta được xưng là thánh nhân, nhưng kỳ thật có bao nhiêu cân lượng trong nội tâm rất rõ ràng, dám tiến cung đến, cũng là một phen xoắn xuýt mới làm quyết định. Ta nào dám đại náo kính cung. Làm như vậy tu sĩ đều trở thành kính cung hậu hoa viên phân bón. Lâm Vô Nhai, ngươi biết ta xưa nay không lo lắng cái này. Nga công công lắc lắc đầu nói, dám ở kính cung gây chuyện không phải đã bị điên người chính là không có trí tuệ quái gì, chỉ là hai cái này lại thường thường liền kính cung ngoại thành môn đều vào không được. Chỉ cần đối kính cung có chút hiểu, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, vô luận là ngươi hay là cái kia tiểu hòa thượng đều như thế. Đại ngụy trên giới hiện tại thật dám nổi điên cũng có tư cách xuống tới, cũng chỉ có cái kia thực chất bên trong đều là kiêu ngạo kiếm tu. Nga công công lời nói đến mức rất là nhạt, mang theo đầy đủ tự tin. Đối loại này tự tin Lâm Vô Nhai rất quen thuộc, hắn không chút nào cảm thấy tức giận, bởi vì hắn ở quá khứ Tuế Nguyệt đã gặp quá nhiều lần, hắn thở dài có chút hâm mộ nói, thật là thật lớn một phần bố liếng, bằng không cũng không thể kéo dài nhiều năm như vậy. Chỉ là những người kia chẳng lẽ liền không được ghen tị sao? Nếu là ta có bực này bản sự, sợ rằng sẽ đấu kỵ phải nổi điên. Nga công công trầm mặc, hắn biết rõ Lâm Vô Nhai nói là ai, là chỉ những cái kia có đầy đủ thực lực san bằng đại ngụy kính đô người, hắn cau mày nói, đương nhiên đấu kỵ, có thực lực san bằng kính đô, không có nghĩa là bọn hắn có thể lấy đi. Cầm không đi hao tâm tổn trí san bằng kính đô lại có ý nghĩa gì? Chân chính có thể lấy đi không thể tới. Vì cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Lâm Vô Nhai một mặt thành khẩn tỉnh giáo. Long công công bình hai, sát mặt nghiêm túc nghe, việc này cũng là hắn trong lòng lớn nhất nghi vấn. Như thế tôi bảo ai không muốn muốn? Vì cái gì đại ngụy lý thị có thể độc chiếm? Những cái kia có thể lấy đi vì cái gì không thể tới? Chương 875. Vấn đề căn nguyên chương 875. Vấn đề căn nguyên Nga công công ngẩng đầu nhìn cái kia hư ảo xanh thẳm bầu trời. Kính cung bên trong thế giới cùng bên ngoài cũng không có cái gì khác nhau, nơi này đồng dạng có bạch tiên hắc dạng, cũng có bốn mùa biến hóa. Đây chính là một cái tiểu thiên địa. Ngươi hỏi ta, ta lại nên hỏi ai đây? Nga công công túi đầu sắp xỉ tự nói hỏi. Kính cung xếp hạng thứ nhất đại tổng quản cũng không biết sao? Lâm Vô Nhai bình thản hỏi. Ngươi phái này am hiểu bạc thệ, nghiên cứu thiên mệnh, không phải cũng không biết sao? Nga công công cười nói. Vận mệnh loại đồ chơi này luôn luôn không ngừng thay đổi, ai dám nói mình có thể tính toán tường tận chuyện thiên hạ? Lâm Vô Nhai hờ hững nói, lại nói kính cung có thể ngăn cách trong ngoài, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Biết mình mệnh như thế nào, có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt. Nga công công hướng về tường thành hành lang bên kia đi đến, bóng lưng của hắn giàn mua mà lại tiểu tụy, Lâm Vô Nhai, ta không biết ngươi muốn làm cái gì, cũng lời quản, nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Kim băng đối đại ngụy lý thị hoàng thất, kim băng đối kính cung, đây không phải ngươi có thể mơ ước, thật làm, ngươi sẽ chết. Long công công nhìn Lâm Vô Nhai một chút, cùng sau lưng Nga công công, hắn từ đầu đến cuối không có ngắt lời hai người nói chuyện. Mặt này phá tấm gương lợi hại, lý thị hoàng thất lợi hại, nhưng nếu là có một ngày bọn hắn đứng tại thiên hạ mặt đối lập, còn có thể sống sao? Lâm Vô Nhai trầm giọng nói. Nga công công bước chân dừng lại, hắn quay người ánh mắt lăng lệ nói, như ngươi loại này thuyết pháp không có bất cứ lý do nào, chúng ta đều rất rõ ràng biết rõ, kính cung cùng lý thị hoàng thất là đại ngụy căn cơ vị trí, kính cung cùng lý thị hoàng thất tại, đại ngụy liền sẽ không đổ. Lý thị hoàng thất chính là đại ngụy, đại ngụy chính là Lý thị hoàng thất, ngươi gặp qua muốn tự mình công phản mình người sao? Nga nga nga, Lý thị hoàng thất không chỉ một người. Lâm Vô Nhai sắc mặt nghiêm túc nói, bọn hắn ý nghĩ cũng không thống nhất. Nga công công ánh mắt càng phát ra lăng lệ nói, Lý thị hoàng thất đương nhiên không chỉ một người, nhưng chỉ cần thánh thượng tại, loại sự tình này liền không có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ thánh thượng trên thân. Lớn mật. Long công công giọng khe khẽ nói, coi như ngươi là cao quý thư viện thánh nhân, cũng không thể vọng thương nghị thánh thượng. Lâm Vô Nhai không để ý đến Long công công, hắn chỉ là nhìn xem Nga công công. Hắn tiến cung muốn gặp không chỉ là đại ngụy thiết tử, còn có cái này kính cung hóa thạch sống. Nga công công trầm mặc một cái nói, thánh thượng không có vấn đề. Vậy ngươi vừa rồi tại do dự cái gì? Lâm Vô Nhai chất vấn. Hoàng thất sự tình tự có hoàng thất giải quyết, lại điên cũng bất quá 300 năm. Nga công công nói một câu không giải thích được liền đi. Lâm Vô Nhai nhìn xem hai vị công công biến mất ở trước mặt của hắn, ánh mắt của hắn y nguyên nghiêm trọng, hắn hiểu được Nga công công trong lời nói ý tứ, nhưng không có nghĩa là hắn liền tán đồng. Thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Long công công theo Nga công công hướng về tường thành đi xuống, trong nội tâm lại như lên sóng to gió lớn. Hắn một mực có thể nhạy cảm chú ý tới cung bên trong biến hóa, giống như lên một trận nhìn không thấy vòng xoáy, đem tất cả mọi người thôn vệ đi vào, nếu không cũng sẽ không đem tiểu áo đưa ra cung đi. Dạng này kinh hồn táng đảm dự cảm bất tường, tại Long công công trong cả đời xuất hiện qua 3 lần. Lần đầu tiên là canh thái hậu chi tử, khi đó kính cung bên trong mỗi ngày đều sẽ có cung nữ cùng thái giám bị xử tử, tại trận kia gió. Sóng qua đi, kính cung cung nữ thái giám chọn vẹn ít 1/10, liền trong cung quý nhân cũng có 12 vị bị liên lụy tiến cuộc phong ban này bên trong. Cuối cùng bị liên lụy có thể toàn thân trở ra lắc đắc không có mấy, mà Long công công lúc ấy chỉ là một cái thất bại chán nản thái giám, chủ tử của hắn đồng dạng bị liên lụy tiến cuộc phong ban này bên trong, hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắn lúc đầu cho là mình sẽ chết, nhưng may mắn là tiểu đạo giúp hắn vượt qua một kiếp này, sống sót. Lần thứ hai là thánh thượng đăng cơ, lần kia cung nội trọn vẹn loạn một năm, cựu hoàng chết đi, tân hoàng đăng cơ, đối cung nội tất cả mọi người đến nói, kia là một trận gió tanh mưa máu, lần này Long công công mới chính thức thẳng tới mây xanh. Nhưng một năm kia kính cung phong ba quỷ quyệt, Long công công nhớ tới cũng lòng còn sợ hãi, lần kia có thể còn sống sót, vẫn là có nhất định vận khí thành phần. Lần thứ ba là 15 năm trước nữ nhân kia chết, nhớ tới nữ nhân kia, Long công công tâm tình có chút kiềm chế, tên của nàng đều trở thành kính cung cấm kỵ, việc này qua đi, kính cung trọn vẹn xử tử 30 quý báo người, mới chính thức chìm xuống. Mà bây giờ lần thứ tư báo hiệu rốt cuộc đến, hơn nữa hắn đi qua Nga công công cùng Lâm Vô Nhai một phen ẩn ẩn nhìn thấy căn nguyên vị trí, lại là thánh thượng. Nga công công câu nói sau cùng kia sắp xỉ đại nghịch bất đạo, nhưng cũng làm cho Long công công nhìn thấy căn nguyên. Trong lòng của hắn run rẩy một hồi, nếu như lần này phong ba cùng thánh thượng có quan hệ, cái kia đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người? Hắn cùng hắn những cái kia nghĩa tử lại có bao nhiêu có thể còn sống sót? Tiểu Long, dọc theo thềm đá mà xuống Nga công công bỗng nhiên mở miệng nói, "Đến ngay đây." Long công công đội vàng tập trung ý chí đáp, "Chúng ta làm nô tài chỉ cần theo chủ tử đi, không cần thiết nghĩ quá nhiều." Nga công công có chút mỏi mệt nói, "Ta trải qua không ít mưa gió, thế nhưng là ta vì cái gì thành cung nội sống lâu nhất thái giám? Đó là bởi vì ta từ đầu đến cuối chung với Lý thị hoàng thất, chưa từng có mưu phản chi tâm." Đại tổng quản trung thành tuyệt đối, liền vừa mới tiến cung tiểu thái giám cũng biết. Long công công một mặt kính ý nói, tại tất cả thái giám trong lòng, Nga công công là một cái truyền kỳ nhân vật, Long công công cũng rất kính trọng hắn. "Ngươi rất tốt, không giống tiểu thiệt đầu." Nga công công nói đến đây khẽ cười nói, hắn phất phất tay, "Đi thôi, ngươi đi rút, không cần bồi tiếp ta cái này sắp xuống mồ lao giả, tính cung tương lai vẫn là cỡ nào ỷ lại các ngươi thế hệ trẻ tuổi." Long công công cười nói, "Đại tổng quản chính vào trắng niên, coi như ta cùng tiểu thiệt đầu số tuổi thọ tận, đại tổng quản thân thể y nguyên an khang vô sự, chỗ nào có thể nói lao đâu?" Những này A Duôn định hốt giữ lại đối thánh thượng nói đi. Nga công công cười to nói, hướng về cung nội chỗ sâu đi đến. Long công công quẹo góc, hắn mới thở dài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hiện lộ mọi mệnh thái độ Nga công công, hiển nhiên sự tình cũng không đơn giản. Liên Nga công công cũng cảm thấy áp lực. Trước đó vô luận phát sinh bao nhiêu phong ba, đều khó mà liên lụy cái này kính cung định hải thần châm, chẳng lẽ Nga công công cũng đang lo lắng sao? Đến tột cùng có ai có thể ảnh hưởng đến thánh thượng? Tam tướng, thư viện thánh nhân, đại Phật tự lao thủ tọa. Không được, chỉ cần kính cung tại, ai cũng không thể ảnh hưởng thánh thượng. Long công công sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ là thánh thượng chính mình? Thánh nhân Lâm Vô Nhai nói gần nói xa đều là cho là như vậy, mà Nga công công bác bỏ hắn suy nghĩ lung tung. Lâm Vô Nhai chưa chắc là suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là thánh thượng y nguyên giống như trước kia hoang đường, hắn cũng không cần muốn đi làm như vậy. Long công công phía sau lưng chảy ra mồ hôi, hắn không còn dám muốn xuống dưới. Hắn vẫn không hiểu, nhưng hắn rất nhanh quyết định, muốn nói cho ở lại trong cung 6 cái con nuôi, để bọn hắn cẩn thận đề phòng, muốn tìm cách không cho tiểu áo hồi cung. Tiểu áo tuyệt đối không thể trở về cung. Chương 876 Sư đồ chương 876, sư đồ tiểu thái giám ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đem Lâm Vô Nhai đưa vào cung nội nổi danh U Minh Hồ bờ. Xanh thẳm hồ nước có từng bầy kim sắc cá con tại lắc đầu vẫy đuôi tới lui tuần tra, đây là tụ linh cá, có thể tụ tập thiên địa linh khí, bởi vậy U Minh Hồ bên trong linh khí dạt dào, vô luận là ở đây sinh hoạt còn là tu luyện, đều là một kiện rất thoải mái dễ chịu sự tình. Ven hồ trúc có một tiểu đình. Tiểu đình bên trong trên bàn đá đã bày ra tốt đồ nhắm, có thanh phẩm tươi cát, khác thường phẩm gấu trắng, có dính phẩm con nga thiếu đốt, có trái cây nhân quả thông, có sơ phẩm tươi măng. Mọi thứ phổ thông nhưng đầy đủ mà tinh xảo. Lão sư, đại ngụy thiên tử cười từ tiểu đình bên trong ra đón. Thảo dân gặp qua thánh thượng. Lâm Vô Nhai một mặt đứng đắn hành lễ. Hắn thân là thư viện thánh nhân, nhưng trên thân không có chức quan mang theo, tự xưng thảo dân đương nhiên không có sai. Nhưng hắn là thiên tử chi sư, là đế sư, xưng hô như vậy lộ ra sinh lạnh xa cách. Đại Ngụy thiên tử trên mặt ý cười không giảm, nói: "Lão sư, mau mời ngồi." Tạ thánh thượng. Lâm Vô Nhai lại là chắp tay một cái mới cùng Đại Ngụy thiên tử cùng nhau ngồi xuống. Trong đình đứng Thiệt Công Công đội vàng thay thiên tử cùng Lâm Vô Nhai rót rượu. Thảo dân từng nghe nói nếu là vô duyên vô cớ có người xin mời ăn uống tiệc rượu, vậy rất có thể là rượu không rượu ngon, tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Lâm Vô Nhai nhìn xem Thiệt Công Công đổ xong rượu về sau, hắn mới yếu ớt nói. Trong đình yên tĩnh, Đại Ngụy thiên tử cười ha ha nói, còn có bực này thuyết pháp sao? Lâm Vô Nhai cũng theo cười nói, bất quá thiên tử mời rượu, liền xem như rượu độc, thảo dân cũng uống đến thật vui vẻ. Lâm Vô Nhai nói xong cũng cầm lấy cái chén quát một tiếng hết sạch. Chỉ là vừa quát một tiếng nhắm rượu, hắn mặt mo đống nhiên đỏ lên, tiếp theo từ xanh trắng bệnh, sau đó một ngụm máu đen từ giữa răng môi phun ra ngoài, toàn bộ chiếu xuống bàn đá đổ nhắm bên trên, hắn che lấy bụng dưới, mặt lộ kinh ngạc nhìn xem Đại Ngụy thiên tử, thánh thượng, ngươi tại trong rượu hạ độc. Đại Ngụy thiên tử sắc mặt bình tĩnh. Thiệt Công Công cái chán toát ra mồ hôi lạnh, rượu này là trải qua hắn tự mình kiểm nghiệm qua, lấy thánh nhân bản sự cũng trúng độc, vô luận có phải là thánh thượng động tay chân, thánh thượng khẳng định không tha hắn. Lâm Vô Nhai thê lương hô, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, làm gì sử dụng bực này thủ đoạn tiểu nhân. Đại Ngụy thiên tử mặt lộ bất đắc dĩ nói, lão sư, đừng làm rộn, ngươi muốn mắng ta tiểu nhân trực tiếp mắng liền tốt, cần gì phải ngoặt như thế lớn chỗ ngoặt đâu. Lâm Vô Nhai nhanh chóng dùng tay áo chùi chùi miệng bên trong máu đen, hắn cầm lấy đũa kẹp một hạt nhân quả thông ném vào trong miệng vừa ăn vừa cười nói, thánh thượng cũng đừng vu khống người, thảo dân có thể đảm đương không nổi đục mạ thánh thượng tội danh. Thiệt Công Công lúc này mới kịp phản ứng, trong rượu nơi nào có độc, tất cả đều là Lâm Vô Nhai đang hát kịch một bài. Thiệt Công Công tức giận đến toàn thân rung động xuống, vừa rồi thế nhưng là kém chút hù chết hắn. Nhưng Lâm Vô Nhai thế nhưng là thánh thượng kính trọng người, liền thánh thượng bị mắng, thánh thượng cũng có thể nhịn, Thiệt Công Công một câu nói cũng không dám nói. Đại Ngụy thiên tử phất phất tay nói, lao thiệt đầu, các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Vâng, thánh thượng. Thiệt Công Công không dám nhiều lời, đáp một tiếng, liền mang theo một đám người hầu hạ rời đi nơi này. Thiệt Công Công không lo lắng Lâm Vô Nhai sẽ ra hại thánh thượng, bởi vì tại kinh cung bên trong vẫn chưa có người nào có thể giết đến thánh thượng. Không biết thánh thượng tìm thảo dân chuyện gì. Lâm Vô Nhai thả ra trong tay búa hỏi, lão sư, ngươi cần gì phải trái một câu thảo dân bên phải một câu thảo dân đến đục nhã ta đây? Đại Ngụy thiên tử cười khổ nói, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng là ta kính trọng nhất lão sư. Lâm Vô Nhai vô vô bàn tay, cười khẩy nói, khó trách có người nói cái này hoàng cung bên trong có bốn loại người, nam nhân, nữ nhân, hoàng đế, thái giám. Làm hoàng đế, quả nhiên có tiến bộ, nếu là trước kia, như thế trái lương tâm ngươi có thể nói không ra. Đại Ngụy thiên tử cầm chén rượu lên nâng cốc uống vào đi nói, ta nói tới chữ chữ phế phủ, lão sư nếu là không tin, ta cũng không có cách nào. Lâm Vô Nhai chính mình rót một ly rượu, ta thật không tin, bởi vì ta cái này ngu xuẩn bị ngươi lừa gạt nhiều, trước kia ngươi vẫn là hoàng tử thời điểm, cho ta hứa hẹn đủ vật, thế nhưng là đồng dạng đều không có thực hiện, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi. Đại Ngụy thiên tử một trận trầm mặt nói, ta đáp ứng lão sư muốn làm cái tốt hoàng đế, Đại Ngụy tứ hải thanh bình, cái này không có làm được sao? Về phần ta bình thường trong cung làm cái gì, lão sư cần gì phải để ý, làm gì suy nghĩ nhiều. Lâm Vô Nhai liếc Đại Ngụy thiên tử một cái nói, ngươi có phải hay không tốt hoàng đế, còn chưa tới kết luận thời điểm, nhưng là ngươi hứa hẹn ta sự tình thật đều làm được sao? Ta không rõ lão sư muốn nói là cái gì. Đại Ngụy thiên tử túi lầu xuống, nhìn xem trong chén rượu. Ngươi hẳn là minh bạch, chỉ là đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Lâm Vô Nhai lạnh lùng nói, ngươi đã đáp ứng ta, nói cho ta kính cung bí mật. Thế nhưng là ngươi làm hoàng đế về sau, liền cố ý tránh đi ta, hiển nhiên là không nghĩ nói cho ta. Bất quá cái này cũng không quan trọng, nếu như ngươi không muốn nói kính cung bí mật, vậy ta có thể đổi một chuyện không? Đại Ngụy thiên tử mặt lộ vẻ vui mừng, lão sư mời nói. Ngươi vì cái gì thành bộ dạng này? Ngươi hùng tâm tráng trí đâu? Lâm Vô Nhai lạnh giọng nói, ngươi là ta dạy qua xuất sắc nhất học sinh, cũng liền tiểu hồng có thể cùng ngươi so sánh. Đại Ngụy thiên tử trên mặt ý cười thu liễm, hắn cúi đầu yên lặng uống rượu, lão sư muốn hỏi vấn đề không phải ta không muốn trả lời, mà là không thể trả lời. Lâm Vô Nhai trên mặt không có thất vọng, tới trước đó hắn sớm có đoán trước, mà là lại uống một chén rượu nói, hai vấn đề này nhưng thật ra là cùng một cái vấn đề, ngươi sau khi lên ngôi làm hoàng đế, biết rõ kính cung bí mật, cho nên ý chí tinh thần sa sút. Lão sư, ngươi biết ta là sẽ không nói, cần gì phải hỏi lại. Đại Ngụy thiên tử đã không có khẳng định cũng không có phủ định. Lâm Vô Nhai cười lạnh nói, vậy ngươi mời ta tới là cái gì? Uống rượu nói chuyện phiếm tâm sự, ngươi một ngày uống bao nhiêu rượu ngon, lên bao nhiêu nữ nhân sao? Đại Ngụy thiên tử vẫn không có tức giận, hắn đối với mình vị lão sư này có thường nhân không thể nào hiểu được tính nhân lại, mà là bình tĩnh nói, xin mời lão sư tới, chỉ là cho thấy thái độ, vô luận lão sư muốn làm cái gì, coi như muốn đem thiên hạ quay đến long trời lở đất, đệ tử cũng sẽ thay lão sư nhận lệnh đến. Lâm Vô Nhai cười ha ha, hắn khỏe mắt bao tô ra nước mắt, thật sự là ta học sinh tốt, thật sự có quyết đoán, nếu như ta nói muốn giết sạch tính cung bên ngoài Lý thị hoàng thất tất cả thành viên, ngươi cũng đảm đường xuống tới sao? Lão sư sẽ không làm như vậy. Đại Ngụy thiên tử lắc lắc đầu nói, ta khuyên ngươi chớ có đánh giá thấp một người danh giới cuối cùng. Lâm Vô Nhai nâng cốc chén buông ra, sắc mặt trầm xuống nói, thư viện lịch đại viện trưởng đều muốn tìm tòi nghiên cứu Đại Ngụy Lý thị hoàng thất bí mật, lão sư cũng là vì hoàn thành chính mình lão sư nguyện vọng sao? Đại Ngụy thiên tử nói sang chuyện khác, mới đầu là, nhưng bây giờ không phải. Lâm Vô Nhai thẳng thắn nói, chúng ta liền muốn biết, mỗi người đều sẽ có bí mật của mình, lão sư cần gì phải đau khổ bức bách? Đại Ngụy thiên tử nói, chẳng lẽ Đại Ngụy Lý thị hoàng thất liền không thể có được chính mình bí mật sao? Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là bí mật kia không thể hủy thiên hạ này. Chương 877. Tình nghĩa tận. Chương 877. Tình nghĩa tận. Lý thị hoàng thất bí mật sẽ nguy hại thiên hạ. Lão sư lời này nói quá lời, Lý thị nhất tộc tự sáng tạo đại ngụy đến nay, chưa từng làm qua cái gì nguy hại thiên hạ sự tình. Đại ngụy thiên tử sắc mặt bình tĩnh hỏi lại. Lâm Vô Nhai ánh mắt lăng lệ nhìn xem đại ngụy thiên tử nói, thế nhưng là ta hoài nghi các ngươi sẽ. Đại ngụy thiên tử tức giận nói, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi hoài nghi, liền có thể nhận định một người có tội sao? Muốn làm đến thả rằng giết nhầm không thể bỏ qua sao? Đây là một cái thư viện thánh nhân chuyện nên làm sao? Ngươi hẳn phải biết, chúng ta phái này người cùng mặt khác người bình thường không giống. Lâm Vô Nhai nhìn xem đại ngụy thiên tử, ta hoài nghi các ngươi liền khẳng định có vấn đề. Nếu như không có ngươi, vì cái gì không chịu nói ra đến? Nếu như liên quan đến đại ngụy Lý thị hoàng thất bê bối, vậy ta có thể đạo tâm phát hiện, tuyệt không hướng người ngoài tiết lộ nửa chữ. Chỉ cần ngươi nói ra đến, là ta sai, ngươi muốn ta như thế nào hướng đại ngụy hoàng thất bồi tội ta đều nguyện ý. Lâm Vô Nhai trong thanh âm tràn ngập vội vàng sao động ý. Đại ngụy thiên tử chậm rãi khép hờ con mắt, hắn vẫn là kiên định lắc đầu nói, vô luận ngươi tin hay không, Lý thị nhất tộc sẽ không hủy cơ nghiệp của mình, các vị tổ tiên sẽ không, ta càng sẽ không. Vì cái gì không thể nói, chẳng lẽ ngươi bị buộc lập xuống lời thề? Lâm Vô Nhai ánh mắt sáng ngời hỏi. Không có người nào có thể bức ta lập xuống lời thề. Đại ngụy thiên tử lắc đầu nói. Cho dù hắn trong lòng minh bạch, nếu như vậy nói, lão sư thời gian ngắn sẽ không lại bức bách, nhưng lão sư không phải người thường, khẳng định có biện pháp khảo thí hắn phải chăng đang nói láo, đến lúc đó sợ rằng sẽ lại nổi lên phong ba. Lâm Vô Nhai trầm mặc không nói gì. Lão sư, ngươi giúp ta ngồi lên vị trí này, dù cho hiện tại ta. Đại ngụy thiên tử dừng lại một cái, nhưng ta vẫn là rất cảm kích lão sư, trừ việc này ta không cách nào nói cho ngươi, còn lại ngươi muốn làm cái gì ta đều đáp ứng. Như thế rất tốt. Lâm Vô Nhai đứng lên hướng đại ngụy thiên tử thi lễ nói, thảo dân không dám có chỗ cầu, chỉ có một chuyện, thảo dân từ cảm giác hổ thẹn, bình thường dạy hư học sinh, làm không thánh thượng lão sư, sau đó còn xin thánh thượng không cần lại xưng ta là lão sư. Đại ngụy thiên tử trầm mặc một cái, tiếp theo cười nói, cũng tốt, vậy ta sau đó xưng lão sư thành Lâm Thánh. Hai người bọn họ đều hiểu, đây là cắt đứt sư đồ tình nghĩa. Lâm Vô Nhai trong mắt có chút cảm khái, bất quá hắn rất nhanh thu liêm nói, nếu là thánh thượng không có việc gì, thảo dân cáo lui trước. Lâm Vô Nhai biết rõ, đây là đại ngụy thiên tử giết hắn cuối cùng cơ hội, đây cũng là một loại chỉ rõ. Lâm Thánh tùy ý. Đại ngụy thiên tử cầm chén rượu lên, hắn đông nhiên nghĩ tới một chuyện tùy ý nói, còn có một chuyện, Lâm Thánh lần này giáp tự ban đại khảo vì sao như thế ra đề mục. Ba cái quan cao hoài nghi ta tại nhằm vào bọn họ và đại ngụy tất cả lớn nhỏ thế gia, thánh thượng có phải là cũng đang hoài nghi ta làm như thế sự tình là bức thánh thượng triệu kiến ta. Lâm Vô Nhai mặt ngậm châm chọc nói, nếu như ta nghĩ như vậy, đó chính là xem nhẹ Lâm Thánh. Đại ngụy thiên tử bình tĩnh nói, có lẽ sẽ có phương diện này nguyên nhân, nhưng cái này không phải là Lâm Thánh chủ yếu ý đồ. Đại kiếp sắp tới, giới này giáp tự ban thí sinh có lẽ sẽ không có tác dụng, nhưng nếu có thể có tác dụng, liền sẽ đưa đến tiên đại tác dụng. Giáp tự ban đối Lâm Thánh đến nói rất trọng yếu, chí ít sẽ không vì nhằm vào thế gia cùng thấy ta như thế gia để mục lớn phí chắc trở. Vậy ngươi nói ta là vì gì? Lâm Vô Nhai hỏi lại, nếu như không phải nguyên nhân này có lẽ giống như ngoại giới suy đoán như thế, là ta điên. Lâm Thánh là thư viện lịch đại thánh nhân bên trong tối cường một cái, nhất là am hiểu bốc phệ chi thuật. Đại ngụy thiên tử chậm rãi nói. Lâm Vô Nhai đồng tử chậm rãi co vào, hắn thở dài nói, thánh thượng thật lợi hại, hy vọng chúng ta sau đó sẽ không trở thành địch nhân. Đại ngụy thiên tử không có nói sai, mỗi một đạo đề đều là bốc phệ chi thuật tính ra. Về phần hắn vì cái gì làm như vậy, đại ngụy thiên tử không hỏi, Lâm Vô Nhai cũng sẽ không nói. Sẽ không đâu. Đại ngụy thiên tử nói, thư viện cùng đại ngụy Lý thị hoàng thất, Lâm Thánh cùng ta mãi mãi cũng không phải là địch nhân. Chuyện sau này ai cũng không nói chắc được. Lâm Vô Nhai quay người rời đi. Đại ngụy thiên tử túi đầu yên lặng uống rượu, không còn có nhìn Lâm Vô Nhai một chút. Lão sư, người am hiểu bậc thệ, khẳng định nhìn thấy một vài thứ, nhưng vô luận ngươi như thế nào làm cũng là vô dụng. Lâm Vô Nhai tự như bích hồ kính trong môn phái bước ra đến. Hắn quay đầu nhìn một chút rộng lớn mỹ lệ tấm gương, mới tại thủ vệ nhìn chăm chú bên trong, đi đến có chút xe ngựa cũ nát. Kéo xe chính là một thất gầy yếu dàn mua bạch mã chậm rãi cất vó tiến lên, hướng về thư viện phương hướng mà đi. Trong xe ngựa không chỉ Lâm Vô Nhai một người, đệ tử của hắn Đoan Mục Tiểu Hồng cũng tại. "Lão sư, không có sao chứ?" Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem nhắm mắt Lâm Vô Nhai nhịn không được hỏi. Lần này hắn đem biên cảnh sự tình giao cho một vị sư đệ mới về kinh đô, hơn nữa đây là lão sư phân phó. Nhưng hắn không nghĩ tới lão sư về sau lại ra nhiều như vậy nói ly kỳ đại khảo đề thi. Chỉ là hắn phản đối cũng vô dụng. Cho đến hôm nay thánh thượng triệu lão sư tiến cung, Đoan Mục Tiểu Hồng cảm thấy khẩn trương lên. Hắn kể từ khi biết lão sư cùng thánh thượng tồn tại khoảng cách về sau, đã cảm thấy lần này tiến cung không có chuyện tốt. Thậm chí hắn muốn khuyên lão sư không muốn vào cung, bởi vì đi vào có lẽ liền ra không được. Vị kia đã từng sư đệ từ khi làm hoàng đế về sau, Đoan Mục Tiểu Hồng liền rốt cuộc nhìn không thấu hắn, thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút e ngại hắn. Hắn vẫn cho rằng là vị trí biến hóa mà đưa đến, nhưng bây giờ nghĩ đến, chưa chắc là chuyện này. Lão sư nói thánh thượng có vấn đề, Đoan Mục Tiểu Hồng Latin. Lão sư không dễ dàng bạc thệ, cũng không dễ dàng tin tưởng bạc thệ, nhưng một khi xác nhận, liền không có sai. Mấy ngày này hắn đều cảm thấy áp lực lớn. Mấu chốt là hắn không biết đến tột cùng vấn đề ở chỗ nào. Không có việc gì. Lâm Vô Nhai trả lời đánh gãy Đoan Mục Tiểu Hồng suy tư. Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi, thánh thượng tìm lão sư vì sự tình gì? Uống ít rượu, chuyện phiếm một hồi, sau đó. Liền không có sau đó. Lâm Vô Nhai cười nói, lão sư, đều loại thời điểm này, ngươi vì cái gì còn có thể nói loại này lời nói dí dỏm? Đoan Mục Tiểu Hồng cười khổ nói, cái gì loại thời điểm này? Lâm Vô Nhai nhíu mày hỏi lại, ta không phải bình yên vô sự trở về sao? Sự tình không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Nếu là không có nắm chắc, ta nào dám tiến kính cung đi gặp tiểu hoàng đế. Vậy các ngươi trò chuyện ra cái gì đến? Đoan Mục Tiểu Hưng hỏi. Không, cái gì đều không có trò chuyện đi ra. Lâm Vô Nhai lạnh nhạt nói, hắn cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói là theo ta làm cái gì, hắn đều đảm đương xuống tới, coi như ta hiện tại không cao hứng, đi đem Tiêu Diệp Vương một nhà trong đó đổ, hắn cũng sẽ che chở ta. Đoan Mục Tiểu Hưng một mặt kinh ngạc. Hắn nói chính là làm bồi thường ta, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi đem Tiêu Diệp Vương một nhà trong đó giết, thử một chút danh giới cuối cùng của hắn. Lâm Vô Nhai hỏi. Lão sư đừng nói giỡn. Đoan Mục Tiểu Hồng xoa một cái mồ hôi chán, thánh thượng có lẽ sẽ che chở chúng ta, nhưng thiên hạ thế gia chỉ trích, thư viện cũng chịu được không? Cũng đúng nha. Lâm Vô Nhai có chút tiếc nuối thở dài nói. Chương 878. Đề thi nguyên do chương 878, đề thi nguyên do thánh thượng vấn đề ở đâu? Nếu như lão sư biết rõ, không cần giấu giếm ta. Đoan Mục Tiểu Hồng một mặt sầu khổ nói. Hắn đều nhanh sầu chết. Nếu như ta biết rõ, ta đã sớm nói cho ngươi. Lâm Vô Nhai lật một cái liếc mắt nói, thậm chí nếu như hắn dám đi ra kinh cung, ta khẳng định phải đem hắn bắt được, nghiêm hình bức cung. Nếu không ngươi nghĩ cách đem hắn dẫn ra, ta nhất định có thể để hắn phun ra bí mật kia đến. Đoan Mục Tiểu Hồng không để ý Lâm Vô Nhai ăn nói linh tinh, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Chỉ cần là đối đại ngụy Lý thị hoàng thất có nhất định hiểu người đều biết rõ, đại ngụy Lý thị hoàng thất đầu thứ nhất tổ hấn, một khi trở thành thiên tử liền vĩnh viễn không được rời đi kinh cung. Đây là họa địa vi lao, cũng là đại ngụy thiên tử bi ai. Không có đại ngụy thiên tử sẽ trái với đầu này tổ hấn. Không ai nói rõ được vì cái gì, nhưng càng nhiều suy đoán có phải là vì an toàn. Một cái tất cả mọi người biết đến sự thật, tại kính cung bên trong, đại ngụy thiên tử có đại ngụy thái tổ lưu lại thông thiên kính, hắn chính là vô địch tồn tại. Đừng nói thư viện thánh nhân cấp độ này tu sĩ, liền xem như phủ du thiên địa bên ngoài không thể biết cấp cái gì, cũng không phải là kính cung bên trong đại ngụy thiên tử đối thủ. Lưu tại kính cung bên trong liền có thể thu hoạch được tuyệt đối an toàn, tại cái này nguy hiểm thế giới, ai cũng không biết nguy hiểm lúc nào sẽ giáng lâm, xem như tôn quý thiên tử, mất đi nhất định tự do, liền có thể cam đoan an toàn của mình, loại này nỗ lực là đáng giá. Đoan Mục Tiểu Hồng cau mày, hắn đang suy nghĩ đại ngụy thiên tử tồn tại vấn đề gì. Lão sư nói cùng đại ngụy Lý thị hoàng thất bí mật kia có quan hệ, nhưng đại ngụy Lý thị hoàng thất vốn là rất thần bí, bí mật cũng rất nhiều, hắn thậm chí không biết lão sư chỉ bí mật kia là cái gì bí mật. Tiểu Hồng nha, đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Vô Nhai mở miệng nhắc nhở, hắn không nói, ta cũng không có cách nào, huống chi ngươi. Ta thậm chí không biết tiểu hoàng đế là tốt hay xấu. Lâm Vô Nhai nói đến đây thanh âm trở nên có chút nặng nề, ta cả đời chìm chìm nổi nổi, gặp qua rất nhiều người cũng đã gặp rất nhiều quái dị, nhưng nhất làm cho ta đoán không ra chính là lòng người. Giống như rất nhiều cùng hung cực các người xấu, hắn giết người thường có đạo lý của mình. Hắn không cho rằng chính mình có lỗi, hắn cho rằng những người kia nên giết, hắn là đúng, dù cho những đạo lý kia rất hoang đường, người bình thường vừa nhìn liền biết hắn là sai. Nhưng thì tính sao? Hắn chính là như vậy cho rằng, cũng là làm như vậy. Nhất thiện không qua lòng người, độc nhất cũng chỉ lòng người. Lão sư, Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem mặt lộ buồn bã sắc Lâm Vô Nhai, không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra thật sự là giả, thích lại nhảy trước kia các ngươi sư công những cái kia luận điệu cũ dích phân trần. Lâm Vô Nhai mặt lộ đùa cợt, thu liễm tâm tình, việc này tạm thời như vậy đi, chúng ta phải chú ý chính là giáp tự ban đại khảo. Có tiểu hoàng đế ủng hộ, ba cái kia quan cao hẳn là không còn dám quấy rối, võ thí cũng liền thừa cái kia một hạng. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ do dự nói, lão sư, dạng này có thể sẽ điên mất không ít thí sinh. Lâm Vô Nhai hờ hững nói, Tiểu Hồng, ta đã sớm nhắc nhở qua bọn hắn, muốn đạt được một thứ gì đó, làm sao có thể không mạo hiểm? Nếu là không muốn mạo hiểm có thể tùy thời rời khỏi. Tiểu Hồng, không có thời gian cho chúng ta lòng dạ đàn bà. Giới này thí sinh nhất định phải dựa theo ta ý nghĩ đến sàng chọn. Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt nghiêm túc hỏi, lão sư, những cái kia đề thi có phải hay không là ngươi bạc thể ra? Nếu như nói văn thí lúc Đoan Mục Tiểu Hồng còn có thể bị hồ lộ qua, nhưng Việt Giã thi, lôi đài thi quy củ cổ quái, đều để hắn cảm thấy kinh ngạc. Việt Giã thi có thể mang tùy tùng, lôi đài thi lúc khởi đầu có thể giết chết đối thủ thu hoạch được càng nhiều tích phân, những này nhìn thực sự không hợp lý. Vì lẽ đó hiểu lão sư Đoan Mục Tiểu Hồng minh bạch, chỉ có bạc thệ ra để mới có thể quái dị như vậy. Bởi vì bạc thệ cho tới bây giờ đều là mơ hồ phương hướng, loại này phương hướng sẽ tồn tại hoang đường khó giải không hợp logic địa phương. Hiển nhiên lão sư lợi dụng bạc thệ ra để mục lúc đem đề thi cẩn thận tỉ mỉ dập khuôn tới. Lâm Vô Nhai đập chân cười to nói, ta nói tiểu hoàng đế có thể nhìn ra, tiểu hồng ngươi khẳng định cũng có thể nhìn ra, ta là dùng bạc thệ, đồng thời còn sử dụng rất nhiều thủ pháp để che giấu, nhưng vẫn là không thể giấu giếm được hai người các ngươi. Cái kia lôi đài thi sửa chữa? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Lôi đài thi để thi vốn chính là sửa chữa về sau dáng vẻ, ta cố ý đưa ra loại thứ nhất càng không hợp lý, sau đó mới làm bộ nhượng bộ, đem nguyên là để thi lấy ra, mục đích là để bọn hắn cho là ta nhượng bộ, dạng này có thể để cho bọn hắn không cần nhìn chằm chằm vào võ thí hạng thứ ba. Lâm Vô Nhai đáp ý nói. Đoan Mục Tiểu Hồng giờ mới hiểu được lão sư đem tất cả mọi người vòng vào đi. Không chỉ là hắn, liền tam tướng, thánh thượng cũng giống như thế, hắn vẫn là ngưng trọng hỏi, lão sư ngươi tại sao muốn dùng bạc thệ ra để mục? Bạc thệ ra để mục quá không hợp tối thượng, quá ly kỳ, ở quá khứ giáp tự ban đại khảo bên trong, coi như lão sư ngẫu nhiên thiên mã hành không rời khỏi phổ đề, nhưng cũng sẽ không trễ hướng sàng chọn nhân tài tôn chỉ, nhưng lần này cách làm thực sự là quá vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Lâm Vô Nhai không nói gì, hắn chỉ là tay run một cái, trên tay liền nhiều một chùm khô héo cây cỏ thân. Đoan Mục Tiểu Hồng liếc một chút cái kia bộ cây cỏ thân, đây là bộ cây cỏ, bạc thệ dùng khí cụ. Bộ cây cỏ sinh trưởng kỳ lạ, nó lơ lửng giữa không trung, cây cỏ đầu hướng phía dưới. đứng ở trời mà hướng địa phương, là bọn hắn cái này nhất hệ thôi diễn thuật pháp chủ yếu khí cụ. Mỗi một buộc bút cây cỏ đều có 50 cái, đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9. Lâm Vô Nhai lấy ra một cây bút cây cỏ mặc cho còn lại 49 cây rơi vào xe trên bảng. Về sau hắn cầm cây kia bút cây cỏ chọn tới chọn lui, mới gật đầu nói, rất tốt, rất tốt. Đoan Mục Tiểu Hồng cảnh giới tu vi cùng lao sư kém đến quá xa, còn không cách nào học tập bạc thệ chi thuật, vì lẽ đó hắn cũng xem không hiểu. Ta gọi ngươi trở về, vốn chính là nghĩ ngươi thay ta làm việc, hiện tại bạc thệ đi ra, nói ngươi tham gia sẽ không ảnh hưởng nhân quả cải biến. Lâm Vô Nhai thu hồi bút cây cỏ, xoa xoa mi tâm mỏi mệt nói, bạc thệ nội dung đối bạc thệ người càng trọng yếu, vậy hắn liền sẽ hao tổn càng lớn. Đoan Mục Tiểu Hồng không có mở miệng, mà là kiên nhẫn nghe. Ngươi vừa rồi hỏi ta tại sao muốn dùng bạc thệ ra để mục. Lâm Vô Nhai nhếch miệng cười nói, đó là bởi vì lần này tiếp số một chút hy vọng sống xuất hiện trên giáp tự ban, ta thành bắt được cái này đường sinh cơ, chỉ có thể dựa theo bạc thệ quẻ tượng đến thôi động giáp tự ban khảo thí. Sinh cơ trên giáp tự ban. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ vẻ vui mừng, khó trách, khó trách. Vì lẽ đó ai cũng không thể bị giáp tự ban đại khảo. Lâm Vô Nhai trên mặt ý cười thu liễm, ngươi cũng biết bạc thệ rất khó làm được chính xác xác nhận, tăng thêm giáp tự ban quá nhiều người, muốn tìm ra người kia cũng không dễ dàng. Lão sư, ngươi nói là một người mà không phải một đám người. Đoan Mục Tiểu Hồng lại là khẽ giật mình đạo. Hắn lúc đầu cho rằng là này giới giáp tự ban thiên tài lớp lớp, dựa vào bọn này tương lai có thể trở thành chủ lực thiên tài mới có thể chống cự đại kiếp. Ngu xuẩn, đại kiếp vừa đến, nhiều người có làm được cái gì? Một người nếu như đủ mạnh, vậy liền là đủ. Lâm Vô Nhai khiển trách, ta phí hết tâm tư dựa theo bạc thệ quẻ tượng ra để thi thôi động lần này giáp tự ban đại khảo, chính là vì tìm ra sợi dây kia sinh cơ. Chỉ cần khảo thí thuận lợi, vậy hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tại giáp tự ban bên trong, hơn nữa khả năng rất lớn là này giới giáp tự ban khôi thủ. Khôi thủ có thể được đến hai lần tài nguyên, vốn chính là vì hắn mà chuẩn bị. Chương 879. Tiểu phù phù chương 879, tiểu phù phù vạn nhất lão sư người sai đâu. Đoan Mục Tiểu Hồng cau mày nói, bạc thệ chưa chắc phải nhất định tiên đoán trở thành sự thật. Bạc thệ kết quả đương nhiên chưa hẳn chuẩn xác. Lâm Vô Nhai nổi nóng nói, Tiểu Hồng, đây vốn chính là một trận đánh cược, thua coi như chúng ta không may, nhưng nếu là thắng, vậy đối với ta nhóm đến nói, đối đại ngụy đến nói, cái này đầy đủ. Đoan Mục Tiểu Hồng một trận trầm mặc gật đầu nói, cái này đáng ra chúng ta đánh cược một lần, không biết lão sư muốn ta làm cái gì. Lâm Vô Nhai hắc một tiếng cười nói, có quá nhiều người chú ý ta, đại Phật tử Tiểu Hoàng đến người, ta chỉ có thể lưu tại kinh đô, cái này không cách nào làm quá nhiều chuyện, nhưng ngươi khác biệt, sự chú ý của ngươi nhỏ rất nhiều. Dù cho ngươi là ta đại đệ tử, nhưng giáp tự ban vốn chính là chúng ta phụ trách, ta điều ngươi trở về xử lý giáp tự ban sự tình, cái này rất bình thường. Biên cảnh đương nhiên không cách nào so giáp tự ban trọng yếu, ta nghĩ bọn hắn có lẽ sẽ chú ý, nhưng chưa chắc sẽ nghĩ quá nhiều. Lão sư, ngươi là muốn ta từ giáp tự ban bên trong tìm ra người kia tới sao? Đoan Mục Tiểu Hồng hiểu được. Lâm Vô Nhai gật gật đầu sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi không cần lộ diện mật thiết chú ý giáp tự ban, nhất là cái kia 105 cái khối thủ. Ngươi phát hiện hắn cũng không cần nói cho ta là ai, bạc thệ nói cho ta, ta cùng hắn còn không phải lúc gặp mặt, thậm chí liền biết rõ tên của hắn cũng không thích hợp. Vậy ta phát hiện hắn về sau nên làm như thế nào? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Nếu như ngươi có thể xác nhận thật là hắn, vậy liền nghĩ cách trợ giúp hắn mau chóng trưởng thành. Lâm Vô Nhai nuốt một cái nước bọt trêu chọc nói, Tiểu Hồng, cái này trong tương lai rất có thể là một cây rất thô chân, lão sư muốn ôm cũng không có tư cách, số ngươi cũng may, ôm tốt. Không nói lại kiếp, tương lai đối ngươi chỗ tốt nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Chu Phàm hắt cái xì hơi, hắn xoa bóp có chút chua trong mũi, là ai tại nhắc tới ta? Hắn nói thầm một tiếng về sau, mới kết thúc sự tình hôm nay, nằm tại giường. Bên trên, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Chu Phàm rất mau dẫn lấy vui vẻ tâm tình ngủ mất. Chờ xuất hiện trên thuyền về sau, Chu Phàm ngay lập tức lục soát lên thực phụ thân ảnh. Thực phụ cũng đang nhìn hắn. Đêm qua hai người sơ bộ giải khai tâm kết về sau, thực phụ vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng dù sao đột nhiên có một cái phụ thân, vẫn là để nàng có chút không cách nào thích ứng. Thực phụ rời đi ánh mắt mở miệng trước nói, chào buổi tối. Bởi vì thực phụ không biết nên xưng hô như thế nào Chu Phàm, cho nên nàng dứt khoát biến mất xưng hô. Chào buổi tối, tiểu phù phù. Chu Phàm cười nói. Thực phụ nghe được xưng hô thế này, nàng toàn thân đánh cái giật mình, ngươi không thể dạng này gọi ta. Vì cái gì a? Không tốt sao? Chu Phàm có chút buồn bực nói, mình nữ nhi đương nhiên muốn làm cho thân thiết một chút. Tiểu phù phù thế nhưng là hắn muốn thật lâu, hơn nữa hắn cũng ẩn ẩn minh bạch thực phụ danh tự này hàm nghĩa. Nếu không phải hắn cùng thực phụ quan hệ vừa mới có chỗ cải thiện, hắn còn nhịn không được muốn hỏi một chút thực phụ muốn hay không thay cái danh tự. Muốn nôn đến ta nổi da gà đều lên mấy tầng. Ngồi tại tứ phương bên cạnh bàn theo thừa Triệu Nhã Trúc không lưu tình chút nào chế nhạo nói. Nổi da gà có thể lên mấy tầng nói rõ ngươi da dày. Chu Phàm bác bỏ nói. Các ngươi muốn đóng vai cha từ nữ hiếu có thể hay không lăn xa một điểm. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói. Đừng để ý tới nàng. Thực phụ lắc đầu nói, chính là tiểu phụ xưng hô này quá cái kia. Chu Phàm cũng lười lý Triệu Nhã Trúc, hắn khẽ cười nói, vậy ta vẫn gọi ngươi tiểu nha đầu tốt. Dù sao không thể gọi mình nữ nhi thành thực phụ, cả ngày giết cha gọi, đây không phải bốc lên hai người chuyện thương tâm sao? Thực phụ ân một tiếng, xem như đáp ứng. Ngươi hôm nay có hay không gặp được chuyện gì? Nương ngươi biết rõ ngươi cùng ta quan hệ thay đổi được không? Chu Phàm quan tâm hỏi. Nàng không biết. Thực phụ một mặt chán nản nói, ta rời đi nương nơi đó. Tại sao vậy? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói. Cùng với nàng cãi nhau, bị nàng đuổi ra. Thực phụ sắc mặt trở nên càng trở nên ảm đạm. Chu Phàm vừa cảm thấy đau lòng lại cảm thấy cao hứng. Đau lòng là tiểu nha đầu phải thừa nhận nàng ở độ tuổi này không nên có quá nhiều chuyện, cao hứng là tiểu nha đầu bị đuổi ra ngoài. Đuổi cái tốt, ta cơ hội tới nhanh như vậy à? Chu Phàm cưỡng chế ước lấy cao hứng trong lòng, cũng là một mặt thương cảm nói, ngươi đừng quá lo lắng, đương ngươi chỉ là nhất thời tức giận, đợi nàng tức giận xong, ngươi lại trở về, nàng sẽ không nhận ngươi. Không nhận tốt nhất, Chu Phàm ở trong lòng yên lặng bù một câu, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, nếu là ngươi không có chỗ đi, có thể tới tìm ta, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Nói xong lời này, Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy có chút là lạ, làm sao có loại dụ dỗ tiểu hài tử cảm giác. Thực phú ngơ ngẩn, nàng cũng không trả lời. Triệu Nhã chúc túi đầu theo thừa, không để ý đến hai người. Chu Phàm thấp thỏm chờ lấy, nếu là thực phú đồng ý, vậy hắn liền có thể lần nữa nhìn thấy chính mình tiểu nha đầu, dạng này liền có thể đem tiểu nha đầu mang về nhân loại bình thường thế giới, mà không phải lưu tại nguy hiểm dị thường quái dị thế giới. Thật xin lỗi. Thực phú lắc đầu, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh hoàng ý, ta hiện tại còn không muốn đi. Chu Phàm một mặt thất lạc, bất quá hắn rất nhanh nói, ngươi chừng nào thì nghĩ đến đều có thể, thế nhưng là ngươi vì cái gì không muốn tới? Đến chỗ của ta không tốt sao? Tiểu hài tử đều phải hống, hắn đầu tiên phải biết thực phú nghĩ như thế nào, sau đó có thể nghĩ cách giải quyết. Ta. Thực phú lắp bắp, nửa ngày đều nói không nên lời, nàng rất chán ghét dạng này chính mình, cuối cùng bực bội nói, ta cũng không biết, ta chính là không muốn đi. Chu Phàm ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, nhịn không được cười ha ha một tiếng, hắn không tiếp tục bước thực phú, mà là gánh thầm nghĩ, vậy ngươi nhường ngươi. Nương đổi ra, hiện tại một người tại hoang dã bên ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ không đâu, bình thường quái dị cũng sẽ không là ta đối thủ. Thực phú lắc đầu nói. Hai người lại trò chuyện sẽ trời, thực phú thúc hắn tranh thủ thời gian tu luyện đi. Chu Phàm lại quan tâm lên thực phú cảnh giới vấn đề, biết rõ thực phú nhất thời nửa khắc đều khó mà đến tốc độ đoạn về sau, hắn cũng không nóng nảy chuyển thụ tốc độ đoạn công pháp cho thực phú. Chu Phàm hỏi việc này, thực phú trên mặt lộ ra vẻ do dự. Có phải là còn có chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Thực phú ngắm một chút Triệu Nhã Trúc, Triệu Nhã Trúc như có cảm giác, nàng ngẩng đầu, mày rậm lông bốc lên. Người tiểu nha đầu này, có chuyện nhất định muốn cùng ta thương lượng, ta thế nhưng là cha ngươi, nhất là nương ngươi cùng ngươi náo mâu thuẫn thời điểm, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Chu Phàm trong lòng run lên, hắn cảnh giác nhìn một chút Triệu Nhã Trúc. Cái này Triệu Nhã Trúc tuy nói lần trước giúp hắn cùng thực phú nhận nhau, nhưng bất quá là tiện tay mà làm, Triệu Nhã Trúc muốn chạy trốn thoát thuyền khống chế càng nhiều hy vọng là đặt ở chính nàng trên thân. Vì lẽ đó Triệu Nhã Trúc sẽ làm ra một chút có lợi nàng mà bất lợi thực phú có thể ta sự tình, cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn liền nghĩ lần nữa hỏi thăm thời điểm, thực phú mở miệng. Ta muốn cùng Triệu cô nương làm giao dịch. Chương 880. Không đồng ý chương 880, không đồng ý thực phú muốn cùng Triệu Nhã Trúc làm giao dịch. Giao dịch gì? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, ngươi đáp ứng nàng sao? Nàng đương nhiên không có đáp ứng ta. Triệu Nhã Trúc thay thực phú trả lời. Nghe được thực phú còn không có đáp ứng Triệu Nhã Trúc, Chu Phàm thở phào. Hắn nhìn xem thực phú, hy vọng thực phú giải thích một chút. Nàng nói có thể cho ta tất cả đẳng cấp tu luyện dùng công pháp cùng tài nguyên tu luyện, mà ta chỉ cần mạo hiểm tại nàng nhập thân vào trên người ngươi thời điểm, đến trước mặt nàng, cho nàng nếm thử ký sinh. Thực phú giải thích nói, ta không có giấu giếm ngươi ý tứ, chỉ là những lời này là nàng tại ngươi lúc rời đi mới đối với ta nói. Ta muốn tìm ngươi thương lượng cũng không có cách nào. Thực phú ẩn ẩn sợ Chu Phàm tức giận. Triệu Nhã Trúc. Chu Phàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc một mặt bình tĩnh nói, ngươi không cần thiết tức giận như vậy, ta lại không có lừa nàng, đây chỉ là một trận giao dịch, trên thực tế nàng nỗ lực kém xa nàng đạt được hơn nhiều. Ai biết sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nha đầu đừng đáp ứng nàng. Triệu Nhã Trúc cau mày nói, ta thừa nhận sẽ có chắc chắn nguy hiểm, nhưng cái này nguy hiểm hoàn toàn có thể trong giới hạn chịu đựng, chẳng lẽ ngươi liền không có mạo hiểm qua sao? Đừng nói, ta sẽ không để cho nữ nhi của ta mạo hiểm làm chuyện như vậy. Chu Phàm nói đến chém đinh chặt sắt, không phải liền là công pháp cùng tài nguyên tu luyện sao? Tiểu nha đầu ngươi yên tâm, ta đến thay ngươi giải quyết. Dứt bỏ ngươi là nữ nhi của ta không nói, đang thuyền giả vốn là hẳn là trợ giúp phụ tá giả tốt hơn trưởng thành. Triệu Nhã Trúc mặt lộ cười khẩy nói, ngươi bây giờ mới nhớ tới nghĩa vụ của mình, có thể hay không quá muộn một chút? Ta sợ ngươi là quên trước ngươi là thế nào nghiền ép tiểu gia hỏa. Chu Phàm có chút xấu hổ nhìn một chút thực phụ quay về chừng một chút Chu Phàm. Chu Phàm đương nhiên nhớ kỹ chính mình lúc trước coi thực phụ là làm lao động trẻ em tới dọa ép chuyện cũ, hắn hừ một tiếng nói, cái này còn không phải ngươi ở một bên châm ngòi ly gián, cố ý phá hư ta cùng thực phụ quan hệ. Kỳ thật nguyên nhân chân chính ngược lại cùng Triệu Nhã Trúc không có quá lớn quan hệ, chẳng qua là thực phụ từ Chu Phàm dáng vẻ nhận ra Chu Phàm cái này có huyết hải thâm cửu cửu nhân, mới có như thế lớn địch ý. Chu Phàm lúc ấy không cách nào, chỉ có thể căn cứ địch ý của nàng đến làm ra nghiền ép lao động trẻ em ứng đối biện pháp. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, theo ngươi nói thế nào, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là không cần khoe khoang khoác lác tốt, miễn cho làm cho cha con ở giữa không thoải mái. Ta lúc nào khoe khoang khoác lác? Chu Phàm cau mày nói, nữ nhi của ngươi muốn giống như ngươi như thế, cần chính là đứng đầu nhất công pháp, mỗi một giai đều đánh xuống vô cùng vững chắc cơ sở, những này ngươi thật đầy đủ sao? Triệu Nhã Trúc hỏi lại. Chu Phàm nao nao, công pháp hắn đều có, nhưng có chút công pháp cần đặc thù tài nguyên phụ trợ, lúc trước hắn đều dùng, nhưng không có chuẩn bị đến phần thứ hai ý tứ. Đây đúng là một chuyện rất phiền phức. Triệu Nhã Trúc tiếp tục chế nhạo nói, chính ngươi tu hành tài nguyên đều giật gấu và bay, ngươi thật có thể chú ý đến tiểu gia hỏa sao? Coi như ngươi muốn nghỉ lại câu cá, cái kia cũng không có khả năng, bởi vì mặt sông tài nguyên theo tiến lên, đã sớm không có cấp thấp đẳng cấp tài nguyên, vì lẽ đó ngươi duy nhất thu hoạch được tài nguyên đường tắt chỉ có ta cái này dẫn đạo giả. Chu Phàm cao mày nói, ngươi sai, cần câu có lẽ giúp không ta giải quyết vấn đề này, nhưng ta có thể mượn nhờ ngoại giới tài nguyên. Hắn có thể đi ngoại giới thu thập lại hoặc là trực tiếp dùng sẽ đạt được giáp tự ban tài nguyên, điểm một chút cho thực phụ. Ngoại giới tài nguyên. Triệu Nhã Trúc khinh thường nói, mỗi một giai đẳng cấp đỉnh cấp công pháp cùng tài nguyên thoạt nhìn cấp thấp, nhưng ngươi cho rằng thật tốt như vậy thu hay sao? Như huyết kim cấp bậc kháng kích đoạn công pháp, ngươi tại ngoại giới nhìn thấy qua bao nhiêu loại? Tốc độ đoạn thuần di cấp thân pháp đâu? Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, hắn tốc độ đoạn du tứ quý có thể chuyển cho thực phụ, nhưng hắn thể lực đoạn công pháp cần khí quỷ, tẩy tủy đoạn công pháp cần không âm bị lôi, hoán huyết đoạn thì là cần càng hiếm có long thần huyết, hắn từ nơi nào tìm đến long thần huyết? Có chút công pháp căn bản là không có cách phục chế cho thực phụ. Giống như Triệu Nhã Trúc nói tới, ngoại giới muốn tìm đến những này đỉnh cấp công pháp, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tâm tư. Thực phụ nhìn thấy Chu Phàm có sự, nàng có chút nóng nảy đối Triệu Nhã Trúc nói, ta sẽ không để cho ngươi ký sinh, lớn không ta không truy cầu tốt nhất công pháp, hàng nhất đẳng chỉ cần tu vi cảnh giới đi lên liền tốt. Không, không thể hàng. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn biết rõ cơ sở tầm quan trọng, cơ sở càng vững chắc càng mạnh, mới có thể đi được càng xa. Thực phụ là nữ nhi của hắn, hắn không muốn để thực phụ cơ sở không vững chắc. Đúng nha, một khi giảm xuống yêu cầu, vậy liền sẽ từng bước một lạc hậu, sau đó muốn bù lại vậy liền khó. Triệu Nhã Trúc gâm hiểm bổ đao nói, kỳ thật chỉ cần các ngươi đồng ý yêu cầu của ta, vấn đề này căn bản cũng không phải là vấn đề. Chu Phàm trầm giọng nói, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể bức hiếp chúng ta sao? Ta không muốn để tiểu nha đầu giảm xuống tu luyện tiêu chuẩn, nhưng không có nghĩa là chúng ta liền muốn tiếp nhận ngươi bức bách. Chu Phàm vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý Triệu Nhã Trúc cái kia ký sinh đào thoát chi pháp. Coi như tiểu nha đầu đồng ý cái kia cũng vô dụng, ta hiện tại nhưng không có thiếu ngươi phụ thân số lần. Chu Phàm lại bổ sung một câu. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh nói, sớm muộn sẽ thiếu, ở tuyến lô tìm tới cửa lại hoặc là ngươi muốn ta giúp làm sự tình khác thời điểm, đây chính là cơ hội của ta, bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi không tiếp thụ yêu cầu của ta, như thế nào giúp tiểu gia hỏa này mỗi một giai đều đánh tốt cơ sở. Chu Phàm nhíu mày nói, nếu như ta nói dùng lớn xám trùng mua trong tay ngươi những cái kia cấp thấp đẳng cấp đứng đầu công pháp và tương ứng tài nguyên, ngươi có thể hay không bán cho ta? Nếu như Triệu Nhã Trúc nguyện ý bán, kia cái gì vấn đề đều giải quyết. Bán, nhưng là ta sẽ mở ra giá trên trời, ngươi mua không nổi. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, hơn nữa lớn xám trùng chính ngươi đều không đủ dùng, còn muốn phân cho tiểu gia hỏa hay sao? Ta sau đó sẽ cố gắng thu thập lớn xám trùng. Thực phu mở miệng nói. Chu Phàm trong lòng cảm thấy một mảnh ấm áp cười nói, tiểu nha đầu, loại sự tình này lượng sức mà đi, không nên quá miễn cưỡng, miễn cho trêu chọc nguy hiểm quá gì. Chu Phàm minh bạch thực phụ trước đó thu thập nhanh như vậy, nói không chừng là mượn dùng ma cô yêu nhất tộc lực lượng, hiện tại thực phụ cùng Bạch Lãnh Tôn trở mặt, cái kia lại nghĩ thu thập lớn xám trùng nhưng không có đơn giản như vậy. Thực phụ sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu, nàng trên thuyền lâu như vậy, tự nhiên biết rõ lớn xám trùng tầm quan trọng, nàng chuẩn bị trở về đi về sau hảo hảo nghĩ pháp thay Chu Phàm thu thập lớn xám trùng. Trước đó là không tình nguyện, nhưng bây giờ nhưng khác biệt. Triệu Nhã Trúc không nói gì, mà là nhìn một chút không trung sương mù xám. Hai sợi sương mù xám bay tới, huyền hóa thành một lớn một nhỏ hai cái hòm bi. Chu Phàm bây giờ có được 23.126 đầu lớn xám trùng, mà tiểu gia hỏa có được 1.122 đầu lớn xám trùng. Triệu Nhã Trúc nhìn xem hòm bi, báo ra cụ thể số lượng. Chu Phàm đối với mình có bao nhiêu đầu lớn xám trùng, cũng là có đại khái số lượng, biết rõ Triệu Nhã Trúc không có nói sai, nhưng hắn không rõ Triệu Nhã Trúc vì cái gì đột nhiên muốn nói ra cụ thể số lượng. Chu Phàm, ngươi muốn thần tốc lên tới võ thế trung đoạn sao? Triệu Nhã Trúc cười hỏi. Chương 881, luyện khí tinh ngọc. Chương 881, luyện khí tinh ngọc muốn thần tốc lên tới võ thế trung đoạn sao? Chu Phàm đương nhiên muốn, kỳ thật đêm nay hắn tiến vào nơi này, vốn là muốn hỏi thăm việc này. Khoảng cách lần sau khảo thí còn có 2 ngày thời gian, mà cuối cùng một hạng võ thí sẽ có lớn nguy hiểm, vì lẽ đó hắn muốn tốt nhất tại trong 2 ngày này tiến vào võ thế trung đoạn. Riêng là dựa vào khổ tu mà không có tài nguyên phụ trợ, Chu Phàm muốn đột phá võ thế trung đoạn, cần tiêu hao thời gian thực sự quá nhiều. Nói nghe một chút. Chu Phàm nói. Ngươi muốn biết, vậy ta cho ngươi nói một chút. Triệu Nhã Trúc cười nói, trước đó liền đã nói với ngươi, võ thế, võ thức, khí cương ba đoạn là luyện khí ba đoạn, hạch tâm đều là đối chân khí tinh luyện. Dù cho theo tinh luyện qua chân khí từ đó diễn sinh ra các loại khác biệt cấp độ biến hóa, nhưng cần phụ trợ tu luyện vật là không kém bao nhiêu. Cái này ba cái đẳng cấp tài nguyên tu luyện là thông dụng, cái này ta sớm đã biết rõ. Chu Phàm nhíu mày nói. Triệu Nhã Trúc nói, nhưng ngươi khẳng định không biết luyện khí ba đoạn cấp thấp có thể sử dụng một chút đặc biệt đan dược đến đúng công pháp phụ trợ chân khí tu luyện, nhưng đan dược bình thường hiệu quả giải rác, hơn nữa còn khả năng chứa dược độc tính. Dù sao luyện khí ba đoạn cần không phải thu nạp bên ngoài linh khí, mà là đối với mình chân khí trong cơ thể tinh luyện, có thể đối chân khí tinh luyện đưa đến tác dụng phụ trợ vật rất thưa thớt. Mà luyện khí ba đoạn đối công pháp tinh luyện chân khí đưa đến cấp cao nhất phụ trợ vật là luyện khí tinh ngọc. Luyện khí tinh ngọc. Chu Phàm mặt lộ dị sắc, hắn chưa từng có nghe qua luyện khí tinh ngọc. Triệu Nhã Trúc đánh cái búng tay, một sợi xương mù xám bay tới rơi vào trong tay nàng, hóa thành một cái chiếc hộp màu vàng nóng. Nàng không có vội vã mở hộp ra, mà là nói ra, chân khí tinh luyện khó giải quyết nhất chỗ ở chỗ hai điểm. Điểm thứ nhất là ngươi một ngày tinh luyện chân khí đến trình độ nào đó lúc, ngươi nhục thân, ngươi nhân hồn đều sẽ cảm thấy mỏi mệt mà không cách nào lại tiếp tục. Điểm thứ hai ở chỗ chân khí cẩn thận thăm dò cũng không dễ dàng, mỗi tinh luyện chuyển hóa một sợi chân khí, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian ở trong đó. Điểm thứ hai có thể thông qua đứng đầu công pháp để đền bù, càng lợi hại công pháp tinh luyện chân khí tốc độ liền càng lúc càng nhanh, nhưng tinh luyện chân khí đối nhục thân, nhân hồn tạo thành mỏi mệt lại không phải công pháp có thể giải quyết. Hết thể phụ trợ luyện khí ba đoạn tài nguyên đều là vì chậm lại nhục thân, nhân hồn tinh luyện chân khí mỏi mệt, mà luyện khí tinh ngọc căn cứ phẩm chất cao thấp, có thể tại tinh luyện chân khí lúc thật to chậm lại nhục thân, nhân hồn mệt nhọc. Triệu Nhã Trúc nhìn xem hộp lạnh nhạt nói, luyện khí tinh ngọc là luyện khí ba đoạn tốt nhất phụ trợ vật, không có bất kỳ vật gì có thể cùng nó so sánh. Triệu Nhã Trúc nói chuyện liền đem hộp mở ra, trong hộp song song lấy ba hàng không thông nhan sắc lục lăng tinh ngọc, theo thứ tự là lam hồng kim tam sắc. Mỗi nhất hành đều có 10 khối tinh ngọc, mỗi một khối tinh ngọc thoạt nhìn nóng ánh sáng long lanh khéo léo đẹp đẽ. Cái này ba loại nhan sắc tinh ngọc tồn tại phẩm chất lên khác nhau sao? Chu Phạm suy đoán hỏi. Triệu Nhã Trúc dùng ngón tay vẽ lên một khối màu lam lục lăng tinh ngọc đạo, luyện khí tinh ngọc tại sản xuất lúc chính là như thế lớn, mà một cái võ giả mỗi ngày nhiều nhất hấp thu một viên dạng này tinh ngọc, nếu là vượt qua dạng này lượng, liền sẽ có quỷ dị sức mạnh nguy hiểm ăn mòn ngươi nhục thân cùng nhân hồn. Bọn chúng khác nhau ở chỗ, một viên màu lam luyện khí tinh ngọc có thể để cho người tu luyện tiếp tục một khắc đồng hồ tu luyện sẽ không mỏi mệt, một viên màu đỏ luyện khí tinh ngọc có thể để cho người tu luyện tiếp tục nửa canh giờ tu luyện sẽ không mỏi mệt, một viên kim sắc luyện khí tinh ngọc có thể để cho người tu luyện tiếp tục một canh giờ tu luyện sẽ không mỏi mệt. Hơn nữa luyện khí tinh ngọc còn có thay người tu luyện tăng tốc đối chân khí tinh luyện hiệu quả, màu sắc khác nhau tinh ngọc hiệu quả cũng rất khác nhau. Cả hai điệp ra phía dưới, một viên màu lam luyện khí tinh ngọc có thể thay một cái luyện khí đoạn vũ người tiết kiệm 10 ngày tu luyện chi công, mà một viên màu đỏ luyện khí tinh ngọc có thể để cho võ giả tiết kiệm 1 tháng khổ tu chi công, mà một viên kim sắc luyện khí tinh ngọc có thể thay võ giả tiết kiệm 100 ngày khổ tu chi công. Chu Phàm mắt lộ dị sắc, hắn đã sớm tính toán qua, ở trong cơ thể hắn lượng chân khí dị thường hùng hậu tình huống dưới, chân khí tinh luyện muốn tiêu hao thời gian dáng rất khủng bố. Hắn muốn từ võ thế sơ đoạn bước vào võ thế trung đoạn, nếu như không mượn ngoại lực tình huống dưới, chí ít cần thời gian nửa năm. Mà bây giờ chỉ cần có 6 quả màu đỏ luyện khí tinh ngọc lại hoặc là 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc liền có thể làm được. 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc chính là 2 ngày thời gian, mà màu đỏ luyện khí tinh ngọc cũng chỉ cần 6 ngày thời gian. 6 ngày thời gian có thể 2 ngày thời gian liền có thể thay hắn tiết kiệm nửa năm khổ tu chi công. Cái này luyện khí tinh ngọc giá bao nhiêu? Chu Phàm kiềm chế kích động trong lòng hưng phấn, hỏi thăm về đến. Hắn biết rõ Triệu Nhã Trúc chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy, nàng chủ động xuất ra luyện khí tinh ngọc cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là tiêu hao hắn có lớn sáng trùng. Chỉ cần tiêu hao hắn có lớn sáng trùng, vậy liền có thể làm cho hắn cùng tiểu nha đầu túi đầu trước Triệu Nhã Trúc. Một viên kim sắc luyện khí tinh ngọc 5000 đầu lớn sáng trùng, một viên màu đỏ luyện khí tinh ngọc 1400 đầu lớn sáng trùng, một viên màu lam luyện khí tinh ngọc 400 đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc chậm rãi báo ra giá cả. Chu Phàm thần tốc tính nhẩm, nếu như toàn bộ sử dụng kim sắc luyện khí tinh ngọc tu luyện, trong đó đến võ thế trung đoạn muốn 2 viên, võ thế cao đoạn muốn 4 viên, nói cách khác hắn cần 6 quả kim sắc luyện khí tinh ngọc mới có thể đạt tới võ thế đoạn viên mãn, 6 quả kim sắc luyện khí tinh ngọc cần 3 vạn đầu lớn sáng trùng. Chuyển đổi thành màu đỏ luyện khí tinh ngọc thì là cần 18 viên màu đỏ luyện khí tinh ngọc, cũng chính là 25200 đầu lớn sáng trùng, nếu như là màu lam luyện khí tinh ngọc cần 54 viên, đó chính là 21600 đầu lớn sáng trùng. Ba cái này tồn tại trên lệch giá rất bình thường, dù sao phẩm chất khác biệt, tu luyện có thể tiết kiệm thời gian liền khác biệt, huống hồ trên lệch giá không ngoại hạng. Nhưng chính là đều quá đắt. Chu Phàm trái tim ẩn ẩn co quắp, trước đó hắn từ liên mạch đoạn xung kích võ thế đoạn cũng chính là cần 16000 đầu lớn sáng trùng nhất khí đan. Không nghĩ tới võ thế đoạn tu luyện lại tăng trưởng một lần. Cảm thấy đắt thật sao? Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, nhưng ta nhưng không có giao giá trên trời, mà là cho ra thực giá, ngươi nếu là cảm thấy đắt, hoàn toàn có thể câu cá đến thu mà được, bất quá nơi đây mà sông chỉ có màu đỏ luyện khí tinh ngọc, muốn đạt được kim sắc luyện khí tinh ngọc, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hơn nữa ngươi câu cá liền sẽ phát hiện, coi như ngươi vận khí siêu tốt, mỗi lần đều câu lên kim sắc tinh ngọc, cũng liền so ta cái này tiện nghi một thành mà thôi. Chu Phàm nhíu mày, loại này giao dịch, Triệu Nhã Trúc cũng vô pháp nói dối, nói cách khác hắn muốn đạt được kim sắc kim ngọc liền muốn nỗ lực không sai biệt lắm đại giới. Thấy Chu Phàm không lên tiếng, Triệu Nhã Trúc lại nói, trước đó tuyên bố, ta cũng sẽ không từng khỏa bán cho ngươi, muốn ngươi mua 10 khỏa ngươi khẳng định không nguyện ý, dù sao ngươi tại võ thế đoạn cũng dùng không nhiều như vậy, lấy ngươi lượng chân khí để tính, tại võ thế đoạn cần 6 khỏa kim sắc luyện khí tinh ngọc, vậy liền một lần 6 khỏa kim sắc luyện khí tinh ngọc có thể 18 viên màu đỏ có thể 54 viên màu lam. Triệu Nhã Trúc phá hỏng Chu Phàm từng khỏa mua dự định. Chương 882. Thỏa hiệp chương 882, thỏa hiệp nếu là có thể từng khỏa mua, cái kia không thể nghi ngờ Chu Phàm áp lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Hắn chỉ cần mua 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc tiến vào võ thế trung đoạn, lấy giải quyết hắn khẩn cấp. Về sau lại từ từ nghĩ biện pháp. Nhưng Triệu Nhã Trúc nói không tiêu tán bán, đây không thể nghi ngờ là muốn một lần đem Chu Phàm lớn sám trùng nghiền ép sạch sẽ. 5000 một viên kim sắc luyện khí tinh ngọc đều đắt như vậy, vì cái gì không tiêu tán bán? Chu Phàm nhíu nhíu mày biết rõ còn cố hỏi, ta hiện tại tăng thêm nhà ta tiểu nha đầu lớn sám trùng, cũng một lần không bỏ ra nổi 3 vạn đầu lớn sám trùng đến, ngươi có phải là không muốn bán? Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh lùng, có sinh ý làm sao có thể không làm. Không tiêu tán bán là không thích. Về phần ngươi lớn sám trùng không đủ kia là chuyện của ngươi, ta lại không muốn ngươi tặng hùng, tán bán làm sao? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, ta liền không tiêu tán bán, ngươi có thể không mua. Triệu Nhã Trúc dừng lại một cái cười lạnh nói, ta nguyện ý bán cho ngươi cũng không tệ, kỳ thật trong lòng ngươi minh bạch ta vì cái gì không tiêu tán bán, ngươi hỏi tới hỏi lui cũng vô dụng, đây là tận lực làm có dễ. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu, kỳ thật coi như hắn có 3 vạn đầu lớn sám trùng, cũng không nỡ một lần toàn bộ lấy ra mua kim sắc luyện khí tinh ngọc, hắn dù sao cũng phải cho tiểu nha đầu lưu một chút. Triệu Nhã Trúc, ngươi đừng quá mức. Thực phù trông thấy Chu Phàm bị làm có dễ, sắc mặt nàng lạnh lùng nói, quá đáng như thế nào? Mua bán loại chuyện này từ trước đến nay là ngươi tình ta nguyện. Triệu Nhã Trúc mang trên mặt cười đắc ý nói, đừng chấp nhặt với nàng. Chu Phàm để thực phù không nên tức giận, hắn lại nhìn xem Triệu Nhã Trúc hỏi, tiến lên sử dụng cái gì cần câu có thể câu lên kim sắc luyện khí tinh ngọc, một lần lại có thể câu lên bao nhiêu viên? nếu như ngươi không muốn miễn phí đáp, ta nguyện ý thanh toán trả lời vấn đề thù lao. Đây là hai người ước định cẩn thận, Triệu Nhã Trúc cũng không thể không trả lời. Triệu Nhã Trúc liếc Chu Phàm một cái nói, vấn đề này cũng không đáng tiền, ta có thể miễn phí nói cho ngươi, tiến lên dùng đỏ rực tài liệu cần câu hoặc xám đậm ngẫu nhiên cần câu đều có thể câu lên kim sắc luyện khí tinh ngọc. Đỏ rực cần câu nếu như câu lên kim sắc luyện khí tinh ngọc ước chừng là 2 viên đến 3 viên bất định số lượng, xám đậm cần câu cũng giống như thế, bất quá ngươi cũng biết xám đậm cần câu xác suất sẽ thấp rất nhiều. Nguyên lai là đỏ rực cần câu. Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn vốn đang coi là sẽ là đại biểu dược vật tím nhạt cần câu. Hắn sở dĩ có thể như vậy cho rằng là bởi vì luyện khí tinh ngọc là một loại có thể hấp thu tu luyện tinh thạch, cùng đan dược các loại tư nguyên có chút cùng loại. Đó là bởi vì nó là tương đối nguyên thủy chưa ra công tài liệu, đỏ rực cần câu vốn là lấy một chút rèn tài hoặc khoáng thạch làm chủ. Triệu Nhã Trúc tùy ý giải thích một câu lại hỏi, ngươi thật muốn cược vận khí sao? Tiến lên 100 mét về sau, một cây đi xuống cần 16.000 đầu lớn xám trùng, ngươi cần phải nghĩ kỹ nha. Ngươi lại không chịu tàn bán, ta chỉ có cược vận khí. Chu Phàm bình tĩnh nói, hẳn là nghiêm túc cân nhắc chính là ngươi, ngươi không chịu tàn bán, có khả năng đến lúc đó một đầu lớn xám trùng đều không kiếm được. Triệu Nhã Trúc mày rậm lông nhíu lên đến, nàng thấp giọng nói, ta không tin ngươi mỗi lần vận khí đều tốt như vậy, ta kiên trì không tiêu tàn bán. Dùng đầu góc ngươi ngẫm lại, lần trước ngươi nói như vậy xảy ra chuyện gì, lần trước nữa ngươi nói như vậy lại xảy ra chuyện gì? Chu Phàm hừ một tiếng nói, hỏi ngươi một lần nữa, tán bán không? Nếu là không chịu, vậy liền giúp ta đem trước thuyền tiến 100 mét. Triệu Nhã Trúc sắc mặt âm tình bất định, nàng rất xoắn xuýt, nếu là không tiêu tàn bán, cái kia Chu Phàm nếu là thật giống như trước đó như thế vận khí bạo tạc câu lên kim sắc luyện khí tinh ngọc, vậy liền sẽ tổn thất 1 vạn đến 1 vạn 5 đầu lớn sáng trùng. Nhưng nếu là tàn bán, nàng ý đồ thông qua tài nguyên tu luyện nghiền ép Chu Phàm hiệu quả sẽ giảm xuống. Thấp nhất 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc, nếu là ngươi đây cũng không chịu, ta có thể giúp ngươi đem trước thuyền tiến, nhường ngươi chính mình câu cá đi. Triệu Nhã Trúc nói. Triệu Nhã Trúc thật sự có chút sợ, cái này Chu Phàm vận khí tốt đến đáng sợ, nàng hoài nghi thuyền cùng cần câu tại giúp Chu Phàm, cùng nó đem những này lớn xám trùng chắp tay đưa cho thuyền cùng cần câu, còn không bằng nàng lui một bước nắm bắt tới tay càng tốt hơn. Một vạn đầu lớn xám trùng đối ở vào chỗ này mà sông nàng đến nói cũng không phải số lượng nhỏ. Chu Phàm trong lòng mừng thầm, hắn vẫn là sắc mặt như thường nói, đã ngươi chịu nhường một bước, vậy ta cũng nhường một bước tốt, ta muốn 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc. Không cần câu cá tự nhiên tốt nhất, dù sao hắn gì vãng vận khí luôn luôn không sai, tựa hồ muốn cái gì liền đến cái gì, nhưng cái này trùng quy là tìm vận may. Vạn nhất một cây đi xuống đi lên không phải kim sắc luyện khí tinh ngọc, tổn thất này sẽ là hơn 1.6 vạn đầu lớn sáng trùng. Đến lúc đó hắn muốn tiến vào võ thế trung đoạn, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Cho nên có thể làm không động vào vận khí sự tình, cũng không cần làm. Cơ cầu không có tương lai. Hắn vừa vặn cần 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc đến tiến vào võ thế trung đoạn. Triệu Nhã Trúc sắc mặt khó coi, nhưng nàng vẫn là khoát tay đưa tới Chu Phàm hòn bi, nàng tại hòn bi trên mặt nhẹ nhàng gạch một cái vòng, hòn bi xuất hiện một vòng tròn động, vô số lớn sáng trùng từ trong đó nổi lên, biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Cho đến 1 vạn đầu lớn xám trùng về sau, Triệu Nhã Trúc mới khiến cho hòn bi trở về hình dáng ban đầu, nàng lại từ chính mình cái kia được lấy luyện khí tinh ngọc trong hộp lấy ra 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc giao cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận kim sắc luyện khí tinh ngọc, trong nội tâm một trận cao hứng. Kể từ đó, tiến vào võ thế trung đoạn liền không có vấn đề. Nghĩ đến thật sự là đáng thương, rõ ràng thiên phú của ta tại rất nhiều cùng thế hệ thiên tài bên trong đều số 1 số 2, nhưng mỗi lần đều lúc không ta chờ, không cách nào chậm rãi tu luyện, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật đến tiến giai, thiên phú tốt như vậy đều lãng phí. Chu Phàm thu hồi kim sắc luyện khí tinh ngọc, trong lòng có chút sổ suy nghĩ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi chọn là khó đi nhất một con đường, coi như ngươi có thể mượn nhờ luyện khí tinh ngọc để hoàn thành võ thế đoạn tu luyện, nhưng khi đó lớn xám trùng đều bị ngươi tiêu xài không còn, võ thức đoạn sẽ làm thế nào? Triệu Nhã Trúc dội nước lạnh nói, tiểu gia hỏa tài nguyên tu luyện lại thế nào giải quyết? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng ngoan cố như vậy, để tiểu gia hỏa đồng ý ta ký sinh phương án, trong lúc này tiểu gia hỏa tài nguyên tu luyện ta một mình gánh chịu. Thư phụ bị nói đến có chút tâm động nhìn một chút Chu Phàm, nàng không muốn liên lụy Chu Phàm. Chu Phàm cười lạnh nói, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, coi như tiểu nha đầu cùng ngươi tự mình đặt thành hiệp nghị cái kia cũng vô dụng, bởi vì không có ta ở giữa truyền lại, ngươi cũng cho không được tiểu nha đầu. Hơn nữa một khi các ngươi đặt thành hiệp nghị, ta tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội phụ thân trên người ta. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống, thực phù trong nội tâm không lý do có chút vui vẻ, nàng biết rõ hắn là bởi vì quan tâm nàng mới không cho nàng đi bước lên dạng này hiểm, nhưng nàng lại có chút lo lắng, bởi vì vấn đề thủy chung vẫn là không có giải quyết. Tiểu nha đầu, Chu Phàm xoa xoa thực phù tóc cười nói, không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề, không phải liền là lớn dám chủ sao? Hiện tại là không có bao nhiêu, nhưng chúng ta chậm rãi chữ hàng, tiểu gì cũng sẽ nhiều lên, căn bản không cần bước lên nguy hiểm như vậy. Ta chỗ này còn có 1 vạn đầu lớn sám trùng, ngươi bây giờ cần tiến giai sao? Nếu là cần, vậy cái này 1 vạn đầu lớn sám trùng Chu Phàm có thể không chút do dự hoa trên người thực phụ. Chu Phàm rất rõ ràng một cái đạo lý, nuôi nữ nhi nhưng là muốn hoa rất nhiều tiền. Chương 883. Võ thế trung đoạn chương 883, võ thế trung đoạn nuôi nữ nhi chi phí cao, Chu Phàm đương nhiên sẽ cảm thấy áp lực, lớn không đợi làm xong giáp tự ban sự tình, hắn phải cố gắng nghĩ cách đi thu hoạch được lớn sám trùng. Ta tạm thời còn không cần. Thực phu lắc đầu nói, lần trước nàng cho kháng kích đoạn công pháp cùng tài nguyên ta còn chưa dùng hết, hiện tại chỉ là kháng kích trung đoạn. Thế nhưng là cái kia cũng nhanh, nhiều nhất 1 tháng tiểu gia hỏa liền có thể kháng kích đoạn viên mãn. Triệu Nhã Trúc cố ý ngắt lời nói, nhanh như vậy hả? Chu Phàm trong lòng run rẩy một cái, hắn cười khan một tiếng nói, như thế tốt lắm, đến lúc đó ta liền có thể đem ta thuấn di cấp thân pháp chuyển cho tiểu nha đầu. Về phần tốc độ đoạn cần tài nguyên tu luyện, cái kia cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Cũng không thể tin tưởng cái gì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng loại này nói nhảm, mọi thứ dự thì lập không dự thì phế. Việc khác đến trước mắt không bỏ ra nổi tiểu nha đầu muốn tài nguyên, cái kia đến lúc đó ta người cha này tôn nghiêm ở đâu? Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ. Chu Phàm bắt đầu cảm giác được nguyên lai nuôi nữ nhi là một chuyện như thế chuyện khó khăn, thiên hạ phụ mẫu cũng không dễ dàng. Không đúng, là thiên hạ phụ thân cũng không dễ dàng, tiểu nha đầu cái kia mẫu thân. Không đúng, ta không thể thừa nhận tiểu nha đầu có mẫu thân, cái này quá mất mặt. Chu Phàm ở trong lòng suy nghĩ lung tung, lại mở lời an ủi một phen tiểu nha đầu, sau đó đi tu luyện một lát, liền bị đưa ra thuyền. Thế nhưng là thực phụ còn không có đi, nàng bị Triệu Nhã Trúc lưu lại. Ngươi lưu ta xuống tới làm cái gì? Thực phụ lạnh lùng nói. Triệu Nhã Trúc có chút nhíu mày hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có phải là tại lấy quan hệ máu mủ lợi dụng Chu Phàm giúp ngươi tiến giai? Nếu như là, ngươi nói cho ta cũng không có việc gì, ta sẽ giúp cho ngươi. Thực phụ sắc mặt tại chỗ lạnh xuống đến, ngươi coi ta là thành người nào? Ta cần làm loại này hèn hạ sự tình sao? Hắn là ta. Cha. Thực phụ nói đến đây cái chữ lúc nhỏ cổ đều có chút hồng. Triệu Nhã Trúc hơi cảm thấy thú vị, lấy nàng đối thực phụ hiểu, thực phụ hẳn là sẽ không làm loại sự tình này, nàng lại nói, ngươi thật không cân nhắc đáp ứng điều kiện của ta sao? Triệu Nhã Trúc nói tự nhiên là ký sinh một chuyện. Thực phụ không nghĩ tới Triệu Nhã Trúc còn chưa hết hy vọng, nàng khẽ nhíu mày. Ngươi đừng lo lắng ngươi đáp ứng, Chu Phàm không đáp ứng, nếu như ngươi đáp ứng, ta đem đồ vật lấy ra, chẳng lẽ hắn sẽ còn cự tuyệt đem đồ vật cho ngươi sao? Ngươi thế nhưng là nữ nhi của hắn. Triệu Nhã Trúc khuyên. Chỉ là thực phụ rất nhanh lắc đầu nói, ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì hắn không đồng ý, ta nếu là đáp ứng ngươi, hắn sẽ thương tâm. Ngươi sẽ còn cân nhắc tâm tình của hắn. Triệu Nhã Trúc hừ một tiếng nói, thật đúng là một cái nữ nhi tốt. Chu Phàm tỉnh lại, hắn trước đem hai viên kim sắc luyện khí tinh ngọc thực hóa, kim sắc tinh đai ngọc lấy nhàn nhạt tấm áp. Chu Phàm quan sát một chút liền thu lại, cái này kim sắc tinh ngọc sử dụng chi pháp Triệu Nhã Trúc đã nói cho hắn biết. Hắn nhíu mày, có chút phiền não, bởi vì hắn tài nguyên vốn là một mực ở vào giật gấu vá vai trạng thái, hiện tại lại nhiều một cái nữ nhi, đương nhiên phiền não sau khi hắn lại cảm thấy hạnh phúc. Suy tính một chút tương lai nên như thế nào phát triển về sau, Chu Phàm mới rời giường rửa mặt một phen, vừa cẩn thận ngụy trang vì đó trước trạng thái. Chỉ cần đại khảo không có triệt để kết thúc, hắn cũng phải giấu giếm tốt chính mình hành tung. Ngụy trang tốt về sau, mới đẩy cửa ra đi ăn điểm tâm. Ăn xong phong phú điểm tâm về sau, Chu Phàm chỗ nào đều không có đi, mà là lập tức trở về đến trong phòng. Còn có 2 ngày liền muốn tiến hành võ thí hạng thứ 3, hắn không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì liền là cái gì hình thức khảo thí phương thức đều không thể biết được, lúc trước hắn tại Việt Giã thi và Lôi Đài thi chuẩn bị không ít thứ đều tại, hắn đã sớm nghĩ tới, căn bản cũng không cần lại đi chuẩn bị thứ gì. Hắn thứ căn bản đã không thiếu, cũng rất khó đi nhằm vào chuẩn bị thứ gì. Vì lẽ đó 2 ngày này hắn duy nhất có thể làm chính là thông qua trên tay cái này 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc đến tiến vào võ thế trung đoạn. Vô luận sẽ gặp phải dạng gì khảo thí, tăng lên cảnh giới hẳn là có thể đưa đến tác dụng. Chu Phàm đóng cửa lại, lại từ phủ túi bên trong lấy ra mấy đạo phù lục, bày ra một cái phòng ngự phù trận. Về sau lại nhẹ nhàng kêu, "Tiểu Quyền." Tiểu Quyền từ đầu hắn bên trong chui ra ngoài, nàng còn buồn ngủ ngáp một cái. Tiểu gia hỏa này nếu là không có việc gì có đôi khi sẽ ngủ đến mặt trời lên cao mới. "Tỉnh." Chu Phàm dẫn theo Tiểu Quyền cánh tay nhỏ trên dưới vây vây, cho đến Tiểu Quyền trong miệng phát ra hô hô lỗ lỗ thanh âm Chu Phàm mới dừng lại. "Chủ nhân buổi sáng tốt lành." Tiểu Quyền rốt cục tỉnh táo lại, nhưng nàng ý nguyên lười biếng nói, "Thay ta giữ vững, ta phải chuyên tâm tu luyện." Chu Phàm phân phó một câu, liền lười nhắc lại để ý tới Tiểu Quyền, mà là lại từ phủ túi bên trong lấy ra Quỷ Hải Xoắn Ốc. Bởi vì hiện tại phải được thường tu luyện, vì lẽ đó Chu Phàm liền không có lại đem Quỷ Hải Xoắn Ốc để vào chứa vật chi thư bên trong. Hắn cầm lấy đen như mực đường vân hình dáng ốc biển đối xoắn ốc nhọn thổi lên. Hùng hậu to rõ xoắn ốc tiếng vang lên, một vòng kim sắc sóng âm khuyết tán ra, hóa thành lồng ánh sáng che đậy Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem phủ văn chạy xuôi lồng ánh sáng mới yên tâm lại, nếu không có Quỷ Hải Xoắn Ốc ngăn cách Quỷ Hải truyền tới quái dị tiếng sóng biển, hắn căn bản không dám tu luyện Quỷ Hải công pháp. Nhưng may mắn mấy ngày nay hắn tu luyện đều không giống lần thứ nhất tiến vào võ thế đoạn như thế, sẽ thấy cái kia quỷ dị hải dương. Chu Phàm xuất ra một viên kim sắc luyện khí tinh ngọc, hắn đầu tiên là ngồi xếp bằng xuống, sau đó đem chân khí trong cơ thể rót vào luyện khí tinh ngọc bên trong. Luyện khí tinh ngọc nhận chân khí tiếp tục quan chú, dần dần hòa tan làm chất lỏng màu vàng, chất lỏng tại Chu Phàm bàn tay chạy xuôi ra, thuận cánh tay của hắn lan tràn mà lên, chỉ là không tới bả vai, liền toàn bộ bị hút vào thể nội. Khí ấm áp bao trùm lấy thân thể huyết nhục và hồn hải bên trong nhân hồn. Chu Phàm lúc này mới nhắm mắt vận chuyển lên Quỷ Hải công pháp. Cường hành vô song tâm pháp bắt đầu áp xúc phản kháng du tẩu chân khí, đem chân khí tụ lại sau khi thức dậy, mới bắt đầu đối chân khí cẩn thận thăm dò. Chu Phàm rất nhanh phát hiện tại kim sắc khí ấm áp thể trợ rút xuống, hắn tinh luyện chân khí tốc độ so với dị vãng nhanh rất nhiều. Loại này cực nhanh tinh luyện chân khí, khiến cho Chu Phàm có chút say mê. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng Chu Phàm lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là vào lúc giữa trưa. Chu Phàm giải trừ Quỷ Hải xoắn ốc lồng ánh sáng, hắn giang gân cốt một cái, trên mặt hiện hiện nụ cười thản nhiên. Bản thân mình chân khí tinh luyện thời gian tăng thêm kim sắc luyện khí tinh ngọc thời gian, để trong cơ thể hắn không ít chân khí chuyển hóa thành phẩm chất cao hơn chân khí. Chỉ cần đến ngày mai, hắn tin tưởng mượn nhờ viên thứ 2 kim sắc luyện khí tinh ngọc tu luyện xong về sau, thể nội tinh luyện chân khí sẽ đạt tới trình độ nhất định, từ đó tiến vào võ thế trung đoạn. Chu Phàm lại bận rộn, đem phụ trận triệt hồi, để Điếm Tiểu Nhị bưng tới đồ ăn, hắn không chút nào keo kiệt ban thưởng Tiểu Quyền 3 cái chân bị. Tiểu Quyền ăn đến đắc ý, một ngày cho Chu Phàm hộ pháp phản nạn lập tức tan thành mây khói. Ban đêm tiến vào hôi hà không gian, trừ ra cùng nữ nhi trao đổi một chút tình cảm, không có cái gì đại sự phát sinh. Đảo mắt lại bắt đầu một ngày mới. Chu Phàm ngày thứ hai y nguyên giống như ngày hôm qua dạng tu luyện, cho đến giữa trưa mới dừng lại. Hắn mở mắt nhìn xem quỷ hải xoắn ốc hình thành sóng âm lồng ánh sáng, lông mày trao lên. Hắn đã thuận lợi tiến vào võ thế trung đoạn. Chương 884. Ra trận chương 884, ra trận luyện khí 3 đoạn chân khí tinh luyện là một loại lượng biến đưa tới chất biến. Chỉ cần chân khí tinh luyện số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền nước chảy thành sông thuận lợi tiến giai. Chu Phàm bước vào võ thế trung đoạn chính là như thế tình huống, nhưng dù cho sớm có nói rõ, lúc trước hắn vẫn còn có chút lo lắng phá cảnh tiến giai lúc lại lần nữa lọt vào quỷ hải cái kia kỳ lạ tiếng sóng biển ăn mòn. Nhưng may mắn hết thảy thuận lợi. Thể nội tinh luyện qua chân khí cùng không có tinh luyện chân khí hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cho chân khí trở nên càng cường đại. Chu Phàm lặng lặng cảm thụ được thân thể biến hóa, hắn giải trừ quỷ hải xoắn ốc vòng sáng về sau không có vội vã rút lui mở phù trận, mà là đứng lên vận chuyển công pháp, hắn rút ra đao gì, có đặc biệt nhìn không thấy thế lượn lờ lấy đao gì. Đao gì ong ong chấn động. Chu Phàm sử dụng chính là quỷ hải thế loại thứ hai biến hóa, nhưng là trừ ra có đặc biệt khí thế thuận đao gì hướng về phía trước lan tràn, cũng không có nhìn thấy quá nhiều biến hóa. Chu Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn ngắm một chút tiểu quyền. Tiểu quyền tóc lập tức dựng thẳng lên đến, thoạt nhìn giống như một cái lược đồng dạng, nàng điên cuồng lắc đầu, không thể. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải muốn bắt ngươi thí nghiệm ta mới võ thế. Chu Phàm cười nói, ngươi điểm một cái tiểu quyền đi ra. Vậy cũng không được, ngươi đừng nghĩ bắt ta tiểu quyền làm thí nghiệm phẩm. Tiểu quyền lắc đầu, bất quá dựng thẳng lên tóc rũ xuống. Cơ tối cho ngươi lại thêm một cái chân vịt. Chu Phàm mở ra điều kiện, hai cái chân vịt. Tiểu quyền sắc mặt nghiêm túc có kẻ mặc cả. Liên một cái, nếu là ngươi không chịu, ta liền từ bên ngoài tìm một cái vật nhỏ trở về thí nghiệm. Chu Phàm cũng không muốn để loại này có kẻ mặc cả tà môn lệch ra gió tàn phá bừa bãi ra. Vậy liền một cái tốt. Tiểu quyền đội vàng đổi giọng, sau đó nàng một sợi tóc cắt ra, hóa thành tiểu quyền. Tiểu quyền để tiểu quyền leo lên mặt bàn, sau đó dừng lại không nên động. Chu Phàm một đao hướng tiểu quyền đánh xuống, đao đánh xuống thời điểm, đặc biệt lăng lệ thế tản ra, bao phủ tiểu quyền. Bành! Tiểu quyền thân thể lập tức co vào, có vô số huyết hồng chất lỏng từ trên thân thể trôi nổi mà ra, lại nổ tung, đem mặt bàn một góc nhuộm thành huyết sắc. Tiểu quyền trực tiếp hóa thành tóc. Tiểu quyền dọa đến Cao Lương phát run, cái này võ thế không khỏi quá khủng bố. Chu Phàm cũng có chút kinh ngạc, quỷ hải thế loại thứ hai biến hóa thành huyết buộc, theo quỷ hải công pháp ghi chép, tại quỷ hải có một chỗ khu vực, vô luận sinh linh gì tiến vào bên trong, thân thể tất cả huyết dịch đều sẽ không tự chủ được toàn bộ chui ra thân thể, tựa như thác nước đồng dạng chút xuống, không có ngoại lệ. Quỷ hải huyết buộc là mỗi một cái tiến vào bên trong tu sĩ đều cực lực tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Chu Phàm nhìn xem cái kia tản mát máu sắc mặt ngưng lại, quỷ hải thế huyết buộc không khỏi quá nguy hiểm, một khi xuất ra nhất định phân sinh tử, không thích hợp võ giả ở giữa giao đấu sử dụng, cũng muốn dùng cẩn thận để tránh tạo thành ngộ sát. Một đêm không đại sự. Sáng sớm hôm sau, đi qua một phen ngụy trang, Chu Phàm ngồi xe ngựa đến thư viện. Thư viện trước cửa sớm đã người đông nghìn nghịt. Kỳ thật khảo thí chỉ có 19 cái thí sinh, nhưng giáp tự ban cuối cùng một hạng võ thí kết thúc về sau sẽ quyết định ai có thể tiến vào giáp tự ban. Loại đại sự này tự nhiên nhận rất lớn chú ý, có cao tượng thành thế lực lớn nhỏ, cũng có thư viện học sinh hoặc giới này tham gia giáp tự ban đào thải thí sinh. Vô luận như thế nào, trước cửa người thực sự quá nhiều. Nhiều loại người, có chút thí sinh thậm chí vì ngăn ngừa ngoại ý muốn không có lập tức xuống xe. Chu Phàm làm người trang, hắn trực tiếp liền từ trong xe xuống tới, đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Thư viện phái người giữ gìn trật tự, đối với sắp đến võ thí hạng thứ ba, vô luận ai hỏi đều là không có đáp lời nói. Trên thực tế trừ ba tên quan chủ khảo, thư viện người cũng không biết võ thí hạng thứ ba sẽ như thế nào tiến hành, bọn hắn chỉ là tham dự bộ phận bố trí công việc. Đáng tiếc là những này bố trí công việc phân tán cho mỗi cá nhân cụ thể cũng khác nhau, bọn hắn cũng bị yêu cầu lập xuống quy thể, không cách nào cùng cái khác người giao lưu việc này, từ đó chấp vá ra để thi tình huống cụ thể. Trước cửa nhao nhao nhộn nhạo, Chu Phàm xen lẫn trong đó, nghe được đều là thảo luận võ thí hạng thứ ba sẽ thi cái gì và 19 cái thí sinh ai có thể từ đó trổ hết tài năng. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có văn thí, việt giã thi, lôi đài thi đều là đệ nhất Chu Phàm có rất lớn khả năng tiến vào giáp tự ban, còn lại thí sinh đều có chút nguy hiểm. Cái này Chu Phàm thật lợi hại, có thể tam thí đệ nhất, lực áp thư viện, Phật tự, thế ra mấy người đệ tử ưu tú, lại nói cái này Chu Phàm là cái gì xuất thân. Trước mắt đã biết thân phận là nghi loan ti bồi dưỡng thiên tài, lại sâu một tầng liền không biết. Chu Phàm cũng chưa hẳn có thể đi vào giáp tự ban. Có người một mặt đố kỵ nói, các ngươi đừng quên, võ thí ba loại đều là đào thải hình thức, nếu là hắn tại cuối cùng một hạng bị đào thải thậm chí giết chết, phía trước thành tích cho dù tốt cũng vô dụng. Nói cũng phải. Bên cạnh mấy người cũng là tán đồng gật gật đầu. Chu Phàm nhíu nhíu mày đi ra. Trong đám người 19 cái thí sinh đều có người thảo luận, nhưng thảo luận nhiều nhất chính là đã tam thí đệ nhất hắn, hiển nhiên hiện tại tất cả mọi người biết rõ tên của hắn. Nổi danh áp lực thật to lớn. Chu Phàm yếu ớt thở dài, nếu không phải là khôi thủ vị trí, hắn khẳng định không nguyện ý như thế nổi danh, bảo trì tiến vào giáp tự ban thành tích liền tốt. Rất độc đấu nhanh viện đại môn mở ra. Có ba tên giáo tập từ trong đó đi tới, một người trong đó hô, tham gia giáp tự ban đại khảo thí sinh có thể tiến vào trường thi. Thư viện người lập tức tách ra một đầu lối đi bộ, đem không liên hệ người cách biệt. Nhiều người như vậy tình huống dưới, không có người còn dám tùy tiện náo sự, thậm chí liền mở miệng phản nàn đều lắc đắc không có mấy. Bởi vì lần trước lôi đại thi mở ra ngày ấy, không ít người đều nhìn thấy nghi loan ti võ giả đem những người gây chuyện kia mang đi tình hình. Hiện tại nhân số so với hôm qua còn nhiều hơn cỡ nào, nhưng nghi loan ti võ giả khẳng định cũng hôn tạp ở trong đó, thật dám can đảm náo sự, cũng chỉ bất quá là tìm chết mà thôi. Lối đi bộ tách ra, rất nhanh liền có thí sinh đi qua, lấy ra huyền quang ngọc phù, kiểm tra bài có thể chứng minh thân phận đồ vật, thu hoạch được tiến vào cơ hội. Cũng có mấy cái giống như Chu Phạm như thế ngụy trang cách ăn mặc qua thí sinh, giáo tập chỉ nhận tín vật không nhận người, bởi vì đây chẳng qua là bước đầu sàng chọn mà thôi, nhập đi về sau tại khảo thí bắt đầu trước khẳng định sẽ lần nữa tiến hành thân phận xác minh. Chu Phạm thấy có 5-6 cái thí sinh sau khi đi vào, hắn lúc này mới từ trong đám người chui ra ngoài, đem chứng minh vật giao cho giáo tập. Giáo tập đơn giản sau khi kiểm tra, phát hiện là Chu Phạm về sau, trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó đem đồ vật đưa trả Chu Phạm khách khí nói, ngươi có thể đi vào. Chu Phạm có rất lớn khả năng có thể tiến vào giáp tự ban, mà mỗi một cái tiến vào giáp tự ban võ giả đều tiền đồ rộng lớn, cái này giáo tập tự nhiên là khách khí. Chu Phạm thu hồi đồ vật bỏ vào phủ túi bên trong, hắn tiến vào thư viện về sau, đi vào trong quảng trường, hắn đem mình mang mặt nạ ra người mấy người ngụy trang bỏ đi. Trong quảng trường thí sinh rất nhanh tụ tập đủ, những này thí sinh bên trong tự nhiên không thiếu nhìn quen mắt hàng người. Bởi vì không biết khảo thí nội dung, mỗi người chuẩn bị cũng không lớn đồng dạng. Có thậm chí giống như lần trước tham gia Việt giã thi lúc như thế, mang theo đại lượng vật phẩm tiến vào thư viện quảng trường. Chương 885. Con voi ngồi trên mặt đất chương 885, con voi ngồi trên mặt đất phi hạc huyện hạc gia hạc nhất minh mang theo hai cái thật to cùng hắn cao bằng thùng gỗ tới. Cũng có 3-4 cái thí sinh con thật to bao khỏa. Chu Phạm chỉ là mang một cái gói nhỏ, khóe miệng của hắn giật nhẹ, sẽ xuất hiện loại tình huống này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kỳ thật hắn mang đồ vật cũng không ít, bất quá đều phóng trong chữ vật chi thư mà thôi. Chu đại ca. Lý Trùng Nương xem như chậm nhất một nhóm tiền đến, nàng một mặt nhẹ nhõm cười nói, "Trùng Nương trạng thái thật tốt, không giống ta khẩn trương đến muốn mạng." Chu Phạm ở trong lòng cười khổ một tiếng, cùng Lý Trùng Nương nói tới nói lui. Có không ít ánh mắt như có như không quét tới. Chu Phạm minh bạch, có chút ánh mắt là chú ý Trùng Nương, nhưng càng nhiều ánh mắt là chú ý hắn. Lôi đài thi về sau, Chu Phạm làm cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng. Chu Phạm phát hiện đi qua mấy ngày trị liệu, giống như chiếu thâm thâm, nhất hành những ngày tại lôi đài thi người bị thương cũng đã không có bất kỳ cái gì trở ngại. Rất nhanh ba vị quan chủ khảo đi đến Bạch Ngọc đài cao. Tất cả thí sinh ánh mắt đều nhìn về ba vị quan chủ khảo, chờ bọn hắn công bố võ thí cuối cùng một hạng đề thi. Trọng Điên nhìn xem dưới đài cao thí sinh trầm giọng nói, trước xác minh tất cả thí sinh thân phận. Giáo tập nhóm liền tản ra công việc lưu đủ lên, kiểm tra đối chiếu sự thật xếp hàng thí sinh thân phận. 19 tên thí sinh thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật cũng không khó khăn, rất nhanh liền kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất, toàn bộ thuận lợi thông qua kiểm tra đối chiếu sự thật. Trọng Điên lại phất phất tay nói, bảy trận. Bạch Ngọc đài cao một bên có 5 danh giáo tập bắt đầu công việc lưu đủ lên, đem từng đạo phù lục dán tại trên sàn nhà. Chờ mấy chục đạo phù lục dựa theo chắc chắn phương vị dán tại trên mặt đất lúc, 5 danh giáo tập đi ra. Phù lục tản mát ra nhu hòa bạch quang hình thành một vòng tròn hình. Không ít thí sinh đều nhận ra, đây là một cái cự ly ngắn truyền tống phù trận. Trọng Điền ba người đã từ Bạch Ngọc đài cao hạ đi xuống. Chùa Bạch Tượng trụ trì Viên Hải chắp tay trước ngực đi vào phù trận bên trong, rất nhanh liền biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Thí sinh đều cho ta tiến vào trong phù trận. Trọng Điền mở miệng nói. 19 tên thí sinh đều là hướng về phù trận đi đến. Chu Phàm cũng ở trong đó, hắn đôi Lý Trùng Nương thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Cho dù là thư viện, cũng muốn bảo trì vốn có cảnh giác, dù sao khả năng một khi từ phụ trận đi ra khảo thí liền bắt đầu. Chu Phạm cùng Lý Trùng Nương không sai biệt lắm lần lượt đi vào phụ trận. Một trận trời đất quay cuồng choáng váng cảm giác về sau, Chu Phạm đứng đúng lúc, tay của hắn sớm đã đặt ở trên chu đao, chờ nhìn thấy cùng hắn đồng dạng chuyển tống đi ra thí sinh và trước hết nhất tới Viên Hải, tâm thần khẽ buông lỏng. Chu Phạm đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Đây là một chỗ hoang vu địa vực, trên mặt đất sinh trưởng một chút ngắn nhỏ cỏ dại, không có bất kỳ cái gì tạp rừng. Rất nhanh hắn liền phát hiện nơi này khoảng cách thư viện cũng không xa, nếu là đi trở về, liền xem như bình thường đi bộ tốc độ, cũng chỉ là một khắc đồng hồ thời gian liền có thể trở lại. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, cái này truyền tống phụ trận cũng không có cách nào vượt qua quá xa khoảng cách truyền tống, về phần muốn thực hiện cự ly xa truyền tống, cái kia cần chi phí rất kinh người, chí ít không phải võ giả bình thường có thể sử dụng lên. Chu Phạm biết chắc có, nhưng chưa từng có tận mắt nhìn thấy. Chu Phạm phát hiện trừ ra thí sinh cùng Biên Hải, đất hoang bên trong, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể trông thấy một người. Kia là thư viện trước thời hạn phái tới giáo tập. Giáo tập nhóm đứng thẳng bất động, nếu không phải nhãn lực thật tốt, còn tưởng rằng nhìn thấy là người gỗ hoặc người bù nhìn, xa thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ điểm đen. Khoảng chừng 36 người. Chu Phạm có chút không hiểu, từ những này giáo tập đến xem, cái này võ thí hạng thứ 3 căn bản là khó mà nhìn ra được đến tột cùng muốn thi chính là cái gì. Nhưng thư viện phí tâm tư đem bọn hắn vụng trộm mang đến nơi này, khẳng định là bởi vì võ thí hạng thứ 3 không thích hợp tại thư viện khảo thí. Một hạng cần bao la không gian khảo thí sẽ là gì chứ? Ngay tại Chu Phạm suy tư lúc, Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia từ trong phụ trận đi tới. Lưu ở nơi đây phụ trận hào quang lập tức cảm đạm, Trọng Điền cong ngón đúng ra, phụ trận lập tức bốc cháy lên. Kỳ thật Trọng Điền coi như không đem phụ trận tiêu hủy, phụ trận này cũng triệt để phế bỏ. Viên Hải vừa rồi trước từ phụ trận đi ra, tiếp lấy Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia bảo hộ, hiển nhiên là nhìn xem 19 cái thí sinh, phòng ngừa xuất hiện một ít khả năng rất nhỏ ngoài ý muốn. Trọng Điền không có vội vã cùng 19 cái thí sinh nói chuyện, mà là nhìn một chút Trương Lý Lao Thái gia. Có thể bắt đầu. Trương Lý Lao Thái gia thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm rãi tại không trung khuyết tán ra đến, truyền vào nơi đây trong thai mỗi một người. Phân tán đứng ra giáo tập đều từ phủ túi bên trong lấy ra một đạo phù lục, dán tại dưới chân bọn hắn vị trí. Giấy đen trắng phủ tuyến phù lục dán tại trên mặt đất thời điểm, giáo tập nhóm lại từ phủ túi bên trong lấy ra lưu ly bình nhỏ, mở ra nắp bình mặc cho màu đỏ tươi thể lỏng rơi vào phù lục bên trong. Màu đỏ tươi thể lỏng nhỏ vào phù lục phía trên, lập tức phát ra màu đỏ tươi quang mang. như ngón út thô màu đỏ tươi phủ tuyến từ phụ lục bên trong nhanh chóng hướng phụ lục làm thành bên trong vòng lan tràn mà đi. Màu đỏ tươi phủ tuyến những nơi đi qua, mặt đất không ngừng có từng chùm hào quang màu xám từ từ bay lên. Hào quang màu xám rất nhanh bị dị hóa thành màu xám sương mù tản ra. Chu Phàm nhìn xem giống như đã từng quen biết hôi bụi, hắn mắt lộ vẻ kinh ngạc. Màu xám sương mù tràn ngập, càng tụ càng nhiều. Sương mù bốc lên, ngưng tụ thành một đầu to lớn con voi. Hôi bụi ngưng tụ thành con voi ngồi trên mặt đất, phát ra cao giống như tiếng kêu lọt vào tai, khiến cho tất cả mọi người phập phồng không yên, hiện lên một loại bạo ngược cảm xúc. A Di Đà Phật. Viên hải trong tay Phật châu phát ra nhu hòa kim quang đem tất cả mọi người bao phủ tiến đến. Mà những bố trí kia phủ trận giáo tập từ lâu có chút để phòng rời xa. Ngồi trên mặt đất con voi cao mấy chục trượng, đám người đứng tại nó dưới chân, nhỏ bé như kiến. Cách đó không xa thư viện trước cổng chính chính kiên nhận chờ đợi khảo thí tin tức đám người cũng nhìn thấy hôi bụi hình thành con voi. Đó là vật gì? Có quái dị muốn xâm lấn cao tượng thành sao? Như thế lớn quái dị cấp bậc khẳng định không thấp, có ai biết rõ đây là cái gì quái dị sao? Trong đám người bộc phát từng đợt ồn ào tiếng thảo luận. Duy chỉ có lưu tại trước cửa duy trì trật tự thư viện một chút giáo tập ẩn ẩn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Có người không kiên nhẫn chờ đợi, hướng phía trước chạy đi ý đồ điều tra tình huống. Cũng có người bắt đầu lui lại rời xa, không phải chuẩn bị đem tin tức mang về thành nội, chính là chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Như thế lớn quái dị, nếu là thật chính là hướng về phía cao tượng thành mà đến lúc đó cao tượng thành cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Chỉ là hướng phía trước chạy đi ý đồ điều tra tình huống võ giả tu sĩ rất nhanh liền bị ngăn lại. Cản bọn họ lại chính là cao tượng thành bên trong đội tuần tra. Phía trước cấm chỉ thông hành, người vi phạm giết không tha. Đội tuần tra hình thành phòng tuyến không ngừng có nghiêm khắc thanh âm lãnh khốc truyền ra. Cao tượng thành đội tuần tra võ giả trình độ có lẽ không bằng cao tượng nghi loan ti phủ, nhưng bọn hắn có được số lượng khổng lồ võ giả, lại có cực cao tính kỷ luật, không phải võ giả bình thường có thể chống cự. Tìm hiểu tin tức đám võ giả nhao nhao sắc mặt biến hóa dương bước, nhìn xem đội tuần tra hình thành phòng tuyến, trong lòng bọn họ ẩn ẩn có suy đoán. Cái kia cao mấy chục trượng hôi bụi con voi có thể là thư viện làm ra, kia là giáp tự ban đại khảo võ thí hạng thứ 3. Chương 886. Luyện tâm chương 886, luyện tâm ngồi trên mặt đất con voi tại ban đầu ngưng tụ thành về sau, chuyển ra cái kia cao mà bạo ngược mấy tiếng về sau, liền tính hơi thở đi xuống. Sương mù sáng ngưng tụ thành thân voi thoáng như chân thật, trụ lớn đồng dạng chân, quạt hương bổ hình dáng lốt hai, có chút cuộn lên vòi voi tại có rỗi răng ra. Viên Hải thông qua trong tay chàng hạt bố trí nhu hòa hào quang tại tán đi. 19 cái thí sinh đều là một mặt mở mịt nhìn xem con voi. Bọn hắn có thể cảm giác con voi cũng tại nhìn chăm chú bọn hắn, sương mù xám hình thành con voi tựa hồ có được sinh mệnh. Dạng này phát hiện để không ít thí sinh tâm đều nhấc lên. Chu Phạm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sương mù xám, hắn khẽ nhíu mày, cái này sương mù xám cùng trên thuyền sương mù xám có chút cùng loại, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Trong điên sắc mặt lãnh đạm nói, võ thí hạng thứ 3 rất đơn giản, các ngươi chỉ cần từ thân voi xuyên qua, ai trước hết nhất từ thân voi bên trong đi ra, chính là lần này thứ nhất, sau đó cứ thế mà suy ra, liền ta đoán chừng, không khả năng sẽ có cùng đi ra tới tình huống. Nếu có chúng ta lại thương lượng giải quyết. Từ thân voi xuyên ra ngoài liền hoàn thành võ thí hạng thứ 3. Các thí sinh đều là giật mình một cái, con voi dù lớn, nhưng xương mù xám ngưng tụ thành thân voi cũng chỉ là mấy chục trượng khoảng cách. Loại này khoảng cách, bọn hắn thi triển thân pháp, nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi. Trọng điên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thân voi bên trong rất nguy hiểm, một khi đi vào, các ngươi đi ra lúc có lẽ sẽ điên sẽ chết. Bên trong đến tuột cùng có cái gì? Trương Lý Tiểu Hồ mở miệng hỏi thăm, đã như vậy nguy hiểm, các ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết, nguy hiểm ở đâu? Chẳng lẽ hiện tại còn không thể nói sao? Trương Lý Tiểu Hồ cũng là mặt khác thí sinh muốn biết. Trọng Điền ba người nhìn nhau một chút, cuối cùng từ Trọng Điền nói, thật có lỗi, ta biết nói như vậy còn hoang đường, nhưng võ thí hạng thứ 3 quy tắc đã đề ra, chúng ta không cách nào hướng các ngươi lộ ra quá nhiều dựa theo quy tắc có thể nói cho các ngươi biết, võ thí hạng thứ 3 khảo nghiệm không còn là các ngươi tài văn trường, cũng không còn là các ngươi nhân mạch tài nguyên, càng không phải là tu vi võ đạo cảnh giới, mà là các ngươi tâm. Chúng ta tâm. Chu Phạm bọn hắn lại là một trận ngạc nhiên, chúng ta tâm là có ý gì? Nói ngắn gọn, đây là một trận luyện tâm thí nghiệm. Trọng Điên trầm mặc một cái lại nói, một khi tiến vào bên trong, không ai có thể giúp được các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, chúng ta có thể nói cho các ngươi biết cứ như vậy nhiều. Các ngươi có thể hỏi, nhưng nếu là liên quan đến quy tắc, chúng ta cũng không thể trả lời, nếu là không có vấn đề, vậy bây giờ có thể tiến vào bên trong. Ta muốn biết bình thường bao lâu mới có thể từ bên trong đi ra. Đô Nê hỏi, cái này khó nói. Viên Hải trả lời, bất quá chúng ta hao hết tâm huyết bố trí vật này nhiều nhất có thể kiên trì đến mặt trời lặn trước đó, các ngươi nếu là kiên trì đến lúc đó coi như không cách nào đi ra, cũng sẽ bình yên vô sự. Có lẽ cũng sẽ xuất hiện các ngươi tự động từ bỏ từ sương mù một bên đi ra tình huống, loại tình huống này sẽ làm đào thải đến xử lý. Mặt trời lặn trước đó, bây giờ cách mặt trời lặn còn có 4 canh giờ. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đến xuyên qua sương mù sáng sao? Cha hỏi chính là Ôn Hiểu. Trọng Điên nói, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi cần tiến vào sương mù sám thân voi bên trong, mà không thể từ thân voi bên cạnh đi vòng qua. Trọng viện trường nói đây là luyện tâm nhiệm vụ, còn nói có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Vậy nói rõ đại đa số thủ đoạn đều không thể tại thân voi bên trong đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chu Phạm nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi, luyện tâm đến tuột cùng muốn khảo thí chúng ta cái gì? Cái này ta cũng không biết. Trọng Điên lắc đầu nói, trận pháp bố trí là từ chúng ta hoàn thành, nhưng thiết kế trận pháp chính là lao sư của ta, mỗi một huyện đều là không sai biệt lắm đề thi, chúng ta có thể làm biến hóa chỉ là tại trận pháp hình thành thời điểm, lựa chọn trận pháp hình tượng. Bởi vì chúng ta là cao tượng huyện, cho nên chúng ta lựa chọn con voi, mà huyện khác chọn trận pháp gì hình tượng cũng có thể. Về phần các ngươi khi tiến vào thân voi bên trong sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào lại hoặc là sẽ thấy gặp được tình huống như thế nào, những này chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là vây quanh một chỗ khác cuối cùng chờ các ngươi đi ra. Ôn Hiểu lạnh lùng nói, nói cách khác nếu như thánh nhân giáp tâm hại người, ở bên trong thiết hạ cạm bẫy lừa giết chúng ta cũng vô pháp tránh, đúng không? Các thí sinh một trận vắng lặng, bọn hắn không nghĩ tới Ôn Hiểu sẽ như thế trực tiếp. Trọng Điền lông mày bốc lên, hắn đối với Ôn Hiểu chống đối lời nói không có sinh khí, mà là trấn tĩnh nói, thoạt nhìn chính là như thế, nhưng ta nghĩ không ra lão sư có làm như vậy lý do, hắn muốn giết các ngươi, không cần phí như thế chắc trở. Nhưng hắn vì cái gì không phải một hai cái thí sinh, mà là lừa giết đại ngụy tất cả tham gia giáp tự ban thiên tài đứng đầu, lừa giết đại ngụy tương lai đâu? Ôn Hiểu lại là lạnh giọng hỏi. Trọng Điền bình tĩnh nhìn một chút Ôn Hiểu nói, cũng có khả năng này, ra để mục người là lão sư của ta, nhưng cái này để là đi qua quan gia cho phép, vì lẽ đó quan gia tín nhiệm lão sư của ta, nếu như các ngươi thật bị giết chết, quan gia cũng có trách nhiệm, các ngươi không tin được ta lão sư, quan gia cũng không tin sao? Nếu là thật lo lắng, có thể tùy thời rời khỏi khảo thí, sẽ không có người ép buộc các ngươi tiếp tục khảo thí. Ôn Hiểu im lặng không nói. Sau đó lại có không ít thí sinh bắt đầu hỏi đủ loại vấn đề, có không ít thí sinh ý đồ dùng lời nói đào móc khảo thí càng nhiều nội dung, nhưng cũng tiếp thu hoạch giải rác. Dần dần đã không còn thí sinh hỏi vấn đề. Tốt, các ngươi tùy thời có thể đi vào, cũng có thể ở bên ngoài chờ lâu một hồi mới đi vào, thậm chí có thể không đi vào. Trọng Điền thấy không có người muốn hỏi vấn đề, hắn mới mở miệng nói. Bất quá Chu Phạm rất nhanh lại hỏi, tiến vào bên trong thí sinh có thể động thủ sao? Nói lại lần nữa, tiến vào bên trong các ngươi thích làm cái gì đều có thể, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Trọng Điền lại nói. Chu Phạm cảm thấy có chút tiếc hận, hắn hỏi như vậy là muốn biết thí sinh ở bên trong có thể hay không gặp phải, nhưng Trọng Điền trả lời như vậy, lại làm cho hắn không dám khẳng định sẽ hay không chạm mặt. Theo lý mà nói, thân voi không gian cũng không lớn, nếu như không phải sương mù xám ngăn trở ánh mắt, bọn hắn sau khi đi vào nhất định có thể một chút phát hiện đối phương, vì lẽ đó đụng tới tỷ lệ rất lớn. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác lại là luyện tâm khảo thí, cái gọi là luyện tâm tại Chu Phạm suy đoán bên trong, rất có thể là một loại nào đó để người lâm vào vô ý thức huyễn tượng bên trong, từ huyễn tượng đi ra, liền có thể xuyên qua thân voi. Vì lẽ đó bọn hắn sau khi đi vào chưa hẳn có thể động thủ. Nhưng đây bất quá là suy đoán chi ngôn mà thôi. Trọng Điền ba vị quan chủ khảo lặng lặng đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi các thí sinh quyết đoán. Thì xong ta còn muốn trở về đi ngủ, cũng không rảnh rỗi ở đây hao tổn. Hậu thập tam kiếm cái thứ nhất đứng ra, người đeo hộp kiếm hắn cái thứ nhất bước vào ngồi con voi bên trong thân thể. Sương mù xám nhấp nhô, hậu thập tam kiếm rất nhanh biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, hắn giống như bị thôn phệ đồng dạng. Hậu thập tam kiếm cái thứ nhất đi vào, để tất cả thí sinh đều là yên tĩnh. Về sau lại có cái thứ hai thí sinh hướng trên người mình dán lên mấy đạo phù lục, tại phù lục bảo hộ phía dưới, vội vã xông vào thân voi bên trong. Quy tắc cuộc thi là ai trước hết nhất từ sương mù xám thân voi bên trong đi ra, người đó là võ thí hạng thứ ba đệ nhất. Trước nhập giả có ưu thế. Chương 887. Tâm ta vô địch chương 887. Tâm ta vô địch cái thứ hai thí sinh tiến vào sương mù xám thân voi về sau, lại biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Sương mù xám nồng đậm, liền sương mù xám trong vòng ba thước cũng khó thấy rõ sở, bọn hắn muốn nhìn rõ thí sinh tiến vào bên trong là tình huống như thế nào, căn bản khó mà làm được. Vì tiền, ta không có khả năng từ bỏ. Trương Lý Tiểu Hồ thân thể có đỏ thấm hỏa diễm nổi lên, hắn xông vào sương mù xám bên trong. A Di Đà Phật, như thế cũng tốt, tiểu tăng muốn gặp một lần chính mình Phật tâm. Nhất Hành chắp tay trước ngực, chẳng hề làm gì, khuôn mặt nghiêm nghị hướng về phía trước gặp đi. Chíu Thâm Thâm hừ lạnh một tiếng, hắn liếc một chút Chu Phàm, rút ra bên hông trường kiếm, thân thể hiện lên thanh sắc quang mang, chậm rãi dậm chân mà vào. Đỗ Nê cười ha ha nói, có ý tứ. Đỗ Nê thân thể bắt đầu trở nên như nê tương bản, hắn một bên đi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng có bùn điểm rơi xuống. Cái gì là luyện tâm? Ta ngược lại muốn xem bên trong là tình huống như thế nào. Ôn Hiểu băng vải bên trong có từng cái nhỏ bé kim sắc côn trùng leo ra, ở trên người hắn hình thành dày đặc kim tuyến. Ôn Hiểu biến mất tại sương mù xám bên trong về sau, lại là liên tiếp mấy cái thí sinh đi vào. Cho đến Hạc Nhất Minh không chịu từ bỏ kéo lấy hai cái cổng cảnh thùng gỗ biến mất tại sương mù xám bên trong về sau, hiện trường chỉ còn lại Hùng Phi Tú, Lý Trung Nương, Chu Phản Tại. Hùng Phi Tú có thể kiên trì lưu đến bây giờ, là bởi vì đại tỷ đầu tại, để hắn không nên gấp gáp. Nhưng bây giờ nhìn thấy người đều đi, sớm đã hao hết kiên nhẫn Hùng Phi Tú nói, đại tỷ đầu, ta đi. Đi thôi, nếu là gặp được nguy hiểm có cơ hội lui về đến liền lui về đến, đừng chết chống đỡ. Lý Trung Nương cười nói, nàng để Hùng Phi Tú lưu đến lúc này, là bởi vì muốn nhìn một chút những người khác sau khi đi vào có thể hay không còn có biến hóa khác. Trước vào có chỗ tốt, nhưng nhất định phải bước lên trước vào nguy hiểm, mà hậu tiến nhìn như sẽ lạc hậu một bước, nhưng dạng này gánh chịu phong hiểm có lẽ sẽ nhỏ rất nhiều. Đây là Lý Trung Nương cùng Chu Phạm vừa rồi nhỏ giọng thảo luận qua. Hùng Phi Tú đạt được cho phép về sau, đầu hắn cũng không chuyển, thấp bé tiểu hài thân thể tựa hồ trở nên hùng tráng. Kỳ thật chiều cao của hắn cũng không có thay đổi, đây chẳng qua là khí thế biến hóa. Tâm ta vô địch. Hùng Phi Tú kinh miệt nói, hắn đi vào sương mù xám bên trong. Tâm ta vô địch. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, cái này Hùng Phi Tú tính tình quá cái nào cái gì một chút. Chu đại ca, vậy ta đi trước một bước. Lý Trung Nương ngọt ngào cười, nàng hướng trên thân thiếp một đạo phụ lục, bạch sắc quang mang đưa nàng bao phủ lại, đi vào sương mù xám bên trong. Trung Nương nha Trung Nương, đi trước một bước như vậy rất điểm xấu. Chu Phàm ở trong lòng cười khổ một tiếng. Không có thí sinh đi vào chung, là bởi vì quy tắc không cho phép cùng nhau đi vào. Chỉ một thoáng, chỉ còn lại Chu Phàm một khi người lẻ loi trơ trọi đứng tại sương mù xám trước. Nói thực ra, nếu không phải là khôi thủ, nếu không phải sớm đã hỏi rõ, nếu như không tham gia võ thí hạng thứ 3, vậy coi như vứt bỏ kiểm tra xử lý, trước kia lấy được thành tích hết hiệu lực, tại nhiều như vậy nhân tố cộng lại phía dưới, Chu Phàm chưa hẳn nguyện ý bước vào không biết thân voi bên trong đi tham gia cái này cái gọi là luyện tâm khảo thí. Nhưng lại nguy hiểm, cũng không có khả năng xuất hiện toàn quân bị diệt nguy hiểm, nếu là mức độ nguy hiểm thật sự có cao như vậy, hắn không tin sẽ như vậy không hợp tối thượng. Chỉ cần tỷ lệ tử vong không cao hơn 5 thành, Chu Phàm mắt có niềm tin chính mình có thể sống sót. Được trăm dặm người nửa 90, hắn không có khả năng ở đây từ bỏ, chỉ có thể giống như mặt khác thí sinh như thế đánh cược một lần. Chu Phàm quay đầu nhìn một chút Trọng Điền ba vị quan chủ khảo. Trọng Điền ba người không nói gì, càng không có thúc giục, chỉ là sắc mặt bình tĩnh chờ lấy. Chu Phàm thân thể đầu tiên là có tử kim quang mang hiện lên, cho mình thêm nhất trọng tử kim giáp trụ lên dị giáp phù văn hiện lên. Hắn kiểm tra một chút trên người mình ngân ngự phù, mặc chú phù mấy người phòng ngự phù lục, về sau lại đi trên người mình tiếp mấy đạo phòng ngự phù lục, chân khí nổi lên, hình thành từng tầng chân khí lồng phòng ngự. Chu Phàm thân thể mới bám một cái biến mất tại nguyên chỗ, xông vào xương mù thân voi bên trong, phía ngoài nhất thân voi còn có thể trông thấy xô ra một đạo nhân hình dáng hình dáng. Chu Phàm là dùng thuấn di cấp thân pháp xông vào xương mù thân voi bên trong. Trọng Điền ba người ra mặt run lẩy bẩy, tại 19 cái thí sinh bên trong, cái này Chu Phàm hiển nhiên là chuẩn bị đến khoa trương nhất một người. Chu Phàm biến mất tại xương mù thân voi bên trong về sau, Trọng Điền con ngón búng ra, màu trắng quang mang rơi vào trong xương mù. Xương mù một trận bốc lên, một sợi xương mù ngưng tụ thành số lượng 19. Đây là đại biểu cho có 19 cái thí sinh tại thân voi bên trong. Như thế kiểm tra thủ đoạn là phòng ngừa có thí sinh sử dụng một chút thủ đoạn có thể giấu giếm được bọn hắn, nhìn như tiến vào thân voi nội luyện tâm, kỳ thật căn bản không có tiến vào thân voi bên trong, mà là đi vòng, đi đến một bên khác. Loại này cách làm là không được cho phép. Xác nhận 19 cái thí sinh bên trong không có người sử dụng thủ đoạn như vậy về sau, Trọng Điền ba người lúc này mới yên tâm lại. Số lượng 19 xương mù tản ra, dung hợp tại trong xương mù. Nhìn xem cái này màn trương Lý Lao Thái gia cao mày nói, thánh nhân thiết kế dạng này để thi là khảo thí thí sinh tâm, ta không phải là không thể được lý giải. Nhưng là gì chỉ cấp chúng ta điểm này kiểm tra trận pháp quyền khống chế, nhiều không có chút nào cho. Bằng không, nếu là thí sinh ở bên trong xảy ra chuyện, chúng ta tốt xấu có thể chiếu cố một hai. Không phải là không muốn, mà là trận pháp hạch tâm quý anh lực lượng cũng không tốt khống chế, bằng vào chúng ta tu vi đều khó mà khống chế, một cái làm không tốt sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Trong điên mở miệng giải thích nguyên do trong đó, hắn vất tay ra hiệu hai tên giáo tập tới. Quý anh. Trương Lý Lao Thái gia không tiếp tục hỏi, trong mắt của hắn lộ ra vẻ cảnh giới. Dù cho trận pháp này từ thư viện thánh nhân cùng thư viện một chút trận pháp đại sư liên thủ thiết kế, nhưng hạch tâm là quý anh, nếu là không có quý anh, trận pháp này căn bản khó mà phát huy đưa ra hiệu quả đến. Trương Lý gia đạt được xưng là hy thế chi bảo một khi khối quý anh, kỳ thật đối quý anh cũng không có quá nhiều khai phát. Bởi vì quý anh quá trọng yếu, cũng bởi vì quý anh quá quỷ dị nguy hiểm. Liên xem như thư viện, Phật tự, quan gia đối quý anh tỷ lệ lợi dụng đều rất thấp, mà mỗi một hạng đối quý anh khai phát, ở sau lưng cũng không biết nỗ lực đại giới cỡ nào. Mỗi một hạng quay chung quanh quý anh bí thuật đều là tất cả nhà tử thủ bí mật, không chịu tiết ra ngoài nửa điểm. Bởi vì một khi lộ ra quý anh bí thuật, liền sẽ có càng nhiều thế gia biết rõ bọn hắn nắm giữ quý anh, này lại bị đến càng nhiều thăm dò. Trương Lý gia có được một khi khối quý anh, thư viện đại Phật tự đều có thể đoán được, một chút đại thế gia cũng sẽ có suy đoán như vậy. Nhưng Trương Lý gia chưa từng có tuyên dương qua chính mình có được quý anh, vậy liền cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi, sẽ không có người bốc lên suy đoán tiếp nhận phong hiểm mà đối Trương Lý gia đầu thủ. Hai tên giáo tập đi tới. Các ngươi canh giữ ở cái phương hướng này, có vấn đề lập tức thông tri chúng ta. Trọng Điên mở miệng đánh gãy Trương Lý Lao Thái gia suy nghĩ. Cái kia hai tên giáo tập gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trọng Điên ba người liền vòng quanh xương mù xám thân voi hướng về thân voi một chỗ khác đi đến. Tại khổng lồ thân voi phía dưới, bọn hắn như di động ba con sâu kiến. Mà thân voi hai bên cũng có giáo tập trông coi, nếu là có thí sinh từ khác một bên đi ra, bọn hắn cũng có thể được lấy biết rõ. Trọng Điên ba người rất nhanh liền đi đến thân voi một chỗ khác. Đây là lần này khảo nghiệm điểm cuối cùng. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi cái thứ nhất thí sinh đi ra. Chương 888. Xương mù xám thân voi bên trong chương 888. Sương mù xám thân voi bên trong mấy cái Nazi, Chu Phàm liền xông ra màu xám sương mù. Chỉ là hắn cũng không có xuất hiện tại sương mù xám thân voi một chỗ khác, mà là xuất hiện tại trên một con đường. Đường đi cao lầu san sát, ngũ thải nê hồng. Đứng ở bên náo đầu đường Chu Phàm kinh ngạc, hắn trở lại hiện đại thế giới sao? Một cái thế giới khác ký ức còn tại, hắn nhớ rõ hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Trên người hắn còn bao trùm lấy tử kim giáp trụ, phòng ngự phù lục, chân khí phòng ngự còn tại phát ra quang mang nhàn nhạt bao phủ hắn. An mặc đồ vét đánh lấy cả vạt nam nhân, nghề nghiệp làm việc nữ trang nữ nhân tới đi vội vàng. Không có bất kỳ người nào nhìn trạng thái quái dị Chu Phàm một chút. Cái này hiển nhiên là huyễn tượng, nhưng bọn hắn không nhìn thấy ta cũng không có mất đi trí nhớ của mình. Chu Phàm nhìn xem hai tay của mình, hai tay của hắn không có bất kỳ cái gì hư ảo cảm giác. Hắn nhấc chân một cước hướng lòng đất giẫm đi, chỉ là lòng đất không có giống như hắn tưởng tượng bên trong dạng nước, thậm chí cả cái gì tiếng vang đều không có vang lên. Nếu không phải ở đây, hắn cái này bọc lấy chân khí một cước khẳng định giẫm đến mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một cái hố nhỏ. Ta với cái thế giới này không cách nào thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Phàm lại xác nhận một sự thật. Cái kia xương mù xám thân voi muốn làm cái gì? Luyện tâm vì sao lại để ta xuất hiện ở đây? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm giải trừ bộ phận tử kim giáp trụ, chân khí phòng ngự, không có nhận bất kỳ nguyên rủa hoặc độc tố ăn mòn. Bất quá hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi, hắn vẫn là duy trì bộ dáng lúc trước. Hắn bắt đầu dọc theo đường đi vừa dò xét. Hắn giống như ưu linh, coi như đụng vào người đi đường hoặc cột đèn đường, cũng sẽ tự nhiên xuyên thẳng qua, nhưng hắn thân thể không có bất kỳ cái gì hư ảo cảm giác. Loại này đặc biệt trạng thái để Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn rốt cuộc chú ý không cái này, bởi vì hắn cảm thấy đường đi dần dần quen thuộc. Hắn ngơ ngẩn, nhìn xem hai bên lạ lẫm mà lại quen thuộc cửa hàng tên, hắn xác nhận đây là lớn các thương nghiệp đường phố. Nhà của hắn ngay tại đường phố này phụ cận cách đó không xa. "Trung nương đừng sợ, nương bảo hộ ngươi." Mỹ mạo nữ tử ôn nhu ôm tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tại trầm thấp nước nở, ánh mắt của nàng đóng chặt, toàn thân cao lương phát run. Lý Trung nương đứng tại gian phòng bên trong, nhìn xem nữ tử cùng tiểu hài, bên ngoài truyền đến chiến tranh thanh âm, dù cho nàng biết rõ đây là giả, nhưng vẫn là nhịn không được toàn thân run rẩy. Đây là nàng không nguyện ý nhất hồi tưởng lại chuyện cũ. Nhất hành xưa nay trang trọng nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, nhưng bây giờ hắn lòng tràn đầy vui vẻ, bởi vì hắn nhìn thấy Phật. Phật cao 6 trượng, thân như kim hoàng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, phản âm từng trận. Tại Phật trước mặt, Nhất Hành trở nên nhỏ bé như kiến, Phật có ngàn vạn lẫn nhau biến ảo, để người hoa mắt chóng đầu, hắn không còn dám nhìn, mà là túi đầu thành kính quỳ lạy, miệng tụng Phật kinh. Tại quang minh bên ngoài, như mực bình thường hắc ám, chỗ hắc ám ẩn giấu đi đến không hết quái dị đang dòm ngó lấy Nhất Hành cùng Phật. Chỉ là Nhất Hành tâm không sợ ý, bởi vì có Phật tại, đây hết thệ cũng sẽ không có vấn đề. Chính đạo không đi, chuyên đi tà đạo tu tà kiếm, phế ngươi kinh mạch, đánh gãy ngươi hai tay hai chân, trục xuất kiếm tông. Một người trung niên nam tử nghiêm nghị quát. Lập tức có hai người đệ tử đi tới đem Hậu Thập Tam kiếm dựng lên mang đi. Hậu Thập Tam kiếm muốn phản kháng, nhưng hắn thân thể mềm bất lực, chỉ có thể mặc cho đưa đến bên ngoài tử hình trên đài. Có chấp pháp trưởng lão tới, xuất thủ phế hắn kinh mạch, đánh gãy hai tay của hắn hai chân gân mạch. Hậu Thập Tam kiếm phát ra thê lương gào lên đau đớn âm thanh, thanh âm tại tử hình đài quân quẩn. Đây là Thiên Tôn Chu Phàm pho tượng. Có người chỉ vào nơi xa cái kia sừng sững giống như núi cao pho tượng đối Trú Thâm Thâm nói. Pho tượng từ bạch ngọc điêu khắc mà thành, đao tước búa bổ, rộng rãi hùng vĩ. Trú Thâm Thâm nhìn xem cái kia quen thuộc khuôn mặt bắt đầu trầm mặc. Chu Phàm vô địch thiên hạ, đánh bại đối thủ đến không hết, mới thành tiểu thiên tôn vị trí, chịu thiên hạ tu sĩ sùng bái kính ngưỡng. Người kia dùng kính trọng giọng nói, có thể nghe qua hắn có một cái đối thủ Trú Thâm Thâm. Trú Thâm Thâm hỏi, Trú Thâm Thâm là ai? Người kia khinh miệt hỏi, Chu Thiên Tôn đánh bại đối thủ thực sự quá nhiều, lợi hại đáng giá ghi nhớ liền có 108 cái, nhưng nếu là tại 108 bên ngoài, liền rốt cuộc không có đáng giá người khác ghi nhớ. 108 bên ngoài. Trú Thâm Thâm song quyền nắm chặt, xương ngón tay trắng bệ. Quái vật. Tốt năm cái tiểu hài cầm lấy cục đá đện ở một cái khác tiểu hài trên thân. Cục đá không lớn, nện không chết người, nhưng cũng nện đến tiểu hài đầu rơi máu chảy, ô ô khóc lên. Đừng theo chúng ta. Cái kia năm cái tiểu hài bên trong một người gọi, trong mắt của hắn mang theo sợ hãi ý năm cái tiểu hài liền cùng một chỗ chạy đi. Bị tảng đá đập trúng tiểu hài đố nê chạy đến góc tường phía dưới ngồi xổm tiếp tục khóc. Chỉ là hắn biết rõ sẽ không có người nguyện ý để ý đến hắn, liền xem như cha nương hắn cũng sợ hãi hắn. Người trong thôn gọi hắn bùn đồng quái vật, thậm chí nói hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ cho thôn mang đến tai họa khổng lồ, giết chết trong thôn tất cả mọi người. Một nữ tử mỉm cười giơ lên giấy cứng lên viết một hàng chữ hỏi. Thiên Hương, Thiên Hương, ngươi thích ca hát sao? Vẫn là tiểu hài dạ lai Thiên Hương có chút thẹn thùng nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử trên mặt ý cười thu liễm, nàng đem giấy cứng lên chữ lau đi, lại viết lên khác một hàng chữ, vậy liền không nên tùy tiện đi ca hát, nếu không cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ giống như tỷ tỷ như thế mất đi cổ họng của mình. Thích ca hát không cần ca hát, dạ lai Thiên Hương trong đồng tử lộ ra lớn nhất ý sợ hãi. Nếu có một ngày nàng không thể nghe đến thanh âm của mình. Ngươi vì cái gì thích tiền? Nam tử trung niên hỏi. Trên đời có không thích tiền người sao? Trương Lý Tiểu Hồ giễu cợt hỏi. Có. Nam tử trung niên không chút do dự nói, ngươi chưa thấy qua sao? Trương Lý Tiểu Hồ kinh ngạc, có lẽ có đi, bất quá ta chưa thấy qua. Ngươi vì cái gì thích tiền? Nam tử trung niên lại quấn quay về nguyên lai vấn đề. Trương Lý Tiểu Hồ không kiên nhẫn nói, thích tiền liền thích tiền, chỗ nào cần phải lý do gì? Không, nhưng thật ra là có lý do. Nam tử trung niên cầm lấy trước người một ly trà chậm rãi uống hết, mặt lộ mỉm cười nói. Trương Lý Tiểu Hồ trầm mặc một cái nói, chúng ta có thể hay không không nói chuyện này? Nếu như có thể, ta nguyện ý cho ngươi tiền. Không thể. Hùng Phi Tú nhìn xem da của mình. Hùng gia lão thái gia thân hình cao lớn, thật như một đầu từ núi rừng bên trong đi ra sân hùng, cho dù hắn mặt mũi tràn đầy sợi râu đã hoa râm, nhưng y nguyên như kiếm bình thường sắc bén đâm người, giống như ánh mắt của hắn. Ngươi sinh tại Hùng gia là Hùng gia may mắn, nhưng là bất hạnh của ngươi. Hùng gia lão thái gia thanh âm ông chấn động đến Hùng Phi Tú đầu náo kịch liệt đau nhức. Trách nhiệm, trách nhiệm. Gia gia nói muốn hắn gánh vác lên thủ hộ Hùng gia trách nhiệm. Gia gia nói chân nam nhân cho tới bây giờ đều là vai chọn hai ngọn núi lẻ loi độc hành. Chỉ là hắn, chỉ là hắn, chỉ là hắn, là nam nhân. Hùng Phi Tú nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ thống khổ. 15 tuổi buộc tóc về sau, ngươi chính là Hùng gia chi chủ. Cái kia thanh âm ông lần nữa chuyển vào trong thai của hắn. Trước đó, ngươi thích làm cái gì đều có thể, nhiều hồ đồ đều có thể. 15 tuổi Hùng gia chi chủ.